Chương 142, địa vị, đãi ngộ chương 142, địa vị, đãi ngộ. Tôn Dương Xuân thả ra trong tay Chu Sa Bút, ra hiệu bên cạnh mấy vị trưởng lão tiếp tục, chính mình thì dẫn cô An đi đến thiên sảnh một bên trà án bên cạnh ngồi xuống. Hắn châm hai chén thanh tâm ngưng thần vân vụ linh trà, đẩy một chén đến cô An trước mặt. Cụ thể chuẩn bị chiến đấu công việc, cơ bản đều đã sắp đặt thỏa đáng. Tôn Dương Xuân nâng chung trà lên, nhưng không có lập tức uống, đầu ngón tay vướt ve ấm áp chén bích, chậm rãi nói: "Các tông điều nhân viên, cần thiết phá trận pháp khí, liệu thương đang dược, hậu cần đường tiếp tế đường. Tất cả đã vào chỗ. Chỉ chờ vài vị niết bàn cuối cùng đã định tổng tiến công kỳ hạn, cùng với ứng đối ra sao Mạc Lan dự bị phương án." Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn kỹ một chút Cố An. Người tuổi trẻ trước mắt dáng người thẳng tắp, khí tức mặc dù nội liễm, nhưng này song càng thêm sâu thẳm trong con người, lại mơ hồ có tinh hà loại quang mang lưu chuyển. Đó là vừa đột phá không lâu, cảnh giới chưa hoàn toàn lắng động tự nhiên ngoại hiện. Tôn Dương Xuân nụ cười trên mặt làm sâu sắc, lại mang tới mấy phần trưởng bối thức ân cần. Ngươi mặc dù đã bước vào tinh hà, nhưng rốt cuộc vừa mới đột phá, cảnh giới cần thời gian mài hòa hợp, linh lực cũng cần tiến một bước ngưng luyện. Lần này chinh phạt U Đỉnh, hung hiểm có lượng. Tôn Dương Xuân ngữ khí ôn hòa lại kiên định. Ngươi liền lưu tại tông môn, thật tốt vững chắc cảnh giới. Bước này hiểm địa, tạm thời không cần tiến đến mạo hiểm. Cố An âm thầm nhếch miệng, câu trả lời này nằm trong dự liệu của hắn. Đoán chừng Thẩm Linh Phong như tại, cũng sẽ là đồng dạng lý do thoái thác. Những trưởng bối này luôn muốn đưa hắn này quả hạt giống tốt cẩn thận bảo hộ ở cánh chim phía dưới, sợ hao tổn nửa phần. Nhà ấm bên trong đóa hoa, cuối cùng chịu không được mưa gió a. Cố An thầm nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu, hiểu rõ đây là quan tâm. Nhưng ở hắn nhìn tới, cường giả chân chính, cái nào một cái không là tại máu và lửa, sinh cùng tử biên giới ma luyện ra tới. Quá độ bảo hộ, ngược lại có thể hạn chế trưởng thành. Đương nhiên, ý niệm này cũng chỉ là trong lòng hắn nhất chuyển mà qua. Đối với có tạo hóa kiếm chỉ Cố An mà nói, cái gọi là ma luyện kỳ thực cũng không phải là thiết yếu. Nam ngựa có thể mạnh lên, kiếm lương phản hồi tu vi cùng cảm ngộ liên tục không ngừng. Điều này đơn giản hình thức quả thực là tại ăn mòn người phấn đấu ý chí. Nhưng Cố An đối với cái này vui vẻ chịu đựng. Năng lực thoải mái đang đỉnh, làm gì đi trèo kia trông gai trải rộng ngọn núi hiểm trở. Hắn theo đuổi chưa bao giờ là quá trình gian khổ, mà là kết quả tiêu dao. Chẳng qua, Cố An trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đối với lần này chinh phạt có ý tưởng, có khác một tầng khẩn yếu nguyên do, điểm hóa mới kiếm lương. Đột phá tinh hà cảnh về sau, tạo hóa kiếm chỉ có thể điểm hóa kiếm khí hạn mức cao nhất lần nữa để thăng. Đến ký trước mắt hắn có 5 vị kiếm lương. U Lam bản thể ngũ phẩm, Trung Nguyên tứ phẩm, Thanh Loan cùng Khôi Dương tam phẩm, Huyền Tinh thì là nhị phẩm. Chính là này vượt xa tự thân cảnh giới phẩm cấp cao kiếm lương phản hồi, mới sáng tạo ra hắn kinh khủng tốc độ tu luyện cùng chiến lực. Nếu theo bộ điều ban, lấy ngưng chân, nguyên đan cảnh tiếp xúc 3-4 phẩm kiếm khí cũng khó khăn, sao là hôm nay chi bi. Bây giờ, mục tiêu của hắn đã nhắm ngay chỗ càng cao hơn, nhị phẩm kiếm khí. Ít nhất phải có một thành, nếu có thể nhiều đến, tất nhiên là càng tốt hơn. Mà U Đỉnh là U Châu chỉnh hợp một đám đỉnh tiêm thế lực sau tồn tại, hắn trong bảo khố tự nhiên chân tàng có phẩm cấp cao kiếm khí. Đúng rồi. Tôn Dương Xuân tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ trán một cái, trên mặt lộ ra giật mình cùng một tia ấy nấy. Nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa bận bị quên. Vạn Ảnh Giáo cam kết kia 10 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch, ngày hôm trước đã đưa đến. Hắn một bên nói, một bên nhanh chóng đưa tin ra ngoài. Không bao lâu, một tên nguyên đan cảnh chấp sự bước nhanh đi vào, cung kính đem một viên kiểu dáng xưa cũ nhẫn chứa vật đặt ở trà trên bàn, sau đó không người lui ra. Dựa theo trước đó nghị định, trong đó 2000 mai đã phân phát trợ cấp cho vẫn lạc đệ tử thân tộc. Tôn Dương Xuân chỉ hướng viên kia nhẫn chứa vật, còn lại 98000 mai, tất cả ở chỗ này. Những thứ này nguyên thạch ngươi lấy đi dùng. Cố An cầm lấy nhẫn chứa vật, thần thức hơi quét qua. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp lấy giống như núi nhỏ, tản ra tinh thuần linh khí thượng phẩm nguyên thạch, quang mang lưu chuyển, uy vi trắng quan. Hắn trầm ngâm nói, những thứ này nguyên thạch. Tôn Dương Xuân hiểu sai ý, cho rằng Cố An là cảm thấy nguyên thạch quá nhiều hoặc nhận lấy thì ngại, lúc này nghiêm mặt ngắt lời. Những thứ này nguyên thạch ngươi cần phải chính mình tất kỹ, đây là ngươi nên được. Chớ nói những thứ này nguyên thạch, chính là càng nhiều, ngươi cũng nhận được lên. Phải biết, tông môn hiện tại còn thiếu ngươi nhân tình to lớn đâu. Hắn lời nói này tình chân ý thiết, đại biểu Lục Dương kiếm tông cao tầng, nhất là kiếm các một đám pháp tướng các trưởng lão cộng đồng tiếng lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Cố An đối với tông môn mà nói là ngăn cơn sóng dữ, với lại nỗ lực rất nhiều. Mặc dù Cố An kỳ thực căn bản không trả giá cái gì, thậm chí còn trâu rồi Thẩm Linh Phong Huyền Tinh kiếm. Khụ khụ. Cố An ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ, chủ yếu là lương tâm có một chút như vậy đau nhức. Hắn vội vàng giải thích nói, Tôn trưởng lão hiểu lầm. Ý của ta là, những thứ này nguyên thạch, tông môn có thể hay không giúp đỡ vận hành, thay ta đổi lấy một thanh nhị phẩm kiếm khí. Ồ. Tôn Dương Xuân khẽ giật mình, càng kinh ngạc. Ngươi không phải đã có tông chủ Huyền Tinh kiếm sao? Đây chính là nhị phẩm. Nói được nửa câu, hắn giống như đã hiểu cái gì, trên mặt lộ ra thì ra là thế hiền hòa đủ cười. Thậm chí vươn tay, tại Cố An trên vai vỗ vỗ, giọng nói mang theo trấn an cùng lý giải. Nghe lão phu một lời, Thẩm tông chủ Huyền Tinh kiếm, ngươi đã cầm lấy đi dùng, liền an tâm dùng đến, không cần cảm thấy ngại quá. Càng không cần nghĩ dùng những thứ này nguyên thạch khác đổi một thanh trả lại hắn. Tông chủ hắn tuyệt sẽ không để ý việc này, huống hồ. Hắn giảm thấp xuống chút ít âm thanh, tiếp tục nói. Thẩm tông chủ vừa vào niết bàn, tổ sư gia truyền xuống chuôi này trấn tông chí bảo, nhất phẩm kiếm khí Lục Dương, bây giờ đã do hắn chấp trưởng. Huyền Tinh kiếm đối với hắn mà nói, đã không phải thiết yếu. Cố An, hắn nhìn Tôn Dương Xuân trên mặt kia hài tử ngươi thật hiểu chuyện, nhưng không cần đâu biểu tình, nhất thời im lặng nghẹn nào. Chính mình tại những này trưởng bối trong mắt hình tượng, đã quang huy vĩ đại, có ơn tất báo đến loại trình độ này sao? Nay cùng hắn im ỉm phát tài, lợi ích làm đầu chân từ khuôn mặt, trên lệch không khỏi cũng quá lớn chút ít. Bất quá, Lục Dương kiếm, nhất phẩm kiếm khí. Cố An trong lòng đột nhiên giật mình. Trong tông môn thật là có một thanh nhất phẩm kiếm khí. Đáng tiếc, nếu là chấn tông chí bảo, lại bị mới vừa vào niết bàn, nhu cầu cấp bách cường lực binh khí giữ thể diện Thẩm Linh Phong chấp trưởng. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc. Hắn nhanh chóng bóp tắt này không thiết thực suy nghĩ. Tôn trưởng lão, ngài lại hiểu lầm. Cố An chỉnh lý một chút biểu tình, nỗ lực để cho mình nhìn lên tới chân thành lại dẫn điểm người thiếu niên chấp nhất. Ta là cảm thấy, một mực mượn dùng tông chủ bội kiếm, cuối cùng không nhiều thỏa đáng. Thân làm kiếm tu, dù sao cũng nên có một thanh hoàn toàn thuộc về mình, có thể tâm ý tương thông bản mệnh kiếm khí. Do đó, ta nghĩ dùng những thứ này nguyên hạch, đổi một thanh thuộc về mình nhị phẩm kiếm khí, mong rằng trưởng lão thỏa mãn. Nghe được lời giải thích này, Tôn Dương Xuân trên mặt lo nghĩ cuối cùng tan đi, lộ ra nhưng lại nụ cười vui mừng. Nguyên lai là vì cái này, có chí khí, biết tiến thôi, không tệ. Thì ra là thế. Tôn Dương Xuân cười ha ha một tiếng, vung tay lên. Nếu là vì đây, ngươi có thể yên tâm. Lần này công phá ưu đỉnh, bọn hắn U Châu góp nhặt vô số năm bảo khố tất nhiên mở ra, trong đó sao lại thiếu khuyết thần binh lợi khí? Một thanh nhị phẩm kiếm khí, nhất định là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tại tông môn chiến lợi phẩm số định mức trong tùy ý chọn lựa chính là, không cần vận dụng ngươi nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch chính ngươi giữ lại tu luyện, hoặc là ngày sau có tác dụng khác. Chương 143, Hứa, Diệp chương 143, Hứa, Diệp Cố An, Tây. Đúng vậy à, đứng ở tông môn trên lập trường, chính mình lập xuống lớn như thế công, lại tiền đồ vô lượng. Tông môn tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn hắn yêu cầu hợp lý. Một thanh nhị phẩm kiếm khí mặc dù chân quý, nhưng so với chính mình mang tới tiềm ẩn giá trị, cùng kia phần đến từ Niết Bàn Linh dẫn châu ân tình, xác thực không tính là gì. Mặc dù Niết Bàn Linh dẫn châu là hư cấu, nhưng bọn hắn đều không biết. Nghĩ như vậy, Cố An cảm thấy mình lương tâm lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, Tôn trưởng lão, Vân Minh cao tầng đối với ứng đối ra sao Mạc Lan, nhưng có định sách. Nàng dù sao cũng là một tôn Niết Bàn. Nói, Tôn Dương Xuân nụ cười trên mặt thu lại, lắc đầu, thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Điểm này, tông chủ cũng không cùng bọn ta nói tỉ mỉ. Mạc Lan là một cái biến số, ứng đối ra sao nàng, sợ là chỉ có vài vị Niết Bàn trong lòng mới có lập kế hoạch. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự là được. Cố An gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Niết Bàn cảnh đánh cờ, tầng thứ quá cao, xác thực không phải pháp tướng cảnh có thể xem bảo. Liên như là trước đó Thiên Đăng vạn ảnh hai vị Niết Bàn đâm lưng, tại không có phát sinh trước đó, kia thật là ai cũng không ngờ rằng. Chủ yếu là nghĩ không ra, viên giác những thứ này chính đạo ra mặt tương đối dày, cũng không hổ là chính đạo, ra mặt không dày như thế nào làm chính đạo. Vừa nghĩ tới đó, Cố An cảm thấy mình lương tâm tốt hơn nhiều, xem xét, ta là chính đạo, nên ra mặt dày một ít. Lại tùy ý trò chuyện vài câu tông môn tình hình gần đây cùng chuẩn bị chiến đấu biệt bạn, thấy Tôn Dương Xuân sắc thực sự vụ bận đột, Cố An liền đứng dậy cáo từ. Sau khi rời khỏi, Cố An cũng không trở về lật qua lật lại, mà là trực tiếp xuống núi. Ra khỏi sân môn, hướng phía ngoài mấy chục dặm Thanh Nham Thành mà đi. Hắn hẹn Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiều Vận. Thanh Nham Thành, Linh Thiện Phường, là Lục Dương Kiếm Tông trong phạm vi thế lực lớn nhất, nổi danh nhất linh thiện chỗ. Linh Thiện Phường tọa lạc ở Thanh Nham Thành khu vực phồn hoa nhất. Đây là một tòa cao tới thất tầng sơn son khắc hoa lầu cát, mái cong đấu cùng, linh khí cuốn lượn quanh. Còn chưa tới gần, liền có thể ngửi được các loại sơn hào hải vị nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp có linh dược hương liệu xào nấu sau tản ra mùi hương ngây ngất, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Cố An lần trước đến Thanh Nam Thành, vẫn là dùng từ Hứa Thiểu Vận chỗ nào hố tới nguyên thạch, mua khôi dương kiếm bản thể. Lúc đó xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, chỉ có thể chưa từng tại Linh Thiện Phường tiểu phí. Mà bây giờ, hắn đã là danh chấn Vân Châu cuồng kiếm vân, Lục Dương Kiếm Tông tinh hạ cảnh. Tự nhiên có tư cách bước vào kia cao nhất đệ thất tầng. Tại người phục vụ một mực cung kính dẫn dắt dưới, Cố An leo lên thất tầng, bước vào sớm đã dự định tốt quan lan nhã gian. Nhã gian cực kỳ rộng rãi, trang trí cũng không một vị truy cầu xa hoa, ngược lại thanh nhã độc đáo. Mặt đất phủ lên ôn nhuận ngọc, bốn vách tường treo ý cảnh xa xăm sơn thủy linh họa, bức tranh hình như có vân vụ lưu động, suối nước róc rách. Làm người khác chú ý nhất là dòng dã một mặt tường rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, trong suốt long lanh, không hề che chắn. Đứng ở phía trước cửa sổ, hơn phân nửa Thanh Nham Thành cảnh sắc thu hết vào mắt. San sát nối tiếp nhau ốc xá, giăng khắp nơi đường đi, xa xa phập phồng dãy núi hình dáng. Cùng với canh sáng ngoài rìa mơ hồ có thể thấy được Lục Dương Kiếm Tông kia ngút trời kiếm khí. Sắp tới giữa trưa, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sái nhập, tại loan ngọc trên sàn nhà thả xuống ánh sáng sáng tỏ ban. Ngoài cửa sổ chợ bữa huyên náo bị nhã gian bên trong tinh xảo cách âm trận pháp lọc đi, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Cố An tại gần cửa sổ đàn một bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh đường phố, suy nghĩ đã có chút ít bay xa. Hắn nhớ tới Khôi Dương, nhớ ra nàng bản thể tòng lục phẩm nhảy lên đến tam phẩm lần kia thủy biến, bắt nguồn từ Nam Cung Ly còn sót lại viên kia thần bí hạt châu. Cũng bởi vậy, nghĩ tới vậy lưu hạ kiếm địa. Theo tu vi ngày càng cao thâm, kiến thức càng rộng, Cố An trong lòng đối với Nam Cung Ly hoài nghi chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng thêm dày đặc. Kia cửu tòa kiếm địa khảo nghiệm thực sự quá nghiêm khắc hà khắc. Nguyên đan cảnh hai bước kiếm đạo tông sư mới có thể đánh bại thứ 9 bia hư ảnh, đạt được một viên ly hỏa thần kiếm ấn. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy là cao nhân tiền bối chọn đồ nghiêm ngặt. Bây giờ chính mình đặt chân tinh hà, càng biết rõ hơn tại nguyên đan cảnh thành tiểu kiếm đạo tông sư là bực nào gian nan. Phóng tầm mắt Vân Châu, cũng chỉ có Lệ Vô Cứu bực này ma đạo đỉnh tiêm thánh tử, hoặc ngày xưa ngu cốt những kia chính đạo cự phách hoạch tâm chân truyền, mới có nhất tuyến có thể, lại người thành công phượng mao lần giác. Mà Nam Cung Ly bản thân, theo chuyện thừa thông tin chỉ rõ, chẳng qua là ngũ bộ kiếm đạo đại tông sư. Cảnh giới này tuy cao, vẫn còn không bằng bây giờ Vân Châu kiếm tu bảng đứng đầu bảng, có lục bộ kiếm đạo đại tông sư tu vi tuyệt vô ngân. Một cái ngũ bộ kiếm đạo đại tông sư, tìm kiếm truyền nhân tiêu chuẩn, so với lục bộ kiếm đạo đại tông sư có thể còn muốn hạ khắc. Cố An đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lông mày cau lại. Tuyệt vô ngân đệ tử Tiêu Dao, thiên phú chắc tuyệt. Nhưng ở ta nhìn tới, hắn nguyên đang cảnh lúc đặt chân hai bước tông sư khả năng tính cũng cực kỳ bé nhỏ. Này không hợp với lẽ thường. Lúc trước hắn tầm mắt không cao, tự nhiên chưa từng truy đến cùng, cũng vô pháp truy đến cùng. Giờ phút này tái nhập cửu địa, suy nghĩ cuộn cuộn, rất nhiều điểm đáng ngờ mới rõ ràng nổi lên đi ra. Chín cái ly hỏa thần kiếm ấn tập hợp đủ sau chỉ hướng bí cảnh, cũng không phải là duy nhất cửa vào. Nam Cung Ly đem tự thân truyền thừa cùng bảo tàng giấu cực sâu, thấy thế nào đều không giống như là cố ý lưu cho kẻ đến sau hào phóng quà tặng. Nếu không phải Khôi Dương kiếm bởi vì kia thần bí hạt châu sinh ra kỳ dị cảm ứng, hắn căn bản tìm không thấy những vật kia. Nhưng vì sao trong đó lại đã bao hàm hoàn chỉnh công pháp cùng phối hợp kiếm pháp? Này chẳng lẽ không phải mâu thuẫn? Nghi ngờ nặng nề, như đây rồi sẽ lẫn, các không đức, lý còn loạn. Cố An thở ra một hơi, đem phần này lo nghĩ tạm thời đè xuống. Bây giờ thực lực còn không đủ để thăm dò càng sâu tầng bí mật, suy nghĩ nhiều vô ích. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, ngắt lời Cố An trầm tư. Lập tức, nhã gian cửa bị đẩy ra. Đầu tiên thò vào tới là một tấm mang theo tươi đẹp nụ cười, hơi có vẻ bụ bấm gương mặt xinh đẹp, mặt mày cong cong, linh động mười phần. Hứa Thiểu Vận hôm nay mặc vào một thân đỏ tím giao nhau gai lưng váy lụa, váy thêu lên tinh xảo quấn nhánh liên văn, vừa hiện quý khí lại không mất hoạt bát. Nàng tóc dài đen nhánh trải trở thành xinh đẹp phi tiên búi tóc, điểm xuyết lấy mấy cái tiểu xảo tử ngọc châm gài tóc, theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Cố An, người tới trước á. Hứa Thiểu Vận nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo người đứng phía sau liền đi đi vào. Bị nàng lôi kéo, chính là Diệp Hàn Lục. Cùng Hứa Thiểu Vận cách ăn mặc khác nhau, Diệp Hàn Lục vẫn như cũng là một thân lưu loát màu xanh trắng trang phục, lấy băng tầm tơ dệt thành, mơ hồ có lưu quang chớp động, phát họa ra nàng cao gầy thon dài, đường cong mỹ hảo dáng vẻ. Tóc dài đơn giản lấy một cái bạch ngọc châm có lên, lộ ra cái trán sáng bóng cùng lạnh lạnh tuyệt diễm dung nhan. Nàng thân sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ phía dưới, kia như hàn tình trong con người, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hỏa. Chỉ là mặc đồ này, không giống như là đến dự tiệc, giống như là tùy thời chuẩn bị rút kiếm luận bàn đồng dạng. Đương nhiên, coi bọn nàng hai người ngưng chân cảnh tu vi, cũng đã tới tinh hà Cố An luận bàn, đó là tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Cố An sớm đã đến, Hứa Thiểu Vận nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Trong lòng bởi vì Cố An địa vị đột nhiên thăng mà sinh ra kia một tia như có như không khoảng cách cảm giác, tại lúc này tan thành mây khói. Hoa nha. Hứa Thiểu Vận cố ý kéo dài giọng nói, xinh xắn mà trừng mắt nhìn. Không nghĩ tới hôm nay thanh danh lừng lẫy của kiếm quân, lại so với chúng ta hai cái tiểu nữ tử tới còn sớm, thực sự là thụ sủng nhược kinh nha. Chương 144, xong. 3. Tu. Chương 144, xong. 3. Tu. Cố An. Cùng kiếm quân cái danh hiệu này, sớm đã nhanh chóng tại Vân Châu tu luyện giới lưu truyền. Sơ nghe lúc cảm thấy bá khí, nghe nhiều nhưng dù sao cảm thấy tên này lộ ra một cố không quan tâm, cứng đầu cứng rắn mãng phu khí chất. Nhưng hắn có chút bất đắc dĩ. Ngươi hay là trực tiếp bảo ta Cố An đi. Cố An tức giận chừng nàng một chút, lập tức chỉ hướng trên bàn đã dọn xong mấy đạo tinh xảo linh thiện. Trong đó trung ương nhất chính là một cái to lớn ngọc bồn, bên trong đựng lấy màu sắc mê người, linh khí mở mịt bắt chân hợp thành. Chính là Hứa Thiểu Vận lần trước điểm danh muốn ăn. Nếm thử xem, ta tự mình xuống bếp làm. Thật sự. Hứa Thiểu Vận con mắt chừng được tròn hơn, một bộ kinh hỉ vạn phần dáng vẻ. Dạ. Cố An mặt không biểu tình. Dừng. Hứa Thiểu Vận nâng lên quay hàm, làm bộ muốn đánh, chính mình lại trước cười ra tiếng. Đơn giản cho đùa, trong nháy mắt hòa tan đã lâu không gặp một chút lạnh nhạt. Bầu không khí lại lần nữa trở nên thoải mái hòa hợp, giống như về tới ban đầu ở trong tông môn tùy ý trung đụng thời gian. Cố An nhìn Hứa Thiểu Vận hoạt bát dáng vẻ cùng Diệp Hàn Lục trong mắt lặng yên tan ra một chút băng sương, cười hiểu ý một cô đã lâu, thuộc về tầm thường hữu tình dòng nước gấm sông lên đầu. Nhưng hắn bởi vì mấy ngày liền tu luyện cùng suy nghĩ mà hơi có vẻ căng cứng tâm thần, đống chốc lòng xuống. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được tâm linh của mình dường như càng thêm thông thấu hòa hợp, thần thức cũng càng thêm hoạt bát linh động. Kể từ khi biết tự thân kiếm đạo cảm ngộ ở mức độ rất lớn nhỉ lại tại kiếm nương phản hồi về sau, Cố An liền đặc biệt coi trọng đối tự thân tâm tính rèn luyện. Phòng ngừa xuất hiện sức mạnh tâm linh không cách nào khống chế khổng lồ ngoại lực thai hoàng ẩm. Bước vào tinh hà cảnh, lực lượng tầng thứ lần nữa nhảy lên, kiểu này rèn luyện càng là hơn ắt không thể thiếu. Cùng bạn cũ thoải mái ở chung, thể bị ân tình khói lửa, chính là ma luyện tâm tính lương đường một trong. Cùng Hứa Thiểu Vận cười đùa vài câu, Cố An đưa mắt nhìn sang một mực yên tĩnh ngồi xuống Diệp Hàn Lục, trêu ghẹo nói: "Diệp đại khôi thủ, gần đây có khỏe không? Tu vi tinh tiến thần tốc a?" Diệp Hàn Lục: "Nếu không phải hiểu rõ Cố An tính nết, nàng thật muốn cho rằng lời này là ở trong tôi phúng chính mình." Còn có thể, nàng bưng lên linh trà, nhấp một miếng, giọng nói bình thản, đã tới ngưng chân hậu kỳ, đang chuẩn bị xung kích nguyên đan. Thân làm Hàn Hoàng Thánh thể, dạng này tốc độ tu luyện đúng là bình thường. Thiên phú dị bẩm, chính là như thế muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cùng Cố An tiểu này không thể tính toán theo lẽ thường hacker so sánh, lại là một chuyện khác. Một bên Hứa Thiểu Vận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, dùng đũa đâm trong chén linh mễ, giọng nói buồn buồn. Đến lúc đó hai người các ngươi, một cái nguyên đan, một cái tinh hà, cũng chỉ có ta, xác suất lớn hay là cái ngưng chân cảnh tiểu đáng thương. Linh thể cùng thánh thể thật sự không cách nào so sánh được, ta hiện tại mới ngưng chân trung kỳ, giới nguyên đan còn rất xa. Thỏa mãn đi ngươi. Cố An lắc đầu mất. Có linh thể, đã là hàng tỷ nhân chung không một may mắn. Trên đời này, tuyệt đại đa số người liền trung phẩm tư chất cũng có cầu, cuối cùng cả đời dãy rủa tại Khải Linh, ngưng chân. Tuy nói vậy, Cố An nhưng cũng hiểu rõ, hậu thiên cải thiện thể chất, để thăng tư chất cũng không phải là không thể nào. Chính hắn bắt đầu từ ban đầu thượng phẩm tư chất, từng bước một mượn nhờ cơ duyên, đúc thành Khảm Ly Thánh Thể. Thiên Đăng giáo giáo chủ Nhậm Vô Tung, ban đầu chỉ là hạ phẩm tư chất, bây giờ năng lực tu thành Niết Bàn, tự nhiên cũng là hậu thiên cải thiện tư chất. Cố An trong lòng hơi động một chút, ánh mắt tại Hứa Thiểu Vận cùng Diệp Hàn Úc trên người quan sát tỉ mỉ lên, mang theo suy tư. Hứa Thiểu Vận bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, sờ sờ mặt, làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa. Diệp Hàn Úc cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc. Hứa Thiểu Vận, linh thể của ngươi, cụ thể là cái gì thuộc tính? Cố An hỏi. Hỏa Trúc ca, làm sao vậy? Hứa Thiểu Vận không rõ ràng cho lắm. Nếu không ta làm gì thật xa chạy tới Lục Dương Kiếm Tông học kiếm. Lục Dương Kiếm Tông mặc dù không lấy hỏa pháp chứ sừng, nhưng kiếm đạo cương mãnh, cùng Hỏa Trúc cũng có chỗ tương thông. Hỏa Trúc. Diệp Khôi thủ Hàn Hoàng Thánh Thể, thì là cực hạn băng thuộc. Cố An ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong mắt quang mang dần sáng. Một băng một hỏa, âm dương lưỡng cực, thuộc tính hoàn toàn tương phản nhưng lại đối lập lẫn nhau thống nhất. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới từ Vạn Ảnh giáo chỗ nào được đến, đi lại đúc thành âm dương thần thể chi pháp thẻ ngọc. Cùng với trong đó bổ sung, âm dương kiếm tôn cả đời tâm huyết chỗ lấy trí cao song tu pháp môn vạn hóa âm dương sinh kiếm phú. Chính là nghiên cứu môn này về nào pháp quyết, Cố An mới manh động cùng năm vị kiếm nương tạo dựng kiếm ý cộng minh võng lạc lớn mật tưởng tượng. Nếu là có thể trước tìm những người khác thí nghiệm một chút pháp môn này hiệu quả. Quan sát trong đó âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng huyền bí, lại ứng dụng đến cùng kiếm nương mạng lưới tạo dựng trong, chẳng phải là càng thêm một thỏa. Trước mắt này hai nữ, băng hỏa chung sức, không phải là tuyệt cao đối tượng sao? Nếu các nàng tu tập vạn hóa âm dương sinh kiếm phú lẫn nhau âm dương bổ sung, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Mà chính mình người bị Khảm Ly Thánh Thể, thân mình liền ẩn chứa thủy hỏa đạo âm dương. Nếu có thể ở giữa điều hòa, tham dự thể ngộ, không chỉ đối với hai nữ có giúp ích, tự thân có thể cũng có thể mượn cơ hội này, thấy được âm dương thần thể con đường, thậm chí giơ lên bút thành. Vừa nghĩ đến đây, Cố An trong lòng không khỏi nóng bỏng lên. Ý nghĩ này mặc dù lớn mật, lại không phải ý nghĩ hao huyền, có công pháp căn cứ, có thể chất cơ sở, càng có khả năng thực hiện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hai vị dung mạo tuyệt thế, khí chất khác lạ thiếu nữ, trên mặt lộ ra một cái nghiêm túc đủ cười. Hai người các ngươi, muốn thử xem song tu sao? Hứa Thiểu Vận, Diệp Hàn Úc. Hai nữ trong nháy mắt ngây người, giống như bị nhất đạo vô hình thiên lôi bổ trúng, trong đầu trống rỗng. Hứa Thiểu Vận đũa rơi tại trên bàn, Diệp Hàn Úc bưng trà thủ đột nhiên lắc một cái, mấy giọt nước trà nóng ở tại mu bàn tay cũng không hề hay biết. Nghĩa là gì? Cố An hắn muốn theo chúng ta cùng nhau song tu. Ý nghĩ này như là dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt đỏ lên Hứa Thiểu Vận gò má, ngay cả bên thai đều nhiễm lên màu đỏ. Nàng trái tim phanh phanh cuồng loạn, ánh mắt bối rối mà phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Cố An. Mặc dù nếu như là Cố An lời nói, hình như cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng mà đây cũng quá đột nhiên đi, hơn nữa còn có lạnh lúc tỉ tại. Này cái này, Diệp Hàn Úc đồng dạng nỗi lòng bốc lên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy hiện ra một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin ngạc nhiên. Trực giác của nàng Cố An cũng không phải là lô mãng càn rỡ người, lời ấy tất có thâm ý, nhưng lời này thực sự quá mức kinh thế hai tục. Thấy hai nữ phản ứng kịch liệt như thế, biểu tình quản lý gần như mất khống chế, Cố An ngay lập tức ý thức được các nàng hiểu sai đến chân trời đi. Hắn vội vàng đội ho một tiếng, khoát tay giải thích nói: "Ngừng, dừng lại, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ý của ta là để các ngươi hai cái cùng nhau song tu. Về phần ta, khu khu sẽ ở một bên đưa đến phụ trợ, cùng với quan sát cảm ngộ tác dụng." T. Hứa Thiểu Vận hít sâu một hơi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, âm thanh đều có chút phát run. Ngươi còn muốn xem chúng ta hai cái? Ba người cùng nhau. Ngươi. Chương 145, đại đạo trước mặt, sao là bẩn thỉu? Chương 145, đại đạo trước mặt, sao là bẩn thỉu? Hứa Thiểu Vận mặt đã đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Trong đầu không bị khống chế toát ra một ít chỉ là nghĩ liền để nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hình tượng. Diệp Hàn Úc khỏe miệng có hơi co quắp, cầm chén trà ngón tay buộc chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Nàng liền biết, Cố An gia hỏa này, nói chuyện có thể hay không một lần nói rõ ràng. "Của ta Hứa đại tiểu thư, trong đầu ngươi cả ngày đều ở nghĩ cái gì không khỏe mạnh đồ vật." Cố An vừa bực mình vừa buồn cười, bấm tay cách không gậy một cái Hứa Thiểu Vận cái chán sáng bóng. "Nghe ta cẩn thận nói." Hắn thu lại thần sắc, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh. "Đem vạn hóa âm dương sinh kiếm phú tinh nghĩa, âm dương bổ sung đối với tu luyện chỗ ích lợi, chính mình đúc thành âm dương thần thể suy nghĩ." Rõ ràng mà trình bày một lần. Giọng nói nghiêm túc, phản phất đang luận thuật nào đó trí cao đại đạo. Hứa Thiểu Vận nghe được sửng sốt hồi lâu, trên mặt đỏ ửng dần dần tối lui, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn có chút nóng lên, thấp giọng lẩm bẩm: "Nói cách khác, ngươi muốn giúp ta cùng lãnh đốc tỷ song tu." Cái từ này nói ra vẫn như cũng nhường nàng cảm thấy nhục nhã, nhưng ít ra đã hiểu không phải loại đó không thể miêu tả ba người đi. Diệp Hàn Úc thì trầm mặc, ánh mắt chớp động, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Cố An miêu tả tương lai cực kỳ mê người, lúc thành âm dương thần thể có thể, đây chính là nàng tha thiết ước mơ cơ duyên. Từ rõ ràng nhận thức đến cùng Cố An chênh lệch về sau, nàng lúc nào cũng nghĩ để thăng chính mình. Hậu thiên đúc thành thần thể là nàng có thể nghĩ tới hữu hiệu nhất đường tắt một trong, đáng tiếc một mực khổ không cửa đường. Bây giờ cơ hội lại lấy như vậy một loại không tưởng tượng được cách thức đặt trước mặt. Về phần phương pháp có phải không đứng đắn? Diệp Hàn Úc nhìn thoáng qua bên cạnh gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tránh né Hứa Tiểu Vận, lại nhìn về phía đối diện thần sắc thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh của An. Đây rõ ràng là nghiên cứu thảo luận vô thượng đại đạo chuyện đứng đắn. Song tu chủ thể là mình cùng Tiểu Vận, đều là nữ tử, có gì không đứng đắn? Cố An chỉ là theo bên cạnh phụ trợ thể ngộ, càng không vượt khuôn chỗ. Tất cả vì tu hành, vì đại đạo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, lợi và hại rõ ràng. Diệp Hàn Úc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia cuối cùng một tia khát thượng, dương mi mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố An. Ta nghĩ có thể. Nàng âm thanh thanh lãnh vẫn như cũ, lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Cố An. Lần này đến phiên Cố An ngây ngẩn cả người. Diệp đại khôi thủ, ngươi như vậy dứt khoát quả quyết sao? Không còn lo lắng nhiều suy xét. Này đáp ứng tốc độ là không phải có chút quá nhanh. Hứa Thiểu Vận cũng đột nhiên quay đầu, khó có thể tin trợn mắt nhìn Diệp Hàn Úc, giống như lần đầu tiên biết nhau vị này chị em tốt. Lãnh Úc tỷ, ngươi cứ như vậy, như thế đói khát sao? Lời vừa ra khỏi miệng nàng đều hối hận, này cái gì dùng từ? Bang, một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Diệp Hàn Úc mặt lạnh lấy, không chút do dự cho Hứa Thiểu Vận một cái bền chắc đúng giữa trán, lực đạo không nhẹ. Ta đó là đối với đại đạo truy cầu, đối với mạnh lên khát vọng. Diệp Hàn Úc trong thanh âm khó được mang tới một tia xấu hổ. Ngươi mới là cái đó đẩy trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ ra hỏa đi. Ngươi đang nghĩ ngợi lung tung thứ gì? Ôi! Hứa Thiểu Vận che lấy cái chán, nước mắt rưng rưng. Nhã gian bên trong, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu mà cổ quái. Nhã gian bên trong, nhất thời lâm vào vi diệu yên lặng. Hứa Thiểu Vận gương mặt bên trên đỏ ửng đã lui, ngón tay vô thức rảo lấy góc áo, ánh mắt phiêu hốt. Diệp Hàn Úc thì nhếch môi, ánh mắt buông xuống. Cố An nhìn hai nữ khác lạ lại tất cả mang thần sắc không tự nhiên, đành phải bấm tay tại bóng loáng đàn mục trên mặt bàn lại gõ gõ, đưa các nàng chú ý kéo về. Khụ khụ, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là một loại đặc thù, nhắm thẳng vào đại đạo pháp môn tu luyện. Cố An tận lực nhường giọng nói có vẻ bình thản lại học thuận hóa, cố gắng xua tan trong không khí kia lọn như có như không tiểu diễm cùng lúng túng. Cùng các ngươi, từng có thể tưởng tượng loại đó, hoàn toàn khác biệt. Thật, thật chỉ là như vậy phải không? Hứa Thiểu Vận dương mi mắt, rất nhanh liếc cô An một chút, lại nhanh chóng rời, tiếng như mũi bản, mang theo còn sót lại xấu hổ cùng một tia hoài nghi. Như thế nào nghe đều cảm thấy có điểm lạ lạ. Cố An quẹt miệng mấy không thể xem xét mà khẽ nhăn một cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Thiểu Vận cô gái nhỏ này vẫn không thể nào hoàn toàn lý giải vạn hóa âm dương sinh kiếm phú bản chất. Hoặc nói, nàng trong tiềm thức vẫn bị thế tục đối với song tu hai chữ nhỏ hẹp lý giải ảnh hưởng. Môn này được từ âm dương kiếm tôn vô thượng pháp môn, hắn chân chính hạch tâm quan hải. Ở chỗ tu luyện hai bên bản nguyên thể chất thuộc tính, cùng với riêng phần mình lĩnh ngộ, gánh chịu kiếm ý chất thủy. Lúc tu luyện, hai bên cần lấy tự thân thể chất đặc thù làm dẫn, kích phát đồng thời khống chế thuần túy âm thuộc hoặc dương thuộc bản nguyên chi khí. Sau đó, cũng không phải là nhục thể cuốn giao, mà là thần thức giao hòa, kiếm ý cộng hưởng. Đem riêng phần mình ẩn chứa âm thuộc tính hoặc dương thuộc tính kiếm ý phóng thích, dẫn dắt, lẫn nhau tham gia. Tại một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới trong từng bước giao hội, lưu chuyển, lẫn nhau mớm. Âm Dương Kiếm Tôn năm đó tu luyện phương pháp này lúc, đi là bá đạo nhất cũng rất hiểm ác cướp đoạt con đường. Lấy tự thân là lò luyện, cưỡng ép thôn phệ đạo lư âm thuộc bản nguyên cùng kiếm ý tinh hoa. Đem nó tất cả tạo hóa cướp đoạt bản thân, tập bổ bản thân âm dương đại đạo. Phương pháp này hiệu suất cực cao, tiến triển tấn mãnh. Nhưng đối với bị lược đoạt một phương mà nói, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, con đường đoạn tuyệt, nặng thì bản nguyên khô kiệt, hồn phi phách tán. Nhưng mà vạn hóa âm dương sinh kiếm phú cũng không phải là chỉ có đầu này tuyệt tình tuyệt tính con đường. Ngọc giản trong đồng dạng ghi chép một cái khác đầu càng thêm bình thản, gần như cộng sinh đường. Hai bên tại thần thức kiếm y giao hòa trong, không lấy cắt đoạn, chỉ cầu cộng hưởng cùng bổ sung, lệnh âm dương nhị khí tự nhiên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Như thế, hai bên đều có thể từ đó thu hoạch, thể ngộ âm dương diễn hóa chi diệu, tầm bổ bản thân kiếm ý cùng bản nguyên. Chỉ là con đường này tiến cảnh tương đối chậm chạp, cần lâu dài kiên trì, lại đối với song phương tâm tính độ phù hợp yêu cầu cao hơn. Cố An là Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận quy hoạch, chính là con đường thứ hai này. Các nàng hai người, băng hỏa chung sức, bản chất chính là âm dương lưỡng cực tuyệt cao thể hiện. Hắn thì bằng vào tự thân khảm ly thánh thể, khảm thủy ly hỏa, ở giữa điều hòa. Cân bằng hai nữ giao hòa lúc có thể sinh ra xung đột kịch liệt, đồng thời khoảng cách gần thể nộ kia bản nguyên nhất âm dương lưu chuyển, tương sinh tương khắc chi đạo. Vì hắn ngày sau lúc thành chân chính âm dương thần thể tích lũy cực kỳ trọng yếu cảm ngộ cùng nội tình. Về phần Hứa Thiểu Vận trong đầu những kia vung đi không được những kia lung ta lung tung hình tượng. Cố An âm thầm lắc đầu, kia thuần túy là nha đầu này chính mình hí nhiều. Phương pháp này trọng tại bạn chi kỳ ý hợp. Tuy có thân thể tiếp xúc lấy dẫn đạo khí tức, nhưng tuyệt không phải thế tục trên ý nghĩa tiếp xúc xác thịt. Còn nữa nói, đại đạo trước mặt, sao là bẩn thỉu? Tóm lại, Cố An thu lại suy nghĩ, tiến hành cuối cùng tổng kết, giọng nói chém đinh chặt sắt. Đây là đối với chúng ta ba người đều có đại lợi phương án. Cho các ngươi là đúc thành cao hơn thể chất, gia tốc tu vi kiếm ý thông thiên đường bằng phẳng. Với ta, thì là nhìn trộm âm dương đại đạo, nện vững chắc thánh thể căn cơ mấu chốt một bước. Đôi bên cùng có lợi, đại đạo đồng hành. Chương 146, chú ý chương 146, chú ý dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Lật tay lấy ra một viên màu sắc ôn nhuận ngọc đồng, nhẹ nhàng đặt mặt bàn. Đây cũng là vạn hóa âm dương sinh kiếm phú hoàn chỉnh pháp quyết, các ngươi lấy trước trở về tham tưởng ký ức. Cần phải đem bên trong quan hiếu, hành công lộ tuyến, thần thức giao hòa pháp môn nhớ kỹ trong lòng. Đối lại các ngươi hai người song song đột phá tới nguyên đăng cảnh, căn cơ hơi ổn sau đó. Chúng ta lại tìm một yên lặng an toàn chỗ, bắt đầu lần đầu tiên thực tiễn tu tập. Hán cố ý cường điệu, công pháp này thần dị huyền diệu, đối với tu luyện giả căn cơ, thần thức cường độ yêu cầu cực cao. Nguyên đăng cảnh là cất bước cánh cửa. Nguyên đan phía dưới, cường tự thực tiễn, âm dương mất cân bằng, linh lực bạo tẩu, chỉ có bạo thể mà chết một đường. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hứa Thiều Vận cùng Diệp Hàn Úc ánh mắt đều bị viên kia kỳ dị ngọc đồng thu hút. Diệp Hàn Úc ánh mắt chuyên chú, đã đem nó coi là thông hướng càng cường lực hơn lượng chìa khóa. Hứa Thiều Vận thì cắn cắn môi dưới, cuối cùng lòng hiếu kỳ cùng đối với thực lực khát vọng vượt trên còn sót lại ngượng ngùng, cũng trịnh trọng gật đầu một cái. Cái này bỗng nhiên bầu không khí trầm đồng chập trùng linh thiện cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Sau đó, Cố An bồi tiếp hai nữ tại Thanh Nham thành đường phố phồn hoa thượng đi dạo chỉ chốc lát. Ba người cười cười nói nói, cuối cùng đem lúc trước điểm này lúng túng triệt để tách ra. Giống như lại trở về ngày xưa trong tông môn đơn thuần trung đụng thời gian. Cho đến mặt trời lặn xuống phía tây, ba người về đến Lục Dương kiếm tông phía sau mới tạm biệt. Hắn quay người, hóa thành kiếm quang cấp về đập phủ. Cửa tinh thất phi tại sau lưng im ắng khép lại, ngăn cách ngoại giới huyên áo. Vũ đình đem nghiêng, vân minh đã động. Này ngu quốc trốn cũ phong vân, cuối cùng muốn triệt để quay đi lên. Cố An thấp giọng tự nói. Đã từng ngu quốc bảy châu, không có gì ngoài vân, ưu hai châu, còn có thanh, mặc, lệnh, sông, nguyên năm châu. Căn cứ hắn biết, thanh, sông, nguyên ba châu đại khái là chính đạo thế lực chiếm thượng phong. Ma mạc, lệnh hai châu thì là ma đạo hung hăng ngang ngược. Về phần hủy diệt ngu quốc hoàng thất di mạch, liền co quắp tại nguyên châu một góc, nghe nói vẫn có ba vị niết bàn lao tổ trấn thủ. Trong đó một vị tam chuyển, hai vị ngũ chuyển, nội tình vẫn còn. Ưu đình lần này ngang nhiên ra tay với vân châu, mặc dù chiết kích chầm xa, lại giống như một cái rõ ràng tín hiệu. Yên lặng thật lâu ngu quốc trốn cũ, kia phân liệt cắt cứ trạng thái, có thể sắp bị đánh phá. Mới thống nhất thủy triều đang quần quần sóng ngầm. Vân châu các phái sở dĩ năng lực nhanh chóng bức bỏ hiểm khích lúc trước, kết thành chặt chẽ vân minh, chỉ sợ cũng chính là bén nhạy người được cố này mưa gió sắp đến khí tức. Chỉ có bao đoàn sưởi ấm, đem vân châu chế tạo thành một khối tâm sắt, mới có thể trong tương lai có thể quét sạch bảy châu biến đổi lớn bên trong nắm giữ quyền chủ động, chí ít có tự vệ thậm chí đặt cược tư cách. Nay đã từng ngu quốc thiên hạ, nhìn tới thật muốn nên đón một vị tân chủ nhân, hoặc là một hồi thảm thiết hơn hỗn loạn đào thải. Cố An ánh mắt tĩnh mịch, hắn biết rõ chính mình, thậm chí tất cả Lục Dương kiếm tông bây giờ đều đã bị cuốn vào trận này thời đại dòng lũ trong. Nếu không phải Thẩm Linh Phong đột phá niết bàn, là tông môn chống lên một mảnh bầu trời, hắn thời khắc này tình cảnh chỉ sợ phải gian nan nhiều lắm. Tuyệt không dưới mắt như vậy có thể tương đối thong dong như đổ tự thân con đường dư dật. Ha ha, Cố An đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mang theo một chút tự rêu cùng lạnh lùng. Thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, quản hắn đông hạ cùng xuân thu. Trước chú ý tốt trước mắt đi. Thời gian như lưu vân, đỗng nhiên nửa tháng. Vân Minh đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, tại trải qua đầy đủ chuẩn bị cùng cân đối về sau, cuối cùng triệt để thúc đẩy. Lấy Huyền Thiên tự, Vô Tướng tông và cầm đầu, các đại thế lực sôi nổi lộ ra bộ phận nội tình, tập kết tinh nhuệ tu sĩ, tạo thành liên quân, lấy đường đường chính chính chi sư, huy hoàng mãnh liệt chi thế, vượt qua châu giới, hướng phía U Châu phương hướng nghiền ép mà đi. Thảo phạt huyệt văn sớm đã truyền khắp tứ phương, liệt kê từng cái ưu đình em thầm châm ngòi, tập sát Vân Châu tu sĩ, ý đồ phá hoại Vân Châu ổn định và từng đống tội trạng. Chứng cứ xác thực, có thể nói sư xuất hữu danh. Trong lúc nhất thời, Vân Châu biên cảnh không khí chiến tranh dày đặc, linh chu che không, kiếm quang như mưa, lâm liệt sát phạt chi khí phóng lên tận trời, mấy bạn giảm phong vân. Trận này nhất định ảnh hưởng sâu xa châu tế đại chiến, tự nhiên cũng khiên động ngu quốc trốn cũ còn lại các châu thế lực thần kinh nhạy cảm. Nguyên Châu, một tòa bảo lưu lại ngày xưa ngu cung bộ phận phong mạo nguy nga trong cung điện. Trong điện trang trí hoa mỹ mà không mất đi tao nhã, ngọc trụ điêu long, minh châu khẳng định, mặt đất sáng đến có thể soi gương. Một vị khuôn mặt gầy gò lão giả giản mua, chậm rãi cầm trong tay một viên truyền lại tình báo mới nhất ngọc đồng buông xuống, đặt trước mặt tử đàn trên bàn trà. Trên mặt hắn nếp nhăn khắc sâu, ánh mắt nhưng như cũ thanh minh, chỉ là giờ phút này bao phủ một tầng nhàn nhạt ưu tư. Chính là bây giờ ngu quốc di mạch trên danh nghĩa người chủ sự một trong, ngu thế nam. Vân Châu, động. Thanh âm hắn trầm thấp, tại trống trải đại điện trong tiếng vọng, phụ vương, chúng ta muốn làm thế nào? Ồ, cuối cùng bỏ được động thủ. Nhất đạo mang theo vài phần lười biếng cùng bất cần đời tuổi trẻ giọng nói vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa bên cửa sổ, một tấm rộng lớn trên giường êm. Chính nghiêng người dựa vào lấy một vị nhìn lên tới chẳng qua 27-28 tuổi tuổi trẻ nam tử. Hắn dung mạo tuấn lãng, mặt mày phi dương, mặc một thân dùng tài liệu khảo cứu nhưng kiểu dáng tùy tiện màu xanh ngọc thừa phục. Một tay gối lên sau đầu, một tay tùy ý vướt vướt một viên ôn nhuận ngọc bội, bắt chéo hai chân. Tư thế nhàn tản được cùng này ngưng trọng cung điện không hợp nhau. Chính là ngu thế nam trong miệng phụ vương, ngu quốc đã từng hồng thân vương, ngu hành chính. Hắn năm đó lấy ngũ chuyển chi thân bước vào niết bàn, tuổi thọ kéo dài, dung nhan thường trú. Nhìn qua ngược lại so với tuổi thật nhỏ đi rất nhiều nhi tử ngu thế nam trẻ tuổi hơn nhiều. Ngu hành chính lười biếng quét vẻ mặt nghiêm túc ngu thế nam một chút, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngược lại là không ngờ rằng, Vân Châu đám người kia lần này như thế quả quyết. Viên giác lao hòa thượng kia, chiêu này liên hợp tung hành chơi đến sinh đẹp a. Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo cảm khái. Năm đó Huyền Tiên tự mất vị kia phương trưởng niết bàn, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn không gượng dậy nổi. Ai nghĩ tới sau đó toát ra cái viên giác, quả thực là chống được cục diện. Bây giờ càng là hơn trở thành Vân Minh người dẫn đầu một trong. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Ngu Thế Nam khẽ gật đầu, đối với phụ thân phán đoán tỏ vẻ đồng ý ngu quốc di mạch mặc dù an phận ở một góc, nhưng đối với quanh mình các châu gió thổi cỏ lay, nhất là niết bàn tầng thứ thông tin, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chú ý đột nhiên, ngu hành chính như là nhớ ra cái gì đó, ngọc bội trong tay dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Ngu Thế Nam. Thế Nam, Vân Châu cái đó gọi Cố An tiểu gia hỏa, gần đây thế nào? Nhưng có cái gì tin tức mới? Cố An. Ngu Thế Nam cảm thấy bất ngờ, không biết phụ thân vì sao đột nhiên nhắc tới Cố An, nhưng hắn hay là nhanh chóng từ trong trí nhớ điều ra tin tức tương quan. Theo tình báo mới nhất, hắn đã ở nửa tháng trước thành công đột phá tới tinh hạ cảnh. Như thế tốc độ tu luyện, nhìn chung ngu quốc lịch sử thậm chí sớm hơn ghi chép, tại kiếm tu trong cũng thuộc về phượng mao lân giác. So với trong cổ tịch ghi lại những tiên sau đó thành tiểu kiếm đạo thánh tôn tồn tại, cùng thời kỳ tốc độ dường như còn hơn. Ồ, Ngu Hành Chính lông mày nhíu lại, không còn nghi ngờ gì nữa hứng thú, thân thể qua loa ngồi thẳng chút ít. Có chút ý tứ. Vậy hắn kiếm đạo cảnh giới đâu? Có từng hiện lộ? Chương 147, Cực Nhạc Mê Tình Nguyên chương 147, Cực Nhạc Mê Tình Nguyên Ngu Thế Nam lắc đầu, sau khi đột phá, hắn thâm cơ không ra ngoài, chưa từng cùng người đạo thủ, kiếm đạo cảnh giới tạm thời chưa có mới tình báo bằng chứng. Chẳng qua lấy trước đây biểu hiện suy đoán, chí ít cũng phải củng cố tại hai bước tông sư chi cảnh. Xác suất lớn cao hơn một chút, có thể đã ba bước, cho dù là bốn, năm bước cũng không phải không thể nào. Ừm. Ngu Hành Chính ngón tay gõ nhẹ bên giường, như có điều suy nghĩ. Chúng ta phải đi âm thầm tiếp xúc, nếm thử giao hảo người, tiến triển làm sao? Hiệu quả không cao. Ngu Thế Nam nói thẳng. Kẻ này tâm tính trầm ổn, không giống tầm thường thiếu niên như vậy dịch bị ngoại vật mê hoặc, sắc đẹp, hư danh dường như tất cả khó động hắn tâm. Theo nhi thần ý kiến, và kết giao, có thể trực tiếp dùng trao đổi ích lợi, hợp tác cùng có lợi là cắt vào, càng cho thỏa đáng hơn làm. Lợi ích nói chuyện. Không tệ. Ngu Hành Chính gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lần này Vân Minh quy mô tiến công Vũ Đỉnh, bất kể thành bại, chúng ta đều không cần nhúng tay, yên lặng xem biến đổi là đủ. Nhưng ánh mắt muốn thả lâu dài, Vân Minh tương lai rất có thể hệ nơi này từ một thân. Một vị có thánh tôn chi tư kiếm tu, nó trưởng thành sau khi đứng lên khủng bố võ lực, mới là tương lai có thể tái tạo ngu quốc bố cục chân chính tính quyết định lực lượng. Liên theo ngươi lời nói, tìm kiếm phù hợp thời cơ, lấy thiết thực lợi ích tiến hành tiếp xúc. Hắn đã vào tinh hà, pháp tướng không xa, một sáng đặt chân pháp tướng, lấy nội tình, thực lực đem phát sinh bay vọt về trước. Đến lúc đó liền có tư cách, cũng tất nhiên sẽ có ý nguyện tham gia phương diện cao hơn đánh cờ. Chúng ta có thể đặt tiền cọc trước. Ngu Thế Nam thần sắc nghiêm lại, không người đáp, nhi thần đã hiểu, cái này đi sắp đặt. Chính như Ngu Hành Chính tính toán, đối với Vân Minh phạt tù, tuyệt đại đa số có niết bản chấn giữ thế lực đều lựa chọn quan sát. Nhưng luôn có ngoài ý liệu biến số. Lương Châu cùng U Châu Tây Bắc giáp giới, cảnh nội ma đạo thế lực thâm căn cố đế, bốn vị ma đạo niết bản liên thủ khống chế châu vực. Ngay tại Vân Minh đại quân xuất phát đồng thời, Lương Châu bốn vị ma đạo niết bản lại cũng bí mật đặt thành hiệp nghị, tập kết tinh nhuệ, binh phong nhắm thẳng vào U Châu. Mục đích của bọn hắn đơn giản mà tham lam. Thừa dịp Vân Minh cùng U Đình chủ lực các chiến thời khắc, đảm nhiệm hoàng tước, hung hăng kéo xuống U Châu một khối thịt mỡ. Tốt nhất năng lực thôn tính hắn nửa giang sơn, lấy phóng đại tự thân phạm vi thế lực. U Châu, U Đình tổng bộ, cửu u điện trong. Không khí ngột ngạt được như là trước báo táp tính mịch. Đã từng bốn vị niết bàn đình chủ, bây giờ chỉ còn ba vị ở đây. Hao tổn tại Vân Châu phó đình chủ tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng là quan trọng chiến lực cùng mặt, càng là hơn lần này tai họa trực tiếp dây dẫn nổ. Ngồi ngay ngắn chủ vị chi thượng, chính là U Đình đình chủ Trương Lạc Sinh. Hắn thoạt nhìn là trung niên bộ dáng, khuôn mặt ngay ngắn, xúc lấy râu ngắn. Một thân ám tử sắc thêu lên giữ tận minh thú đường vân bảo phục, đầu đội huyền thiết mũ miệng, hai mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện. Khí độ âm thầm như vực sâu, không giận tự uy. Giờ phút này, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới tay tả hữu hai người. Bên tay trái, phó đình chủ Tôn Hàn. Thân hình hắn cao gầy, sắc mặt là một loại lâu dài không thấy ánh nắng trắng xanh, hốc mắt hơi hãm. Quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ vung đi không được âm trầm hà khí, giống như từ trong cổ mộ đi ra. Hắn tầm mắt buông xuống, nhìn mình chằm chằm khớp xương rõ ràng, không có chút huyết sắc nào hai tay, im lặng không nói. Bên tay phải, phó đình chủ mạnh mặc nhiêu. Cùng Tôn Hàn âm lãnh hoàn toàn khác biệt, nàng lười biếng nghiêng dựa vào phủ lên tuyết trắng da thú rộng lớn trong ghế, dáng người luyện chuyển động lòng người. Một bộ phấn hà sắc lụa mỏng váy dài, váy cao xẻ tà, theo nàng nết lên chân bắt chéo, lộ ra một đoạn bóng loáng trắng nõn, đường vòng cùng kinh tâm động phách thon dài đùi ngọc. Nàng tóc mây khẽ buông lỏng, cắm một chi chập trần điệp luyến hoa trầm cài tóc, dung nhan vũ mị vô song, ánh mắt lưu chuyển ở giữa giường như nén xuân thủy. Môi đỏ hé mở liền tự mang một cỗ hồn siêu phách lạc lười biếng mị ý, chỉ là giờ phút này, kia vũ mị hai đầu lông mày cũng ngưng một tia ngưng trọng. Vân Minh đại quân áp cảnh, binh phong đã tới. Nói một chút đi, các ngươi hai vị có ý kiến gì? Trương Lạc Sinh phá vỡ yên lặng, âm thanh lạ thường bình ổn. Tôn Hàn Dương mi mắt, khuôn mặt tái nhợt thượng nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, âm thanh khô khốc mà trực tiếp. Đề nghị của ta là, ngay lập tức mang đi tất cả năng lực, mang đi tài nguyên, hạch tâm đệ tử, truyền thừa điện tịch. Đem U Châu cảnh nội không cách nào mang đi quan trọng các mạch, linh thực viên, quý cảnh cửa vào đều phá hủy hoặc phong ấn. Sau đó, chúng ta rời khỏi U Châu. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trương Lạc Sinh, nói thêm: giữ đất mất người, nhân địa tất cả mất, giữ người mất đất, còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ngu quốc bộ hạ cũ chính là vết xe đổ. Rời khỏi. Mạnh Mặc Nhiêu mềm mại giọng nói vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác không cam lòng. Nàng đổi cái càng rõ rệt dáng vẻ tư thế, váy xa trượt xuống, xuân quang càng thịnh. Tôn phó đình chủ thật chứ bỏ được hạ mảnh này, chúng ta kinh doanh mấy ngàn năm cơ nghiệp, U Đình lớn như vậy tên tuổi, liền như vậy từ bỏ. Tôn Hàn cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh đảo qua Mạnh Mặc Nhiêu kia đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng dáng vẻ, lại không nửa phần bận sóng. Nói đến không nỡ, Mạnh phó đình chủ ngươi chỉ sợ mới là số một a. Ngươi rơi trướng Cực Nhạc cắt những kia ngàn chọn bạc tuyển, từ nhỏ bồi dưỡng đỉnh lô tiểu mỹ nhân, còn có ngươi phí hết tâm huyết lấy bí pháp kinh doanh mấy ngàn năm Cực Nhạc Mê Tình Nguyên, đây chính là ngươi cảm ngộ âm dương diệu đế, xung kích niết bàn hậu kỳ mấu chốt cậy vào. Nếu là bị hủy bởi chiến hỏa, con đường của ngươi sợ là muốn bằng thêm vô số khó khăn a. Mạnh Mặc Nhiêu vũ mị con ngươi có hơi nheo lại, sóng mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Tôn Hàn đâm trúng nỗi đau của nàng. Kia cực nhạc mê tình nguyên hội tụ tự nhiên âm dương nhị khí, lại kinh nàng lấy đặc thù công pháp cùng vô số tài nguyên điều trị, chính là một chỗ tuyệt cao tu hành bảo địa. Càng là hơn nàng công pháp đại thành không thể thiếu phân đoạn. Bỏ cuộc Cú Châu, dường như tương đương từ bỏ nàng tiến thêm một bước lớn nhất hy vọng. Nàng hít sâu một hơi, trước ngực sóng cả phập phồng, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, chậm rãi nói: Viên Giác, Thanh Hư Tử, Mạc Ngọc Thần, cùng đình chủ và hai người chúng ta mở dạng, đều là ngũ chuyển niết bàn trung kỳ. Mới gia nhập Nhậm Vô Tung cùng Cát Tu, chẳng qua là tứ chuyển vào niết bàn, căn cơ bất ổn, đến nay vẫn là niết bàn sơ kỳ. Về phần kia Thẩm Linh Phong, tuy là ngũ chuyển, nhưng sơ nhập niết bàn, cảnh giới chưa vững chắc, cũng là sơ kỳ. Trong mắt nàng lại lần nữa dấy lên một tia đấu trí. Chúng ta chú đóng ở U Đình tổng bộ, kinh doanh mấy ngàn năm, trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp, địa lợi tại ta, chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống chi, nếu không chiến trở ra, ta U Đình từ đây tại thiên hạ đồng đạo trước mặt, còn có gì uy nghiêm có thể nói? Tránh không được chó nhà có tang, người người có thể lấn. Uy nghiêm. Tôn Hàn cười nhạo, không chút lưu tình phản bác. Mạnh phó đình chủ, U Đình như cũng không còn tồn tại, còn muốn kia hư ảo uy nghiêm làm gì? Đủ rồi. Trương Lạc Sinh cuối cùng lên tiếng, ngắt lời hai người dần dần lên mùi thuốc súng. Hắn giơ tay lên, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy huyền thiết lan can, phát ra trầm muộn tiếng vang. Người phía dưới tâm đã lưu động. Hắn giọng nói bình thản, tiếp tục nói: Truyền ta đình chủ lệnh, lập tức lên, chấp hành đẳng cấp cao nhất rút lui dự án. Tất cả năng lực mang đi hoạch tâm vật tư, truyền thừa, nhân viên, theo kế hoạch từng nhóm rời đi. Đồng thời, khởi động đất khô cần kế sách, vũ châu cảnh nội tất cả quan trọng tài nguyên điểm, linh mạch trọng yếu, truyền tống trận pháp. Tại chúng ta sau khi rời đi, đều phá hủy, một điểm cũng không được lưu cho địch nhân. Chương 148, Lương Châu chương 148, Lương Châu cái gì? Mạnh Mặc Nhiêu nghẹn ngào, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Đình chủ, sự việc thật chứ đã đến như vậy không thể vãn hồi trình độ. Chúng ta ngay cả thăm dò tính đánh một trận đều không đánh. Trương Lạc Sinh không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đứng dậy, đi về phía đại điện một bên to lớn huyền cửa sổ. Hắn bên mặt nhìn về phía phương hướng tây bắc, đó là Lương Châu chỗ. Hồi lâu, mới từ môi mỏng trong phun ra hai cái lạnh băng chữ. Lương Châu. Tôn Hàn nhìn về phía sắc mặt đột biến Mạnh Mặc Nhiêu, trắng xanh trên mặt lộ ra một tia gần như trào phúng đắc ý. Mạnh phó đình chủ, ngươi cực nhạc các không phải từ trước đến giờ lấy tình báo linh hồn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền chứ xương sao? Như vậy khẩn yếu bí mật, như thế nào không hề phát giác? Mạnh Mặc Nhiêu sắc mặt một hồi thanh bạch, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Nàng nhìn về phía Tôn Hàn, ngươi là làm sao biết được? Tôn Hàn thở dài, âm lãnh chi khí hơi liễm, lộ ra một tia phức tạp, liên quan đến một cọc chuyện cũ năm xưa. Lương Châu bốn vị niết bàn bên trong quỷ cốt tôn giả đồng phòng, trước kia thiếu ta một phần không lớn không nhỏ ân tình. Lần này hắn đem tin tức này lộ ra với ta, coi như là trả phần này nhân quả. Hắn dừng một chút, giọng nói chuyển thành lạnh lùng. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cho là hắn có nhiều nhớ tình cũ. Hắn nói cho ta biết, đơn giản là hy vọng chúng ta biết khó mà lui. Bọn hắn Lương Châu liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới, đi trước một bước vào U Châu, chia cắt địa bàn. Nếu ta đoán không sai, Lương Châu nhân mã giờ phút này chỉ sợ đã trước Vân Minh một bước vào ta U Châu biên giới. Trương Lạc Sinh xoay người, ánh mắt như băng nhận loại đảo qua hai người, trọng điểm rơi vào trên người Mạnh Mặc Nhiêu. Đã biết được việc này, tử thủ liền trở thành ngu xuẩn nhất lựa chọn. Mạnh Mặc Nhiêu thân thể mềm mại khẽ run, nhắm mắt lại, nồng đậm lông mi dài không ở run. Nàng hiểu rõ đại thế đã mất. Trong đầu hiện ra cực nhạc mê tình nguyên kia tựa như ảo mộng cảnh trí, những kia tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt sắc đỉnh lô. Mấy ngàn năm tâm huyết kinh doanh, sắp trôi theo dòng nước. Đi thôi. Giọng Trương Lạc Sinh vang lên lần nữa, cay nghiệt được không mang theo một tia tình cảm. Chỉ ít, ba người chúng ta niết bàn còn sống sót. Thế lực vốn là vì phụ trợ chúng ta tu hành, đặt thành mục đích mà bồi dưỡng công cụ. Há có chủ nhân vì công cụ mà liều mạng thượng tính mệnh đạo lý? Công cụ hủy, lại tìm, xây lại là được. Chỉ cần người vẫn còn, tất cả đều có khả năng. Lương Châu biên cảnh, tuyệt hiểm nơi Nguyệt Nha Nhai đỉnh. Ngài cao thiên trượng, cương phong như lao, lâu dài gào thét không thôi, cao đến trên sườn núi thưa thất của một cầu nhánh loạn vũ, phát ra thê lương nghẹn nào. Mà giờ khắc này, tại đây phiến hoang vắng hiểm trở nơi, đã có một sợi réo rắt du dương cổ cầm âm thanh, xuyên thấu lâm liệt tiếng gió, lượn lờ chuyển đến. Đỉnh núi một khối bị nhân công san bằng to lớn trên tảng đá, đặt chùn xuống mấy thắp hương lô khói xanh lượn lờ, một tấm xưa cũ thất huyền cầm đang nằm. Một vị thân mang tuyết trắng váy dài tay áo rộng nữ tử, chính bộ dạng phục tùng tiện tay, khẽ vuốt dây đàn. Nàng dung nhan thanh lệ tuyệt tục, khí chất kỳ ảo mờ mịt, quanh thân hình như có nhàn nhạt tiên quang cuốn lượn quanh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về Nguyệt cung tiên tử. Chính là Lương Châu bốn vị niết bàn một trong, Huyền Âm Tiên cung cùng chủ Lữ Tuyết Âm. Cách đó không xa, hoặc ngồi hoặc đứng lấy ba người khác. Một vị thân mang chữ màu vàng long văn thường phục, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ ung dung nam tử trung niên, chắp tay đứng ở vách đá, nhìn ra xa U Châu phương hướng. Áo bào tại cương phong trong bay phất phới, ẩn có hình rồng hư ảnh vần quanh, không giận tự uy. Chính là Hoàng Long Tông tông chủ, Khương Đông Đỉnh. Khác hai vị, một người áo bào đen phụ thân, thân hình gầy còm như trúc, khuôn mặt giấu ở mũ trùm trong bóng tối, chỉ lộ ra một cái trắng xanh thon gầy cái cằm, quanh thân âm u đầy tử khí, giống một bộ đứng yên hình người khô lâu. Chính là U Minh Cốt điện chủ, Đường Phong, cũng là Tôn Hàn trong miệng bị cốt tôn giả. Người cuối cùng thì là cái thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cởi trần lấy màu đồng cổ lồng ngực đầu trọc đại hán. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trước người bày biện một vò rượu mạnh, chính ôm vò rượu uống thả cửa, khí tức hung hãn cùng dã, chính là thú sát môn môn chủ Giang Triết. Bốn vị này niết bàn thân phận là ma đạo niết bàn, có đó không lương châu, không người nào dám nói bọn hắn là ma đạo, đều nói bọn hắn là chính đạo. Những kia lấy chính đạo quy củ hình thức tông môn gia tộc ngược lại bị cài lên ma đạo mũ, bị cho lấy cho đoạn. Sở dĩ bất diệt sạch sẽ là bởi vì ma đạo dưới trướng đệ tử lịch luyện chính là đi tàn sát chính đạo thế lực. Mỹ viết kỳ danh trừ ma vệ đạo, có thể nói là muôn phần hoang đường. Nhưng bốn vị ma đạo niết bàn như không trong đại nhật, lương châu cảnh nội lại có ai dám nhiều lời nửa câu? Canh giờ không sai biệt lắm a. Khương Đông Đình thu hồi ánh mắt, vuốt cằm, giọng nói nhẹ nhàng. Trương Lạc Sinh không phải người ngu, nhận được tin tức chắc hẳn đã bắt đầu thu thập hành lý. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với hắn không có chỗ tốt. Chen, tiếng đàn đúng vào lúc này, lấy một cái réo rắt âm phủ kết thúc công việc, dư vị kéo dài. Lữ Tuyết Ngâm nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại vẫn khẽ run dây đàn bên trên, tuyệt mỹ trên mặt không vui không buồn. Giao ước vẫn như cũ. Nàng mở miệng, âm thanh thanh lãnh như băng tuyển kích ngọc. Mạnh Mặc Nhiêu lưu lại cực nhạc mê tình uyên, về ta huyền âm tiền cùng tất cả. Còn lại tất cả, các ngươi ba nhà tự tiện. Đồng Phong cùng Giang Triết liếc nhau, mũ trùm hạ truyền đến Đồng Phong khàn khàn khô khốc cấm thanh. Lã cung chủ, kia Mạnh Mặc Nhiêu trước khi đi trước đó, chỉ sợ sẽ không lưu lại hoàn hảo vật. Lấy nàng tính tình, thủy châu kia bí địa cũng có nhiều khả năng. Lữ Tuyết Ngâm ngay cả mí mắt cũng không nhấc, chỉ thản nhiên nói: kia cực nhạc mê tình nguyên hạch tâm chính là một chỗ tự nhiên âm dương nhị khí giao hội pháp tắc trọng yếu, là thiên địa tạo ra dị tượng. Mạnh Mặc Nhiêu thủ đoạn nhiều nhất hủy đi nàng sau đó bố trí biểu tượng kiến trúc cùng chất pháp, không gây thương tổn được kia pháp tắc trọng yếu căn bản. Đơn giản là phí thêm chút công sức, lại lần nữa trải bớt bố trí thôi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay khêu nhẹ, tiếng đàn tái khởi. Lần này làn điệu kỳ ảo xa xăm, lại cùng đỉnh núi gió mạnh hình thành kỳ dị hài hòa, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Khương Đông Đình hơi cười một chút, trong mắt lóe lên nhất định phải được quan mang. Đồng Phong trầm mặc, vũ trùm ở dưới âm ảnh dường như càng sâu. Giang Triết cười ha ha một tiếng, giơ lên vỏ rượu, hướng phía U Châu phương hướng hư kính một chút, ngửa đầu lại là một miệng lớn. Vân Châu biên cảnh, Đoạn Long sơn mạch. Màu xám trắng tầng mây buông xuống, để ép kéo dài không dứt màu mực dãy núi. Lâm liệt cương phong từ phương bắc U Châu phương hướng thổi tới, cuốn lên các bụi cùng lá khô, nước nở lướt qua đá lởm chởm bách đá cùng thưa thất bãi phi lao. Bầu trời đã bị to lớn âm ảnh che đậy. Từng chiếc hình thể cực đại, tạo hình khác nhau phi trù, như là lơ lửng sắt thép thành lũy, sắp xếp thành sâm nghiêm hàng ngũ, đẩy về phía trước tiến. Lớn nhất mấy chiếc kỳ hạm, chiều dài vượt qua ngàn trượng, mũi thuyền điêu khắc giữ tận dị thú hoặc trang nghiêm thánh tượng. Tại đây phiến di động dãy núi trung ương nhất, một chiếc khổng lồ nhất, đen sẫm sắc phi trù càng bắt mắt. Nó thuộc về Vân Minh bộ chỉ huy tạm thời, giờ phút này, thuyền nội hạch tâm trong khoang, bàn tròn bên cạnh ngồi vây quanh lấy 6 thân ảnh. Vách khoang do trong suốt quan thiên tinh đúc thành, bên ngoài là quần quần thuyền đội cùng mênh mông tiên địa, nội bộ thì được nhu hòa chiếu sáng trận pháp chiếu sáng, bầu không khí trầm trọng. Vân Minh lục vị niết bàn, tề tụ tại đây. Chương 149, tất cả vào tinh hà chương 149, tất cả vào tinh hà Huyền Thiên tự viên giác đại sư cầm trong tay một chuỗi ám trầm đàn một Phật châu, từng hạt chậm rãi kích thích, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt lại không dậy nổi gợn sóng. Ánh mắt của hắn đảo qua tinh bích ngoại che khuất bầu trời phi chu hàng đội. Thực tế tại mấy chiếc chở khách lấy đặc thù cự hình cấu trang thể phi chu thượng dừng lại chốc lát. Những kia cấu trang hình thể như cự nỏ, bảo tháp hoặc hôn tiên nghi, mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt linh văn. Đó là phá sơn biệt, đã ma tháp, toái hư hồn tiên nghi và cỡ lớn chiến tranh pháp bảo. Mỗi món đều có thể xưng chấn tông chi bảo, là đỉnh tiêm thế lực nội tình biểu tượng. Đưa chúng nó từ tông môn trong bí khố mời ra, vận chống đỡ tiền tuyến, nếu là sử dụng, chỗ hao phí tài nguyên có thể xưng lượng lớn. Vân Minh cử động lần này không khác nào hướng tất cả ngu quốc trốn cũ tuyên cáo hắn diệt trừ ưu đình, đánh tan quyết tuyệt ý chí. Phi chu hàng ngũ chính ép qua đường biên giới, hướng về U Châu nội địa vững bước thúc đẩy. Ven đường, trước kia phái ra tinh nhuệ trinh sát cùng nhân viên tình báo đã xem tin tức mới nhất không ngừng truyền về. Viên giác dừng lại kích thích Phật châu ngón tay, đem nó nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn. Ưu đình các bộ đang chấp hành đại quy mô tiêu hủy cùng rút lui. Các nơi đã biết mỏ linh thạch, linh thảo vườn trồng trọt, cỡ trung cứ điểm, giai truyền đến linh lực bạo động sau suy kiệt báo cáo. Hắn hoạch tâm đệ tử cùng quan trọng vật tư cũng tại hướng mấy cái bí ẩn trọng yếu hội tụ. Ý đồ đã sáng tỏ, không đánh mà lui. Mạc Ngọc Thần đem trong tay Mạc Ngọc cái chặn giấy buông xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, giọng nói mang theo vài phần không vui cùng xem thường. Ngược lại cũng tức thời, chỉ là này đất khô cằn kế sách, có lẽ quá qua khó xử. Là nghĩ cho chúng ta lưu lại một cảnh hoàng tàn khắp nơi, giá trị cực lớn giảm vũ châu. Cát U cùng Nhậm Vô Tung mịt mở liếc nhau một cái. Cát U dưới hắc bảo ngón tay có hơi của mình, Nhậm Vô Tung sau mặt nạ ánh mắt cũng ngưng trọng một phần. Trong lòng bọn họ đồng thời trầm xuống. U đình như chân quả đoạn bỏ cuộc cơ nghiệp trốn xa, giống thế bổ thiên tụy bực này tiên địa kỳ chân, U đình cao tầng tất nhiên sẽ tùy thân mang đi. Bọn hắn tham dự trận chiến này một cái quan trọng tư tâm, mắt thấy là phải thất bại. U đình muốn đi, chẳng lẽ không phải trong dự liệu chuyện? Đúng lúc này, Thẩm Linh Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, phá vỡ có chút bầu không khí ngột ngạt. Huyền Thiên Tự, Vô Tướng Tông, Mạc Long Thành, Thiên Đăng Giáo, Vạn Ảnh Giáo, lại thêm ta Lục Dương Kiếm Tông, Vân Châu Lục Đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ, Niết Bàn Lục Tôn, tinh nhuệ ra hết, càng có rất nhiều chiến tranh trọng khí áp trận. Hắn U đình tính toán đâu ra đấy chỉ còn 3 tôn niết bàn, Trương Lạc Sinh không phải người ngu, liều mạng trừ ra tăng thêm thương vong, có gì chỗ ích lợi? Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Bọn hắn đảo, chúng ta liền sẽ không truy sao? Về phần những kia bị tiêu hủy tại nguyên điểm, Thẩm Linh Phong nét miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Tâm thương quán mạch, dừa viên, thủy liên hủy, căn cơ còn tại, đợi một thời gian luôn có thể khôi phục. Nhưng U Châu cảnh nội có những kia bởi vì đặc thù thiên địa pháp tắc giao hội mà hình thành chân quý bảo địa, thì như Cửu U Minh Tuyển, Cực Nhạc Mê Tình Nguyên, Thực Cốt Phong Nhãn, những địa phương này liên lụy thiên địa pháp tắc vật chuyển, há lại dễ dàng như vậy có thể triệt để hủy đi. Cho dù U Đình nhẫn tâm phá hoại, cũng nhất định lưu lại dấu vết cùng còn sót lại, giá trị vẫn như cũ to lớn. Chúng ta lần này hàng đầu mục tiêu là trừ bỏ U Đình viên này U ác tính, tiếp theo chính là làm hết sức tiếp thu U Châu di sản, lớn mạnh văn minh. Bọn hắn đảo, chúng ta liền truy, quyền chủ động vẫn luôn tại ta. Thanh Hư Tử nghe vậy, vuốt râu gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Thẩm Tông chủ lời nói rất đúng, diệt cỏ tận gốc, lợi ích cũng cần tranh thủ. Đa xuất binh, liền cần tính trước làm sau, đem chiến quả tối đại hóa. Truyền lệnh xuống, nhìn chằm chằm U Đình hạch tâm nhân viên động tĩnh. Chúng ta vững bước thúc đẩy, tiếp thu ven đường yếu địa, gặp được chống cự hoặc cả bẫy, lấy cỡ lớn pháp bảo nói, không cần keo kiệt tài nguyên. Sau đó, lưu người trải vớt vững chắc đã chiếm khu vực, đồng thời đề phòng những khả năng khác tồn tại ác khách. Hắn nói xong lời cuối cùng, có ý riêng nhìn qua nhìn phương hướng tây bắc. Viên Giác cũng chậm rãi gật đầu, liền này sách làm việc. A Di Đà Phật, nhìn lần này binh qua, năng lực sớm tức sớm thả. Lục Dương Kiếm Tông, Cố An Đạo Phủ. Vân, Ú Hai Châu dung chuyển, Cố An trong Đạo Phủ vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Ngắn ngủi 15 ngày, Khâu Dương, Ú Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh năm vị kiếm lương đã lần lượt bên ngoài ẩn bí chi địa đột phá tinh hà cảnh thành công, lặng yên trở về. Năm đạo từ nguyên đan cảnh viên mãn thẳng đến tinh hà cảnh sơ kỳ tinh thuần tu vi phản hồi, như là năm cô ôn nhuận mà rồi rào dòng lũ, lần lượt tụ hợp vào Cố An linh hải trong. Thôi động cái kia vừa mới vững chắc tinh hà cảnh sơ kỳ tu vi, hướng về chỗ càng sâu vững chắc mà bước vào một bước dài, khoảng cách tinh hà cảnh trung kỳ đã không xa. Cảm thụ lấy trong cơ thể càng thêm tràn đầy mênh mông lực lượng, Cố An nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Tinh hà cảnh, đối với đông đảo tu hành giả mà nói, đã là nhất đạo khó mà vượt qua lại trời. Năng lực bước vào này cảnh người, không khỏi là tư chất, tâm tính, cơ duyên đều tốt nổi bật. Ở đây cảnh giới nếu có thể đối với thiên địa pháp tắc có chỗ linh ngộ, liền có thể khai tông lập phái, chống lên một cái nhị lưu tông môn, thưởng thụ một phương tôn sùng. Kỳ thực nguyên đăng cảnh đã đủ để tại đại đa số địa phương xưng vương xưng bá, thành lập tam lưu thế lực, tiêu giao mấy trăm năm. Cố An từ bước vào con đường tu hành lên, liền thân ở Lục Dương Kiếm Tông bực này đỉnh tiêm tông môn, chứng kiến thấy đều là cảnh giới cao tu sĩ, cho nên đối với cái này trải nghiệm không sâu. Như hắn là từ tầng dưới chót tán tu từng bước một dễ rùa đi lên, liền sẽ biết do nguyên đan, tinh hải những cảnh giới này đại biểu phân lượng cùng uy nghiêm. Về phân tuổi thọ, cũng là bay vọt về chất. Nguyên đan 500 năm, tinh hà 2,0005. Đối với rộng lớn giữa thiên địa số lượng khổng lồ nhất, thọ không hơn trăm phạm nhân mà nói, này đã là gần như sống lâu, nhìn mãi nhân vật thần tiên. 2,0005 thời gian, đủ để nhìn hết người phạm tục thay đổi mấy chục đời, chứng kiến vô số bi hoan ly hợp như mây khói xem qua. Nhưng mà, tuổi thọ kéo dài đồng thời, phá cảnh cần thiết tích lũy cùng thời gian cũng hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Bình quân liên xem, 10 năm từ sơ kỳ đến trung kỳ, là nhân vật tuyệt đỉnh, là thần thể có thể làm đến. Đối với thánh thể mà nói, thì cần 50 năm, linh thể lời nói thì là 200 năm. Thượng phẩm tư chất, muốn 800 năm thời gian. Đương nhiên, vào tinh hà, mong muốn hậu thiên đúc thành linh thể, tự nhiên là vô cùng đơn giản. Mà sở dĩ nói là bình quân, là bởi vì trên đời có cơ duyên. Đạt được một đám cơ duyên, thậm chí 3 năm từ tinh hà cảnh sơ kỳ đến tinh hà cảnh trung kỳ, đều là hoàn toàn có thể. Cố An đoạt được tạo hóa kiếm chỉ, không thể nghi ngờ là cao nữa là cơ duyên. Hắn âm thầm tính ra, cho dù không còn điểm hóa mới kiếm lương, chỉ dựa vào hiện hữu 5 vị kiếm lương mang tới tu vi phản hồi, cùng với kiếm ý cộng minh võng lạc thành lập so đối với tốc độ tu luyện khủng bố gia trì, trong vòng 3 năm, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn bước vào tinh hà cảnh hậu kỳ. Chân trái giẫm chân phải, bằng tạo hóa kiếm chỉ phần này nghịch thiên cơ duyên, hắn con đường tu hành sớm đã thoát ly thông thường phạm chủ, như lại năng điểm hóa một thanh phẩm cấp cao kiếm lương. Cố An trong mắt nổi lên chờ mong quan mang. Ý nghĩ này chưa rơi xuống, liền bị nhất đạo đột nhiên xuất hiện đưa tin ngắt lời. Là tông chủ Thẩm Linh Phong đưa tin, nội dung nhường hắn nao nao, lập tức lộ ra dở khóc dở cười nét mặt. Chương 150, tiền căn hậu quả. Chương 150, tiền căn hậu quả. Đưa tin đại khái giải thích Nhậm Vô Tung trước đó đưa tặng văn nhân tỷ bội đề nghị, cùng với Thẩm Linh Phong trải qua suy tính sau đáp ứng. Rốt cuộc, thân làm đại ca, cũng không thể ngắt lời đệ đệ đảo hòa phải không nào? Cuối cùng báo cho biết, văn nhân yêu, văn nhân tiến hai tỷ bội đã thoát ly thiên đăng giáo, giờ phút này đang tới trước Lục Dương Kiếm Tông trên đường. Ít ngày nữa liền đem đến, nhường Cố An chăm sóc một hai. Cùng với, hắn đã gặp hai nữ, sạch sẽ, Nhậm Vô Tung không có làm bất kỳ thủ đoạn gì. Cái này, Cố An nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu. Quả nhiên, chưa qua bao lâu, ngoài động phủ cấm chế chuyển đến ba động. Cố An vất tay mở ra, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp liền một trước một sau, bước vào mảnh này thanh lãnh trong ánh sao. Đi đầu một người, chính là Văn Nhân Thiến. Một thân thủy hồng sắc váy lụa, váy áo giáp mà, thắt eo thắt lưng gấm, càng rõ rệt dáng vẻ linh lung tinh tế. Tóc đen như mây, trải thành tinh gây nên triệu vân gần hương búi tóc, châm lấy mấy quả ánh nhuận chân châu, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ. Chỉ là giờ phút này, tấm tiêu kiểu diễm động lòng người trên mặt, lại nổi một tầng rõ ràng ánh nắng chiều đỏ, không biết là xấu hổ là buồn bực hay là khí. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng trợn mắt nhìn Cố An, ba quang liễm diễm, phức tạp khó tả. Lạc hậu bán bộ chính là kỳ tỷ Văn Nhân Yêu. Nàng vóc người kỳ thực càng cao gầy hơn chút ít, mặc một bộ thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, áo khoác xanh nhạt sát xa y lý tóc xanh chỉ dùng một cái bạch ngọc châm thả lỏng có lên, vài mái phát rủ xuống gò má một bên, khuôn mặt dự biết người tình có 8-9 phần tương tự. Cố An háng giọng một tiếng, cố gắng nhường bầu không khí tự nhiên một ít. Do đó, hai người các ngươi.
Ừm, Nhậm giáo chủ ý tốt, Thẩm tông chủ sắp đặt, ta cũng biết. Bất quá, ta nghĩ ở trong đó có lẽ có ít hiểu lầm, ta cùng với hai vị cô nương.
Chú ý.
Sao?
Văn nhân tiến ngắt lời hắn, âm thanh mang theo đè nén thanh âm rung động, gò má càng đỏ, như là chín muồi mật đào.
Ngươi, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa.
Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm.
Ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý?
Cố An bị nàng này không đầu không đuôi xấu hổ làm cho khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới một chuyện, nói sang chuyện khác.
Đúng rồi, văn nhân cô nương, lần trước tại Thanh Nham Thành, ngươi vì sao cố ý đưa tin, khuyên can ta đi Lan Sơn kiếm chống lệ vô cứu?
Văn nhân tiến thân thể mềm mại cứng đờ, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn đến bên hai cái cổ.
Nàng không ngờ rằng Cố An lại đột nhiên nhắc tới vụ này chuyện xưa, với lại hỏi được như thế trực tiếp.
Chẳng lẽ muốn nàng ở trước mặt thừa nhận, là bởi vì lo lắng hắn tùy tiện khiêu chiến cường địch sẽ có nguy hiểm, là bởi vì
trong lòng kia phần không hiểu lưu ý sao?
Ta đó là.
Nàng dạ một chút, quyết tâm, hất cằm lên, nỗ lực làm ra khinh thường dáng vẻ.
Đó là bởi vì ta không muốn xem ngươi làm náo động.
Không được sao?
À, Cố An kéo dài giọng nói, gật đầu một cái, trên mặt lộ ra giật mình thân sắc, nguyên lai là như vậy à.
Hán bộ kia ta hoàn toàn tin tưởng biểu tình, nhường văn nhân tiến trong lòng càng là hơn một hồi không hiểu bực mình bối rối.
Mà sau đó, đối đầu trong mắt của hắn kia xóa giống như cười mà không phải cười danh mánh quang mang lúc, càng là hơn xấu hổ giận dữ lẫn lộn.
Ngươi tên hỗn đản này, lại bắt nạt ta.
Ngay cũng bị hắn dùng vỏ kiếm đánh cho bất tỉnh sỉ nhục ký ức xông lên đầu, văn nhân tiến rốt cuộc kìm nén không được, nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, xấu hổ hướng phía Cố An ngực đấm đi.
Cố An không tránh không né,
nắm đấm kia lực đạo cực nhẹ, cuốn theo một hồi làn gió thơm, khó khăn lắm đến trước ngực hắn tấp hơn chỗ.
Tựa như cùng đụng phải lấp kín vô hình khí tượng, lực đạo tiêu hết, mềm mềm mà ngừng lại.
Nắm đấm chủ nhân dường như cũng ý thức được cử động của mình vô cùng thân mật, cứng lại ở đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong.
Trên mặt một mảnh nóng hổi, ánh mắt ướt át, lã chã chưa khóc.
Một bên đứng yên văn nhân yêu, ở trong lòng khe khẽ thở dài.
Muội muội bộ này thần thái, rõ ràng là tình căn thâm trùng mà không biết, hoặc nói, không muốn thừa nhận.
Thôi, năng lực mượn cơ hội này thoát ly Thiên Đăng giáo kia vũ bùn, đã là chuyện may mắn.
Về phần muội muội tâm tư,
thuận theo tự nhiên đi.
Nàng ánh mắt hơi ám, suy nghĩ bay xa.
Lại nghe Cố An không còn đùa văn nhân tiến, ngược lại ôn hòa hỏi.
Văn nhân cô đương, bây giờ đã thoát ly Thiên Đăng giáo, cũng coi như tạm thời yên ổn.
Không biết có thể báo cho biết, ngươi khi đó tại sao lại đối với Nhậm giáo chủ sinh ra hai lòng?
Hắn bây giờ nói, tự nhiên là làm lúc bí cảnh chưa tục chủ đề.
Văn nhân tiến cắn cắn môi, thu hồi nắm đấm, trên mặt đỏ mặt hơi lui, thay vào đó là một vòng nặng nề cùng hận ý nàng nhìn về phía mình tỉ tỉ.
Văn nhân yêu tiến lên một bước, đối với Cố An khẽ không người.
Chẳng biết tại sao, hoàn toàn không có đã từng cùng văn nhân tiến một chỗ lúc cái chủng loại kia yêu dã tư thế.
Cố công tử vừa hỏi, thiếp thân liền nói rõ sự thật.
Việc này liên quan đến ta văn nhân gia nhất mạch sinh tử nợ máu.
Cố An nghiêm sắc mặt, xin lắng hay nghe.
Văn nhân yêu nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh.
Càng là hơn cùng từng tại Thiên Đăng giáo lúc bộ dáng một trời một vực.
Tỷ muội ta hai người tổ phụ, tục danh thượng văn nhân hạ cửu u, chính là Thiên Đăng giáo đời trước giáo chủ, cũng là ta văn nhân gia tộc trụ cột.
Nàng âm thanh bình ổn, nhưng từng chữ thiết quân.
Mà Nhậm Vô Tung, hắn năm đó chẳng qua là ta tổ phụ tòa hạ.
Đông đảo đệ tử bên trong, cũng không tính xuất chúng nhất một cái.
Tổ phụ tu vi cao thâm nhưng tuổi thọ sắp hết, đại đạo khó cầu.
Lúc đó, ý hắn ngoại được lấy được một kiện thượng cổ bí bảo, nghe nói có thể làm người không tổn hao gì đoạt xá một lần, gần như đạt được lần thứ hai sinh mệnh.
Tổ phụ rung động, âm thầm tiến hành, lấy bí bảo lực lượng thành công đoạt xá một bộ thiên phú tuyệt cao tuổi trẻ thể xác.
Đang muốn bê quan dung hợp, lại lên đại đạo.
Văn nhân yêu hô hấp có chút dồn dập, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay.
Việc này cực kỳ bí ẩn, lại không biết vì sao, bị làm lúc đã tấn thăng pháp tướng cảnh Nhậm Vô Tung thấy được dấu vết để lại.
Hắn lại khi sư dị tổ, thừa dịp tổ phụ cũ mới thân thể cùng nguyên thần chưa ổn, yếu ớt nhất thời khắc, ngang nhiên phát động đánh lén.
Tổ phụ đội vàng không kịp chuẩn bị nó nặng sáng tạo.
Kia Nhậm Vô Tung tâm ngoan thủ lạn, không chỉ thí sư, càng lấy tà pháp đem tổ phụ một thân tu vi, thần hồn tinh hoa đều thôn phệ luyện hóa.
Sau đó hắn khiêm tốn làm việc, khổ tu 50 năm, tổ phụ bỏ mình một chuyện cuối cùng bị phát hiện lúc, hắn đã là pháp tướng hậu kỳ, chiến lược kinh thế.
Đồng thời lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp trong giáo tất cả dị nghị, leo lên giáo chủ bảo tọa.
Từ đó về sau, ta văn nhân gia ở trong giáo liền chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả thế lực đều bị Nhậm Vô Tung lấy thay trông nom tên không chế.
Tỷ muội ta hai người lúc đó tuổi nhỏ, mới đầu không hề biết chân tướng, chỉ cho là tổ phụ là tu luyện ra đường rẽ tọa hóa, còn đối với vị sư minh này trong lòng còn có cảm kích cùng kính sợ.
Mãi đến khi mấy năm sau, chúng ta ngẫu nhiên phát động tổ phụ vẫn là trước, lấy cuối cùng tàn hồn cùng tinh huyết bố trí, ẩn tàng cực sâu chuẩn bị ở sau cấm chế, biết được toàn bộ chân tướng.
Do văn nhân yêu cuối cùng mang lên vẻ run rẩy, đó là khắc cốt minh tâm hận cùng đau nhức.
Từ ngày đó trở đi, tỷ muội chúng ta mặt ngoài đối với Nhậm Vô Tung nghe lời giam giáp, là Thiên Đăng giáo buôn tẩu đem sức lực phục vụ.
Nhưng ở sâu trong nội tâm, không một ngày không nghĩ rời khỏi Thiên Đăng giáo, không một ngày không nghĩ
tự tay giết cửu địch, là tổ phụ báo thù rửa hận.
Chương 151, gác lại chương 151, gác lại Cố An trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy việc này thật chứ ly kỳ.
Như là một quyển tràn ngập phản bội cùng tính toán quỷ quyệt thoại bản, đội vàng không kịp chuẩn bị hàng vỉa hè khai ở trước mặt mình.
Kia Nhậm Vô Tung đem văn nhân tỷ muội đưa tới, bên ngoài lý do rõ ràng cực kỳ.
Coi trọng văn nhân tiến cùng mình giao tình, muốn mượn phần nhân tình này mối quan hệ, trước giờ đầu tư một vị tương lai cực có thể kiếm áp một châu tiềm lực.
Là Thiên Đăng giáo, cũng vì chính hắn tại Vân Minh thậm chí rộng lớn hơn tương lai thế cục trong,
rơi xuống một viên thân cận quân cờ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, hắn tỉ mỉ chọn lựa, coi là món quà đôi hoa tỉ muội này, đáy lòng lại chôn giấu đối với hắn ngập trời đẫm máu. Càng không ngờ được các nàng sẽ như thế trắng ra mà, đem phần này đẫm máu quá khứ, khai báo cho biết với mình cái này thu lễ người. Đây là cỡ nào tự tin? Tự tin năm đó trận kia khi sư diệt tổ hoạt động làm được tiên ý vô phùng, không người biết được. Không đúng. Cố An trong lòng đột nhiên giật mình, một cái lạnh băng mà rõ ràng suy nghĩ giống như rắn độc lùa lên, khó mà kiềm chế. Đầu tiên, tại nhiệm vô tung thị rất trong, mình cùng văn nhân tiến quan hệ không cạn, với lại sớm có tiếp xúc. Mà chính mình, người bị cuồng kiếm quân tên, kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim. Tại ngoại giới phổ biến nhận thức trong, tương lai dường như tất nhiên bước vào niết bàn, thậm chí có hy vọng xung kích trong truyền thuyết kia kiếm đạo thánh tôn vị trí. Như vậy một cái tiềm lực vô hạn, nhất định đứng ở đám mây nhân vật, hắn thái độ cùng khuynh hướng, phân lượng sao mà chi trọng. Như vậy, Nhậm Vô Tung có thể hay không làm như vậy một loại càng sâu tầng tính toán? Hắn kỳ thực không cách nào hoàn toàn xác định văn nhân tỷ muội có phải biết được năm đó bí ẩn, cũng vô pháp xác định các nàng như biết được, có phải cũng sớm đã hướng mình cái này quan hệ mật thiết lại tiềm lực to lớn người xin giúp đỡ. Tiến thêm một bước, hắn sẽ không lo lắng. Tương lai một ngày nào đó, chính mình có lẽ sẽ ứng văn nhân tỷ muội chi mời, nhất kiếm tây lai, cho chủ trì công đạo. Như tồn này lo, như vậy dưới mắt hắn chủ động đem văn nhân tỷ muội đưa tới, liền có thể là một hòn đá ném hai chim mặc kế. Đã là lấy lòng đầu tư, sao lại không phải một lần bén nhọn thăm dò? Hắn đem hai cái này có thể thai họa ngầm đưa đến bên cạnh mình, kỳ thực là đặt chính mình dưới mắt, quan sát phản ứng của mình. Tham dò chính mình có phải đã biết nội tình, cùng với thái độ đối với chuyện này. Giả sử chính mình thật sự dự biết người tỷ muội cùng chung mối thù, như vậy đôi tỷ muội này trên người vô cùng có khả năng đã bị Nhậm Vô Tung gieo nào đó bí ẩn giám thị hoặc khống chế thủ đoạn. Đưa tới là ân tình, cũng có thể là hai viên tùy thời có thể nổ tung bom. Nhưng Cố An hít sâu một hơi, đè xuống bước lên suy nghĩ. Cũng có một loại khác có thể, đây hết thảy thuần túy là chính mình quá lo lắng, là lấy lớn nhất áp y đi phỏng đoán một vị nóng lòng thay đổi địa vị ma đạo tiêu hùng. Nghĩ lại nghĩ đến Thẩm Linh Phong, tông chủ đưa tin trong rõ ràng đề cập là hắn tự mình gặp qua văn nhân tỷ muội về sau mới cho phép các nàng tới trước. Lấy Thẩm Linh Phong nhất bản cảnh tu vi cùng sức quan sát, Nhậm Vô Tung như thật tại hai tỷ muội trên người động cái gì chí mạng tay chân, mong muốn hoàn toàn giấu giếm được hắn, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Có thể thật chỉ là chính mình nghĩ phức tạp, Nhậm Vô Tung vẹn vẹn là tại làm một bút nhìn như có lời lâu dài đầu tư. Cố An ánh mắt lại lần nữa rơi vào văn nhân yêu trên người. Đối với hắn mà nói, văn nhân yêu này cái gọi là huyết hải thâm cửu, nghe tới lại có khác một phen mùi vị. Văn nhân cửu, đời trước Thiên Đăng giáo chủ vì cầu kéo dài tính mạng không tiếc vận dụng đoạt xá bí pháp. Người này tính thân mình chính là ma đạo trong nhìn lắm thành quen tán khốc cùng ích kỷ. Hắn năng lực đoạt xá người khác thân thể, vì sao liền không thể bị đệ tử của mình đâm lưng phản sát? Này tu luyện giới nhược nhục cường thực trong rừng, sao là chỉ cho quan châu phóng hỏa không cho dân đốt đèn đạo lý? Đơn giản là thắng làm vua thua làm giặc, tài nghệ không bằng người thôi. Thú hổ, dưới mắt nghe thấy, tất cả đều xuất từ văn nhân yêu lời nói của một bên. Năm đó chân tướng đến tột cùng làm sao? Chỗ kia vị lao tổ lưu lại chuẩn bị ở sau là thật là giả? Có hay không có bị xuyên tạc hoặc ngụy tạo có thể? Trực giác nói cho cô An, vũng nước này chỉ sợ so nhìn thấy càng sâu, càng đủ. Thậm chí có một loại làm cho người không rét mà run phỏng đoán. Năm đó văn nhân cửu lưu vì cầu đoạt xá hòa mỹ, nói không chừng sớm đã âm thầm tuyển định nào đó đệ tử, đem nó một thân bản nguyên tinh hoa là thế phẩm hoặc thuốc bổ, dung nhập mới thể xác. Nếu đúng như đây, Nhậm Vô Tung phản bội, có thể chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường tự cứu cùng phản kích. Hai bên đều có thể là tại hắc ám vũng bùn trong dãy rùa ác thú, sao cũng được tuyệt đối chính tả. Còn có một loại càng ma quái có thể. Văn nhân tỷ muội ngẫu nhiên phát hiện lão tổ chuẩn bị ở sau căn bản chính là giả, là thế lực khác, tỷ như cùng Thiên Đăng giáo chém giết nhiều năm vạn ảnh giáo bố trí tỉ mỉ cả bấy, ý đang ly gián Thiên Đăng giáo nội bộ, bồi dưỡng hạt giống cửu hận. Văn nhân thiến từng ẩn nút vạn ảnh giáo lẽ nào liền không thể đảo ngược tại Thiên Đăng giáo chôn xuống càng sâu cái đinh? Năm đó trạng thái bất ổn văn nhân cửu có thể hay không lưu lại như thế bí ẩn lại lâu dài hữu hiệu chuẩn bị ở sau mà không bị Nhậm Vô Tung phát giác? Đây hết thảy đều nhiều nghi vấn. Vừa nghĩ đến đây, Cố An trong mắt lướt qua một tia sâu không lường được u quang. Hắn cũng không biểu hiện ra đối với văn nhân tỷ muội chuyện xưa hoàn toàn hái tin hoặc đối với Nhậm Vô Tung lập tức địch ý, chỉ là khẽ gật đầu, giọng nói bình thản. Thì ra là thế, trong đó lại có như vậy khúc chiết. Văn nhân cô đương, chuyện cũng đã rồi, còn xin bất đau buồn đi. Hắn dừng một chút, sắp đặt nói, kể từ hôm nay, ta liền sắp đặt hai vị tại phụ cận Tê Hà Phong ở tạm tu hành. Chỗ nào thanh tĩnh, linh khí cũng chân, thích hợp củng cố tu vi. Về phần hôm nay chỗ đàm luận sự tình, lại đợi hai vị tu vi tình tiến, nỗi lòng bình phục sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Văn nhân yêu nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ, nàng nghe hiểu Cố An nói bóng gió. Ngược lại là văn nhân tiến dường như cũng không nghĩ đến sâu như vậy. Nghe được năng lực có an ổn nơi tu hành, thoát ly Thiên Đăng giáo lồng giam, trên mặt ngược lại lộ ra một tia như chút được gánh nặng thoải mái. Đối với Cố An chân tâm thật ý nói cảm ơn xong, tóm lại, lần này năng lực rời khỏi chỗ nào, nhờ có ngươi. Đem tâm tư khác biệt văn nhân tỷ muội đưa tiến về sau, nhất đạo mang theo rõ ràng tầm tình bất mãn mềm giòn dễ vỡ giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Vẫn tính là đi. Trung Nguyên vung tay, miệng nhỏ quyết được năng lực treo bình dầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không vui. Ở sau lưng nàng, Khôi Dương, Ú Lam, Thanh Loan, Huyền Tinh bốn vị kiếm nương cũng hiện ra thân hình. Các nàng năm người bây giờ tất cả đã tấn thăng tinh hạ, chính là ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị cùng Cố An cùng nhau thực tiễn vạn hóa âm dương sinh kiếm phú tạo dựng kia tưởng tượng trong huyền diệu vô cùng kiếm ý cộng minh võng lạc. Văn nhân tỷ muội đột nhiên đến, không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch, chậm trễ thời gian. Nay tự nhiên nhường đối với thực lực để thăng cấp thiết nhất trung nguyên 10 phần khó chịu. Cố An nhìn nhà mình này năm vị tính tình khác nhau lại tất cả cùng mình vận mệnh tương liên kiếm nương, trên mặt cuối cùng lộ ra thoải mái mà ấm áp ý cười. "Tốt, không cho phép ai có thể đã đi." Ánh mắt của hắn đảo qua năm vị tuyệt sắc dung nhan, hỏi: "Vạn hóa âm dương sinh kiếm phú tinh yếu, đều thuộc nằm lòng. Vận chuyển pháp môn, đều rõ ràng không sai." Chương 152, lập trường chương 152, lập trường đạt được năm nữ khẳng định ánh mắt về sau, Cố An ý cười làm sâu sắc, "Như vậy, liền từ Khôi Dương bắt đầu đi." Trong tĩnh thất, Cố An cùng Khôi Dương tương đối ngồi xếp bằng. Ngày bình thường nhạy thoát hoạt bát, như ngọn lửa chói mắt Khôi Dương, giờ phút này nét mặt là hiếm thấy nghiêm túc trang trọng. Nàng duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, Cố An cũng duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng cùng với nó trùng điệp. Da thịt chạm nhau trong nháy mắt, hai người khí tức đồng thời điều khiển tinh vi. Một tia màu đỏ sậm, mang theo nóng dược sinh mệnh khí tức linh lực, từ Khôi Dương thể nội chậm rãi bốc lên. Như là sơ sinh ngọn lửa, theo hai người trùng điệp bàn tay, ôn nhu lại kiên định hướng Cố An vượt qua. Cùng lúc đó, Khôi Dương sau lưng mơ hồ hiện ra một đầu thần tuấn màu đỏ sẫm phi hạc hư ảnh. Hạc kêu reo rắt, hai cánh dường như nhiên, đó là nàng lĩnh ngộ phong vương cấp diễm hạc kiếm ý hiển hóa. Cố An nhắm hai mắt, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Thể nội, đến từ năm vị kiếm nương phản hồi mà đến đủ loại kiếm ý hồng liên hương vực, liệt hồng cương mãnh, diễm hạc linh động, bạch sát tịch diệt, hạo nhiên đường hoàng, dáng mây mờ mịt. Cùng với huyền tinh kia mênh mông như ngân hà kiếm ý bắt đầu như ngân hà triều tịch loại chậm rãi phun trào, cộng hưởng. Vạn hóa âm dương sinh kiếm phú lặng yên vận chuyển. Cố An thân làm nam tử, tiên tiên một sợi thuần dương chi khí bị công pháp dẫn động, từng tia từng sợi, thấu thể mà ra, ôn hòa mà trắng kiện. Khôi Dương thân làm nữ tử, tiên tiên một sợi thuần âm chi khí cũng bị kích phát, yếu ớt lờ lờ, mắt lạnh mà mềm dẻo. Âm dương nhị khí cũng không phải là tình dục chi khí, mà là sinh mệnh bản nguyên chi thuộc. Giờ khắc này ở công pháp dẫn dắt dưới, tại giữa hai người chạy chậm chậm chuyển, như là vẽ một bức động thái thái cực độ. Hai người ý thức theo âm dương chi khí giao hòa, cũng bắt đầu cẩn thận tiếp xúc thăm dò, cuối cùng chậm rãi giao hòa tại một chỗ. Đó là một loại thuật thúy, về kiếm đạo, về linh lực, về sinh mệnh bản nguyên cảm giác cộng hưởng. Đúng lúc này, là kiếm ý khuấy động. Cố An thể nội to và nhiều kiếm ý cùng Khôi Dương diễm hạc kiếm ý, tại đây đặc biệt âm dương cộng hưởng giữa sân, bắt đầu đụng vào nhau cuốn quanh. Tương đạo vô hình vô chất lại chân thực tồn tại cộng hưởng gợn sóng tại hai người thức hải bên trong quyết tán. Không biết qua bao lâu, tại Cố An cùng Khôi Dương ý thức giao hòa chỗ sâu nhất, một điểm tia sáng kỳ dị sáng lên. Lập tức, nhất đạo nhỏ bé lại cứng cỏi vô cùng, hiện ra hai màu đen trắng kỳ dị sợi tơ, lặng yên tạo ra. Nó vô hình vô chất, không phải linh lực không phải thần thức, lại chân thật kết nối lấy Cố An cùng Khôi Dương. Một mặt cắm rễ ở Cố An linh hải chỗ sâu kia cùng tạo hóa kiếm chỉ đồng nguyên huyền diệu liên hệ trong. Một chỗ khác thì nhẹ nhàng thắt ở Khôi Dương kiếm ý hạch tâm trí thượng. Đây cũng là kiếm ý cộng minh võng lạc hình thức ban đầu, cái thứ nhất tuyến. Thông qua đường này, Cố An có thể đem chính mình đối với kiếm đạo mênh mông càng ngộ, lấy một loại ôn hòa mà hiệu suất cao phương thức, chậm rãi rót vào cho Khôi Dương. Khôi Dương thân thể mềm mại khẽ run, triệt để bung ra tâm thần. Như là khô cạn thổ nhưỡng tiếp nhận trời hạn gặp mưa, tham lam mà vui sướng mà hấp thu đến từ Cố An quả tạo. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng của mình kiếm đạo lý giải đang nhanh chóng phát triển. Dị vãng tối nghĩa chỗ rộng mở trong sáng, tu luyện cùng nhau, thời gian liền trôi qua sắp rồi. Một lần hoàn chỉnh xong tu dẫn đạo cùng minh thành lập, liền cần 7 ngày công phu. Cố An theo thứ tự cùng Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh hoàn thành quá trình này. Cửa tinh thất phi khép kín, tinh huy lưu chuyển, dòng dã 35 ngày thời gian lặng yên mất đi. Cùng lúc đó, ngoại giới phong vân đã biến ảo. Vân Minh đại quân cùng thừa cơ vào cuộc Lương Châu thế lực tại U Châu cảnh nội tạo thành vi diệu đối lập. Nhưng trên đại thể, hơn phân nửa U Châu đã rơi vào Vân Minh khống chế. Mặc dù rất nhiều tài nguyên điểm bị ưu đình rút lui trước phá hoại, rách nát khắp trốn, nhưng ở truy kích cùng tiếp thu trong quá trình, Vân Minh vẫn thu được đại lượng ưu đình không thể tới lúc mang đi hoặc cần tàng tài vật, điện tịch, linh tài, thu hoạch tương đối khá. Càng làm cho các tông cao tầng thỏa mãn chính là, bởi vì ưu đình chủ lực không đánh mà lui, những kia hao phí món tiền khổng lồ mời ra chiến tranh pháp bảo dường như chưa từng vận dụng, tiết kiệm được lượng lớn tài nguyên, có thể nói nhẹ vốn cao hồi báo. Chỉ tiếc, niết bàn cảnh cường giả nếu một lòng bỏ chạy, lại trước giờ bố trí, mong muốn lưu lại khó như lên trời. Ưu đình ba vị niết bàn sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Không biết tung tích. Ngược lại là một ít pháp tướng cảnh, tại đoạn hậu hoặc đảo vòng trên đường bị Vân Minh cao thủ chặn giết. Về phần tinh hà, nguyên đan thậm chí càng cấp thấp hơn U đỉnh tu sĩ, càng là hơn thương vong đảo vòng vô số kể. Đã từng uy chấn một châu khổng lồ ma đạo thế lực U đỉnh, như vậy tan thành mây khói, biến thành lịch sử. Đối với trận này đầu voi đuôi chuột, nhưng lại thành quả tương đối khá phạt U chi chiến, Diệp Hàn Úc trong lòng trong đó một mực còn có hoài nghi. Đợi Cố An sau khi xuất quan, nàng tiện tìm cơ hội thỉnh giáo. Vì sao Vân Minh không tại Lan Sơn sự kiện về sau, thừa dịp U đỉnh phó đỉnh chủ mới tang, sĩ khí dung chuyển thời điểm, ngay lập tức phát động lôi đỉnh một kích, như thế có lẽ có cơ hội trọng thương thậm chí lưu lại ưu đỉnh niết bàn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghe được Diệp Hàn lúc này mang theo lý tưởng hóa sắc thái nghi vấn, Cố An không khỏi cười. Hán kiên nhẫn giải thích nói, như làm lúc lục vị niết bàn lão tổ không để ý tổn thất, ngựa không dừng vó cường công ưu đỉnh tổng bộ, xác thực có thể cho ưu đỉnh lớn hơn áp lực. Nhưng ngươi phải biết, đó là ưu đỉnh kinh doanh mấy ngàn năm hang ổ, chấn tông đại trận tất nhiên toàn bộ triển khai, lại có địa lợi gia trì. Niết bàn cảnh cường giả tất nhiên cường đại, nhưng ở đối phương sân nhà cùng liều chết phản công dưới, ai dám bảo đảm chính mình sẽ không lật thuyền trong mương? Năng lực tu luyện tới niết bàn cảnh, cái nào một cái không là trải qua thiên kiếp bách nan, đạo tâm kiên định lại, vô cùng tiết mạng. Tại phe mình tình thế đại ưu, có thể làm gì chắc đó giảm bớt tổn thất tình huống dưới. bọn hắn như thế nào nguyện ý vì có thể lấy được càng đại chiến hơn quả, đi bước lên tự thân vẫn lạc hoặc trọng thương mạo hiểm. Hắn nhìn Diệp Hàn Úc có chút hiểu được biểu tình, tổng kết nói, đây cũng là lập trường cùng giai cấp khác nhau. Đứng ở chúng ta những thứ này không phải niết bàn tu sĩ góc độ, tự nhiên hy vọng tầng cao nhất các cường giả có thể đem hết toàn lực, từ đó dọn sạch tất cả cao giai uy hiếp, cho chúng ta sáng tạo an toàn nhất môi trường. Nhưng đứng ở niết bàn cường giả tự thân lập trường, bọn hắn hàng đầu suy tính, vĩnh viễn là tự thân con đường cùng an uy. Thế lực, tài nguyên, môn hạ đệ tử, tất nhiên quan trọng, nhưng so với bọn hắn tự thân đại đạo, đều có thể coi là có thể bổ mạo xưng, có thể thay đổi đại giới. Để bọn hắn cho chúng ta càng thêm an ổn mà đi liều mạng mình. Cái này có thể không phù hợp bọn hắn giai cấp lợi ích a. Đạo lý kia kỳ thực rất đơn giản. Nhưng Diệp Hàn Úc dù sao không phải là Hứa Thiểu Vận như vậy đại gia tộc ra tới, trong lúc nhất thời tự nhiên khó mà nghĩ thông suốt. Ta còn tưởng rằng, nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng cô An hiểu rõ nàng muốn nói gì. Vì cô An còn nhớ Diệp Hàn Úc đã từng nói. Nàng nói, Lục Dương kiếm tông môn nhân vốn cũng không nhiều, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng ứng lẫn nhau hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, mới có thể không phụ tông môn vung trồng. Bây giờ cô An lời nói này, lại làm cho nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lục Dương kiếm tông bên trong, kia từng đạo rõ ràng lại chân thực tồn tại bích trướng. Một tông còn như vậy, một minh tự nhiên càng đậm. Đủ loại lợi ích, các loại tính toán, vô số quần quận sóng ngầm, sự vật phát triển thường thường sẽ không trôi chạy cá nhân tâm ý đương nhiên, còn có một tầng ý nghĩa, cô An vừa mới chưa nói. Nếu là Lan Sơn sau đó lập tức tiến đánh Lưu Đình, đến lúc đó, nếu là đánh hạ, đạt được bổ thiết thủy. Các tu cùng Nhậm Vô Tung chẳng phải năng lực bổ túc tiềm lực, tu sửa tự thân, tu thành ngũ chuyển chi thân miết bản sao. Đến lúc đó, còn thế nào năng lực như bây giờ tốt như vậy nắm bóp hai người bọn họ. Về phần các tu cùng Nhậm Vô Tung có nghĩ đến hay không tầng này. Kỳ thực, bọn hắn căn bản đều không được chọn. Thật cho là năng lực thoải mái từ ưu đỉnh chỗ nào đạt được bổ thiên vì sao? Cùng với, yêu Nhậm Vô Tung hiện tại lại vì sao mong muốn tại Cố An trên người áp chú? Còn không phải là sớm thấy rõ ràng tình cảnh của mình sao? Chương 153, từ điện chương 153, từ điện đưa tiền ánh mắt không hiểu Diệp Hàn Úc, Cố An một mình đứng ở tinh thất phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa mây cuốn mây bay. Trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu nặng nề, ngược lại chậm rãi tràn ra một vòng từ đáy lòng ý cười. Chỉ vì này 35 ngày bế quan, hắn thu hoạch vượt qua mong muốn. Kiếm ý cộng minh bóng lạc suy nghĩ, được chứng minh hoàn toàn có thể thực hiện. Vạn hóa âm dương sinh kiếm phú ở trong đó càng giống là máy định vị, mà chân chính tạo dựng lên kia huyền diệu liên hệ, thực hiện kiếm ý cùng cảm ngộ song hướng truyền lại nền tảng. Thì là nguồn gốc từ tạo hóa kiếm chỉ kia phần bản nguyên ràng buộc. Tạo hóa kiếm chỉ tồn tại, có thể Cố An cùng 5 vị kiếm nương trong lúc đó, có một loại thâm căn cố đế liên hệ, hoặc nói cầu đối. Chính là thông qua này độc nhất vô nhị cầu đối, Cố An thành công đem chính mình rồi rào kiếm đạo cảm ngộ, đảo ngược rót vào cho 5 vị kiếm nương. Bây giờ, Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh, kiếm của các nàng đạo cảnh giới đã cùng Cố An đồng bộ. Cùng nhau bước vào ba bước kiếm đạo tông sư chi cảnh. Đúng vậy, lần này chiều sâu cộng hưởng trong tu luyện, Cố An tự thân kiếm đạo cảnh giới cũng nước lên thuyền lên, từ hai bước tông sư vững bước để thăng đến ba bước. Kiếm lương nhóm cảnh giới nhảy lên, lấy thiết tư, tiếp xuống kiếm đạo phản hồi nhất định càng thêm bàng bạc tinh diệu. Cố An tâm trạng sung sướng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn thông hướng cựu bộ kiếm đạo tông sư con đường, đem lần nữa bị mạnh mẽ trợ lực đẩy vào đường cao tốc. Ồ, còn có một chuyện. Cố An bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Bây giờ các nàng tất cả đã tinh hạ, là lúc vì bọn nàng tìm kiếm thích hợp thần thông. Bất quá coi bọn nàng trên kiếm đạo chắc tuyệt tư chất, có thể càng cái kia chờ mong các nàng tự động lĩnh ngộ, sinh ra độc nhất vô nhị chuyên thuộc kiếm đạo thần thông. Ý nghĩ này nhường trong mắt của hắn vẻ chờ mong càng đậm. Bất quá, dưới mắt quan trọng nhất là điểm hóa mới kiếm lương. Cơ hội đã nơi tay. Tôn Dương Xuân hứa hẹn nhị phẩm kiếm khí, so trong dự đoán tới càng nhanh. Vũ Đình mặc dù chủ lực trốn xa, nhưng rút lui vội vàng. Lại Lương Châu Ma đạo ở bên nhìn chằm chằm, Vân Minh đại quân truy kích càn quét phía dưới, đánh chó mù đường, quả thực thu được phong phú chiến lợi phẩm. Trong đó, liền có 3 thanh phẩm tướng hoàn hảo, thuộc tính khác nhau nhị phẩm kiếm khí, tại chiến hậu kiểm kê trong chiếu sáng rạng rỡ. Tôn Dương Xuân vẫn luôn ghi nhớ lấy Cố An đề xuất, tại bên trong Vân Minh theo công văn phân phối thu được vật tư lúc, hắn vận dụng Lục Dương kiếm tông tích lũy đại lượng công văn, một hơi đem này 3 thanh chân quý nhị phẩm kiếm khí toàn bộ trao đổi tiếp theo, trực tiếp đưa đến Cố An nơi này. 3 thanh đều ở đây chỗ, Cố trưởng lão có thể tùy chọn thứ nhất. Tới trước tiễn kiếm chấp sự cung kính nói, Tôn trưởng lão có lời, đây là tông môn đối với Cố trưởng lão hết sức ủng hộ. Đợi Cố trưởng lão tuyển định về sau, còn lại 2 thanh tự sẽ đặt vào tông môn kiếm các bí khố, lưu lại chờ có công hoặc nhu cầu cấp bách người. Vân Minh Lục gia đỉnh tiêm trong thế lực, duy Lục Dương kiếm tông là thuần túy kiếm đạo tông môn, đối với phẩm cấp cao kiếm khí khao khát là cường liệt nhất. Những nhà khác tại việc này thượng ngược lại cũng mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, đổi lấy Lục Dương kiếm tông tại cái khác tài nguyên bên trên nội bộ. Đối với Cố An mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt thông tin. Giờ phút này, 3 thanh hình thái khác nhau nhị phẩm kiếm khí đang lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung. Một thanh toàn thân đen sẫm, trầm trọng vô phong, thân kiếm rộng lớn, ẩn có núi cao hư ảnh chìm nổi, tên là Chấm Nhạc. Một thanh hình dạng và cấu tạo xưa cũ, sắc như thu thủy, thân kiếm hình như có sóng biết phơi phới, huy động ở giữa ẩn nghe chiều âm thanh, tên là Tương Lan. Cuối cùng một thanh thì hấp dẫn Cố An nhiều nhất ánh mắt. Thân kiếm phong dài trôi chảy, từ kiếm ngạc hướng nuôi kiếm dần dần kiểm chế biến nhỏ, đường cong bén nhọn đến cực điểm. Giống như nhất đạo bị đọc lại sẽ rách thương khung tử sắc thiểm điện. Trôi kiếm là sâu thẳm màu trắng sắc, cầm chỗ quấn quanh lấy tinh mịn lôi văn tơ bạc. Thân kiếm bày biện ra kỳ diệu dần dần biến sắc trạch, gần trôi chỗ là nồng đậm tử, hướng nuôi kiếm quá độ là mát lạnh thanh. Cho dù tính đạt bất động, trên thân kiếm cũng có nhỏ vụn như rắn màu tím điện mang y mắng minh diệt, nó chính là tử điện. Cố An ánh mắt tại ba thanh kiếm khí thượng chậm rãi đảo qua, nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mà chắc chắn ý cười, trong lòng cười nói: "Này ba thanh kiếm, sớm muộn cũng phải quy về tay ta." Lấy hắn bây giờ tại Lục Dương kiếm tông địa vị, chỉ cần tìm cái thời cơ thích hợp cùng cớ, đem ngoài ra hai thanh cũng từ bí khố làm ra, cũng không phải là việc khó. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, đưa tay đưa dẫn. Trôi này tử điện kiếm hình như có nhận thấy, phát ra từng tiếng càng như rồng gầm loại kiếm minh. Quanh thân tử điện đột nhiên một xí, lập tức thu lại, dịu dàng ngoan ngoãn mà bay vào Cố An lòng bàn tay. "Chính là ngươi." Nhường chấp sự đem còn thừa hai thanh kiếm lấy đi, Cố An đi vào tinh thất, khoanh chân ngồi xuống, đem tử điện kiếm kết chàng ngang tại trên gối. Hắn nín thở ngưng thần, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Một bên, Khâu Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh năm vị kiếm nương sớm đã nhận được tin tức. Giờ phút này điên tĩnh bờn quanh ở bên, tò mò mà mong đợi nhìn chăm chú. Bởi vì kiếm ý cộng minh võng lạc tồn tại, giữa các nàng đã thành vận mệnh cùng cảm ngộ thể cộng đồng. Đối với mới đồng bạn đến chỉ có thuần túy chào mừng, cũng không nửa phần bởi vì bản thể phẩm giai có thể mang tới ngăn cách. Rốt cuộc, bất kể kiếm mới nương tiên phú cao bao nhiêu, hắn lĩnh ngộ tất cả, cuối cùng đều đem thông qua mạng lưới cùng tất cả mọi người cộng hưởng, cộng đồng kéo lên. Cố An nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay nổi lên một điểm hỗn độn sơ khai loại khó nói lên lời về nào quan mang. Tạo hóa kiếm chỉ. Hắn nét mặt nghiêm túc, đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống, nhu hòa lại kiên định điểm tại tử điện kiếm kiếm tích chính giữa. Ông. Thân kiếm bị chấn. Kia nhảy vọt tử điện giống như bị rót vào sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo mà linh động, điên cuồng toán loạn, nhưng cũng không sát thương Cố An mảy may. Đúng lúc này, một điểm lộng lây đến cực hạn hào quang từ đầu ngón tay cùng thân kiếm tiếp xúc chỗ bắn ra. Quang mang kéo dài ước chừng thời gian uống cạn chung trà, vừa rồi giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Trước kia lơ lửng chỗ, tử điện kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nàng vóc người cao gầy, dường như cùng Cố An nhìn thẳng. Một bộ cắt xén lưu loát đến gối bay tím, lấy nào đó loe ra nhỏ vụn lôi quang kỳ dị tơ lụa dệt thành. Kề sát thân thể, phát họa ra kinh tâm động phách phập phồng đường con cùng thẳng tắp chân dài. Bên hông thắt một cái màu bạc viền rộng lôi văn thắt lưng, càng rõ rệt vòng eo xíu xiu, tư thế hiên ngang. Tầm mắt hướng lên, là một tấm rất có xâm lược tính tuyệt mỹ khuôn mặt. Lông mày hình sắc bén như kiếm, tà phi nhập tâm ai. Lông mi trưởng mà ngạo nghễ lên, tại mí mắt hạ phát ra nhàn nhạt tấm ảnh. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia đại mà sáng ngời mắt phượng, đôi mắt có hơi thượng tiêu, con mắt là hiếm thấy tím đậm. Trong suốt sáng long lanh, mang theo một loại không che giấu chút nào trường dương cùng sắc bén, giống như lưỡng đạo tùy thời năng lực bắn ra lôi đỉnh từ điện. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi son không gọi mà hồng, cằm đường vòng cung gọn gàng. Tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại rất có lực trùng kích đẹp. "Chủ nhân." Nàng mở miệng, âm thanh cũng không mềm mại, ngược lại réo rắt dứt khoát, mang theo một loại đặc biệt tử tính, như là kim thạch va chạm, lại như viễn không sấm rền, trực kích nhân tâm. Cố An thỏa mãn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được cùng nữ tử trước mắt trong lúc đó, kia bắt nguồn từ tạo hóa kiếm chỉ mà bền chắc không thể phá được tiên thiên liên hệ. Tương ứng thưởng thức cùng ký ức, ngươi nên đều đã đạt được. Chương 154, 2 năm chương 154, 2 năm tự nhiên. Từ điện lưu loát gật đầu, động tác ở giữa mang theo một loại lôi lệ phong hành quả quyết. Từ kiếm thành đến nay lịch trình, thiên địa ban cho linh tính nhận thức, cùng với chủ nhân điểm hóa lúc truyền lại cơ bản thông tin, tất cả đã rõ ràng. "Rất tốt." Cố An cười nói, "Tên của ngươi, liền gọi là Từ Điện, làm sao?" "Từ Điện." Nàng thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt màu tím trong hiện lên một tia nhận đồng hào quang, lập tức lần nữa dứt khoát gật đầu. "Tại chủ nhân ban tên." Lời của nàng ngắn gọn, thần thái nghiêm túc, cho người ta một loại cực kỳ tin cậy, đáng tin cậy cảm giác. Cố An trong lòng càng thêm thỏa mãn. Một bên, Khâu Dương năm người đã sớm kìm nén không được, một mạch dâng lên, vây quanh Từ Điện nói đông nói tây. Đối mặt bọn tỷ muội nhiệt tình cùng vấn đề, Từ Điện ban đầu có vẻ hơi luống cuống, nhưng rất nhanh liền thích ứng đến. Nàng lưng eo thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, bất kể vấn đề cỡ nào thiên mã hành không, nàng đều nghiêm trang trả lời. Cố kia nghiêm túc sức lực, để người không nhịn được cười. "Tốt tốt." Cố An hợp thời ngắt lời, đem Khâu Dương từ ngươi bị xét đánh qua không tiểu này kỳ lạ vấn đề trước kéo ra, nhìn về phía Từ Điện, cười nói: "Đến, ta trước dẫn ngươi đi chọn lựa thích hợp công pháp cùng kiếm pháp. Ngươi bản thể thuộc lôi, lại kiêm bén nhọn nhanh trong chi tính, cần tìm cùng với nó phù hợp. Thời gian thấm thoát, thay đổi khối lượng." Đảo mắt, đã là 2 năm sau đó. Cố An động phủ chỗ sâu, chuyên thiết đoan kiếm thất bên trong, cùng ngày xưa thanh lãnh tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao rừng rực cùng nồng đậm thiết canh, xỉ quặng hỗn hợp khí tức. Vách tường cùng mặt đất khắc rõ cường hóa cùng phòng hộ trận pháp, giờ phút này chính lóe ra quá tải loại minh diện sẽ mang. "Oeng!" Một tiếng nặng nề như địa hỏa phun trào loại tiếng vang đột nhiên vang đạt. Trung ương tòa kia lấy địa tâm viêm tinh cùng huyền trọng sắt chế tạo sang quý lò luyện, lô thể trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rách, đúng lúc này hoàn toàn tan vỡ. Nóng bỏng mà chạy xuôi lấy hào quang màu đỏ sẫm kim loại xỉ than cùng cứng rắn lô thể mảnh vỡ, như là như mưa to hướng bốn phía kích sạc. Đâm vào phòng hộ quang cháo bên trên, phát ra đùng đùng, không dứt, dày đặc tiếng vang, cuối cùng bất lực trở xuống. Trên mặt đất chồng chất lên một mảnh nhỏ phả ra khói xanh, lấp lóe ánh sáng màu đỏ phía tích. Khu khu. Cố An vất tay xua tan trước mắt tràn ngập mang theo gây mũi mùi khói đen cùng bụi, lộ ra một tấm bị hun có chút biến thành màu đen gương mặt. Hắn nhìn đống kia triệt để báo phế lò luyện tàn hại, bất đắc dĩ thở dài, trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều nhục trí. Trong 2 năm qua, hắn chưa bao giờ đình chỉ đối với đoán kiếm kỹ nghệ thuật nghiên cứu cùng luyện tập. Kiếm lương nhóm bản thể phẩm giai đề thăng, cuối cùng phải rơi vào trên người hắn. Nhưng mà, gen đúc phẩm cấp cao kiếm khí, nhất là liên quan đến vật liệu chiết xuất, linh văn khắc họa, thuộc tính dung hợp và cao thâm kỹ nghệ. Tuyệt không phải chỉ dựa vào nội tính cùng thể chất liền có thể một lần là xong. Cho dù hắn người bị khảm ly thánh thể, đối với thủy hỏa chi lực khống chế nhập vi, tại vô số lần trong thực tiễn, thất bại vẫn là trạng thái bình thường. Mỗi một lần thất bại đều mang ý nghĩa có giá trị không nhỏ tài liệu chân quý hóa thành phế thải, cùng với sang quý lò luyện tổn hại. Bất quá, bây giờ Cố An sớm đã xưa đâu bằng này, có thể xưng tài đại khí thô. Hắn mặt không đổi sắc thanh lý mất phế liệu, phất tay, lại một tôn mới tinh lò luyện vững vàng rơi vào chỗ cũ. Cố An đang chuẩn bị đầu nhập tài liệu mới, tiếp tục luyện tập thời điểm, truyền tấn thạch đột nhiên truyền đến một hồi ôn hòa lại kéo dài ba động. Là Tôn Dương Xuân trưởng lão đưa tin, mời hắn tiến về chủ phòng một lần. Cố An suy nghĩ một chút, dừng tay lại bên trong động tác. Đơn giản dọn dẹp một chút trên người bụi mù, đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trắng thuần kiếm bảo. Liên hóa thành nhất đạo khó mà bắt giữ lưu quang, lướt về phía chủ phong. Chủ phong, Tôn Dương Xuân chỗ thiền điện. Trong điện bố trí lịch sự tao nhã, đốt thanh tâm đàn hương. Tôn Dương Xuân chính phủ cán xử lý chất như núi hồ sơ, lông mày cao lại, không còn nghi ngờ gì nữa sự vụ phức tạp. Còn nhớ trước đó, trong tông môn kiếm các trưởng lão hay là tại cùng nhau làm việc công, dưới mắt lại là mỗi người một cái phân điện. Cố An vô thanh vô tức xuất hiện, đi đến trước mặt hắn lúc, Tôn Dương Xuân mới giật mình hiểu ra, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn một cái, Tôn Dương Xuân lập tức khẽ giật mình, lập tức đồng tử hơi co lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin kinh hãi. Chú ý, Cố trưởng lão. Hắn đứng dậy, ánh mắt tại trên người Cố An cẩn thận đảo qua, cảm thụ lấy Cố kia so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm bàng bạc nội liễm khí tức, thất thanh nói: Ngươi đây là Tinh Hà cảnh hậu kỳ. Hắn rõ ràng còn nhớ, lần trước thấy Cố An, ước chừng là 8-9 tháng trước, lúc đó Cố An chính là Tinh Hà cảnh trung kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu, không ngờ lặng yên không một tiếng động vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đặt chân hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Về phần hắn đối với Cố An xưng hô, chính là Cố An tấn thăng Tinh Hà cảnh về sau, Lục Dương kiếm tông y theo lệ cũ trao tặng chức vụ và quân hàm. Được hưởng trưởng lão đãi ngộ, có thể độc lập mở ngọn núi thu đồ, cũng có thể đảm nhiệm trong tông môn rất nhiều quan trọng chức vụ. Chỉ là Cố An lấy cần dốc lòng tu hành, không muốn phân tâm tục vụ làm lý do, đem những thứ này quyền lợi cùng chức trách hết thảy từ chối. Tại trong tông môn duy trì địa vị siêu phàm, nhất tâm hướng đạo. May mắn có cảm giác độ thôi, không đáng giá nhắc tới. Cố An cười nhạt một tiếng, đem trọng tâm câu chuyện dẫn về chính sự. Tôn trưởng lão đưa tin, thế nhưng có chuyện quan trọng. Tôn Dương Xuân hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Cố An một cái. Lúc này mới ngồi trở lại án về sau, lấy ra một viên ngọc đồng, đẩy tới Cố An trước mặt. Không, chính là. Hắn hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói. Cố trưởng lão nên biết được, từ 2 năm trước phạt U Chi chiến về sau, Vân Minh đã thực tế nắm trong tay hơn phân nửa U Châu. 2 năm này ở giữa, thế lực khắp nơi không ngừng chỉnh hợp, di chuyển, cắm rễ, bây giờ cục diện đã cơ bản yên ổn. Hắn chỉ ngọc đồng, theo Vân Minh quy mô kịch liệt bành trướng, trừ vốn có lục đại đỉnh tiêm thế lực, châu trong rất nhiều 1, 2, 3 lưu tông môn, gia tộc cũng sôi nổi hưởng ứng, gia nhập Minh trong. Sắp hàng lớn, nhân tâm liền tạm, ma sát cùng phân tranh cũng ngày càng tăng nhiều. Là quy phạm Minh trong trật tự, chấn nhiếp đạo trích, cân bằng các phương, Minh trong cao tầng quyết nghị, chính thức thiết lập hình phạt điện, chuyên môn quản lý Minh quy chấp hành, phán quyết tranh chấp, trừng trị phản định. Điện chủ vị trí do pháp tướng cảnh tu sĩ đảm nhiệm, khác thiết 2 vị phó điện chủ thì do Tinh Hà cảnh bên trong người nổi bật đảm nhiệm. Cố An cầm lấy ngọc đồng, thần thức quét qua, trong đó nói rõ chi tiết hình phạt điện chức quyền, cơ cấu cùng với sơ bộ nhân tuyển suy tính. Hắn buông xuống ngọc đồng, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Dương Xuân, ánh mắt trong trẻo. Tông môn ý nghĩa là hy vọng ta đi tranh một chuyến bộ này điện chủ vị trí. Chính là ý này. Tôn Dương Xuân gật đầu, giảm thấp xuống chút ít âm thanh, lời nói thâm thía. Cái này chức vị liên quan đến Minh nội pháp độ chấp hành cùng tài nguyên lợi ích phân phối mấu chốt phân đoạn. Đối với ta Lục Dương kiếm tông tại Minh trong quyền lên tiếng, làm việc tiện lợi, thậm chí có chút tình huống đặc biệt xử trí, đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Minh trong phe phái từng bước, lục đại thế lực trong lúc đó, cùng với cùng sau đó gia nhập giữa các phe, đánh cờ không ngừng. Bộ này điện chủ chức vụ, mỗi nhà đều chầm chầm vào đâu. Cố An hiểu rõ. Liên minh sơ định, hoa ngoại xâm tạm tiêu, nội đấu liền lên. Tranh quyền đoạt lợi, phân chia bánh ngọt, cổ kim giống nhau. Hết rồi cường đại ngoại bộ địch nhân, mâu thuẫn nội bộ liền sẽ nổi bật. Mà coi là thật mâu thuẫn kích thích tới trình độ nhất định, có thể lại sẽ tìm kiếm hoặc chế tạo một cái ngoại địch đến chuyển hướng chú ý vòng đi vòng lại, chẳng qua nhân tính cùng lợi ích cho phép. Nhưng mà, Cố An chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đem ngọc đồng đẩy trở về, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng bất đắc dĩ cười khổ. Tôn trưởng lão, thông môn ưu ái, Cố An xin lĩnh tấm lòng. Chỉ sợ muốn cô phụ lần này kỳ vọng. Ồ, đây là vì gì? Tôn Dương Xuân khó hiểu. Cố An thở dài, ngữ khí bình tĩnh. Thứ không dám dâu dếm, ta gần đây tính tu, chợt có đoạt được, đã mơ hồ chạm đến pháp tướng cảnh cửa. Đang muốn báo cáo tông môn, tìm kiếm địa phương bế quan, nếm thử. Đập quan phá cảnh. Chương 155, pháp tướng lựa chọn chương 155, pháp tướng lựa chọn cái. Cái gì? Tôn Dương Xuân bỗng nhiên đứng dậy, mang được sau lưng cái ghế đều phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia đùa giỡn dấu vết. Kinh ngạc, mờ mịt, khó có thể tin. Đủ loại tâm tình trong mắt hắn giao thoa bốc lên. Pháp tướng cảnh. Ngươi lúc này mới bao lâu? Từ Tinh Hà sơ kỳ đến chạm đến pháp tướng cánh cửa, tính toán đâu ra đấy mới hơn 2 năm a. Rõ Tôn Dương Xuân đều có chút biến điệu, hắn thân làm pháp tướng cảnh kiếm tu, biết rõ trong đó quan hải khó khăn cỡ nào. Cho dù Cố An có kiếm đạo thánh tôn chi tư, nhưng này tu vi tinh tiến tốc độ, cũng quá mức nghe rợn cả người, quả thực phá vỡ lẽ thường. Thế nhân đều biết kiếm đạo hoặc đao đạo và thiên phú chắc tuyệt người, tốc độ tu luyện thường thường cũng nhanh. Về căn bản ở chỗ, tu luyện giả đối với pháp tắc khắc sâu cảm ngộ, có thể trả lại linh lực tu hành, kéo theo tu vi nước lên thuyền lên. Nguyên nhân chính là như thế, Cố An kia không thể tưởng tượng phá cảnh tốc độ, tại kiếm đạo thánh tôn chi từ mặt này đại kỳ dưới, mới miễn cưỡng có thể bị ngoại giới tiếp nhận cùng lý giải. Nhưng nhanh đến loại tình trạng này, vẫn như cũ để người cảm thấy nghẹt thở. May mắn mà thôi, vừa lúc mà gặp, Cố An vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng này nụ cười rơi vào Tôn Dương Xuân trong mắt, lại làm cho hắn cảm thấy một loại sâu không lường được hứng thú. Rõ ràng chính mình là pháp tướng cảnh, đối phương trên là tinh hà. Có thể giờ phút này, hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này trên người, giống như bao phủ một tầng mê vụ. Ẩn giấu đi làm hắn này pháp tướng tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh nội tình. Loại cảm giác này hoang đường nhưng lại chân thực. Ngươi, Tôn Dương Xuân hồi lâu nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt phức tạp đánh giá Cố An. Thực sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Hắn nuốt nuốt mi tâm, nhanh chóng tiêu hóa lấy cái này bạo tạc tính chất thông tin. Cố An muốn bê quan xung kích pháp tướng, này so đảm nhiệm cái gì hình phạt điện phó điện chủ quan trọng ngàn vạn lần. Thông môn tự nhiên sẽ dốc sức ủng hộ, dọn sạch tất cả chướng ngại. Đột nhiên, Tôn Dương Xuân trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Cố An, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò cùng chờ mong, cân nhắc mở miệng. Cố trưởng lão, ngươi nếu là lần này bế quan thuận lợi, thành công bước vào pháp tướng cảnh. Như vậy, lấy ngươi sơ nhập pháp tướng chi cảnh tu vi, đối đầu một vị pháp tướng cảnh trung kỳ, lại là cựu bộ đao đạo tông sư nhân vật, ngươi cảm thấy năng lực có mấy phần thắng? Ồ, Cố An đuôi lông mày chau lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tôn trưởng lão chỉ vị này, hẳn là chính là minh trong các phương hướng vào, kia hình phạt điện điện chủ dự bị một trong. Tôn Dương Xuân thấy Cố An một điểm liền rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Minh trong muốn thiết lập hình phạt điện, điện chủ, phó điện chủ những thứ này yếu hại vị trí, tự nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn đem người một nhà đẩy lên đi. Tranh chấp không xuống, đến cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Đương nhiên, rốt cuộc này hình phạt điện là sáng lập, một ít lợi hại pháp tướng là sẽ không tới tranh. Vị này cựu bộ đao đạo tông sư, chính là Mặc Long thành lực thôi nhân tuyển, thực lực mạnh mẽ, tại pháp tướng cảnh bên trong cũng rất có uy danh. Cố An chậm rãi gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ. Vân Minh có minh chủ cùng phó minh chủ, do lục vị niết bàn đảm nhiệm, mà lại xuống một tầng thì là Vân Minh trưởng lão, cất bước yêu cầu pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi, còn cần đủ cao pháp tắc cảnh giới. Nay hình phạt điện điện chủ vị trí là tại Vân Minh trưởng lão phía dưới. Cố An lúc này hơi chút do dự, phảng phất đang nghiêm túc quyết định. Một vị pháp tướng cảnh trung kỳ cựu bộ đao đạo tông sư, nếu là giờ phút này động thủ, cũng bất quá là nhất kiếm sự tình thôi. Hai năm này an ổn tích lũy, nhìn như gợn sóng không kinh, kỳ thực long trời lở đất. Năm vị kiếm nương tất cả đều tinh hà, kiếm ý cộng minh võng lạc ngày càng vững chắc cường đại. Mới điểm hóa từ điện càng là hơn mang đến lôi đỉnh thuộc tính hoàn toàn mới kiếm đạo cảm ngộ cùng lực lượng phản hồi. Tu vi của hắn, kiếm đạo, nhục thân, thần thức, thậm chí đối với thiên địa pháp tắc cảm giác cùng vận dụng, cùng hai năm trước so sánh, sớm đã là khác nhau một trời một vực, như hai người khác nhau. Đón lấy Tôn Dương Xuân kia hỗn hợp có căng thẳng cùng ánh mắt mong chờ, Cố An trên mặt kia xóa lạnh nhạt mỉm cười chưa từng sửa đổi, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói bình thản. Việc này, nhìn xem tình huống đi, có thể thử một lần. Tôn Dương Xuân cũng không biết Cố An bây giờ sâu không thấy đáy thực lực át chủ bài, gặp hắn cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại nói ra có thể thử một lần như vậy có lưu chỗ trống nhưng lại ẩn hàm tự tin lời nói. Trên mặt lập tức lộ ra khó mà ức chế sợ hãi lẫn vui mừng, giống như đã thấy nhất tuyến ánh dạng đông. Thật tốt quá, nếu ngươi thật có thể bước vào pháp tướng, lại đi kèm với tông môn ủng hộ, này hình phạt điện điện chủ vị trí chưa hẳn không thể giành giật một hồi. Tôn Dương Xuân giọng nói phân chấn, giống như đã bắt đầu chuẩn bị làm sao là Cố An tạo thế. Cố An nhếch miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, đứng dậy cáo lui. Đi ra cung điện, đứng ở chủ phong chỗ cao trên bình đài, gió núi bù bù gợi lên hắn trắng thuần áo bào. Hắn trông về phía xa lấy tầng loan điệp thúy vân châu mặt đất, cùng với càng xa xôi thiên địa giao tiếp mông lung hình dáng, khe khẽ thở dài. Có thể được hai năm này an ổn thời gian, dốc lòng tu hành, đã là đại hạnh. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt phản chiếu lấy biến ảo vân ảnh. Bây giờ cũ ngu quốc bảy châu, phong vân quấy động, mạch nước ngầm sớm đã hóa thành minh tuân, đại loạn chi tượng đã hiển. Mà ta cũng xác thực cái kia quyết định tâm, rõ ràng chính mình đạo, xác định đến tột cùng muốn ngưng tụ loại nào pháp tướng. Trên thực tế, như vẹn vẹn luận đột phá pháp tướng cảnh tu vi tích lũy cùng cảnh giới cánh cửa, đối với Cố An mà nói, sớm đã là nước chảy thành sông. Thậm chí nhưng nói là một ý niệm sự việc. Linh lực, thần thức, nhục thân, đối với pháp tắc cảm ngộ, tất cả đã đạt đến tinh hà cảnh đỉnh phong. Tầng kia cách trở tại tinh hà cùng pháp tướng ở giữa vô hình hàng rào, ở trước mặt hắn mỏng như cánh ve. Chậm chạp không động, chỉ vì một cái mấu chốt lựa chọn chưa kết thúc, pháp tướng chi hình, đạo chi hiển hóa. Tu sĩ tầm thường ngưng tụ pháp tướng, thường thường là đúng tự thân quá khứ con đường tu hành một lần hệ thống tính tổng kết. Pháp tướng chi hình, nhiều cùng tu sĩ chủ tu công pháp, am hiểu chiến kỹ, lĩnh ngộ pháp tắc ý tưởng cùng một nhịp thở. Tỷ như tông chủ Thẩm Linh Phong, hắn xích diễm cùng phong pháp tướng, liền thoát thai từ hắn suốt đời tinh nghiên kiếm ý cùng kiếm pháp. Pháp tướng vừa ra, phong hỏa đi theo, phần tiên trừ hải. Pháp tướng tự nhiên có phẩm giai chia cao thấp, này phụ thuộc vào hắn ngưng tụ ý tưởng chi hùng vĩ, bản nguyên chi sâu cạn. Lấy Huy Hoàng Đại Nhật là pháp tướng, cùng lấy chỉ là một đám chập chờn ngọn lửa là pháp tướng. Hai có khả năng là tu luyện giả cung cấp gia trì, hiện ra huy năng, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, phẩm giai tự nhiên một trời một vực. ngoài ra còn có một cái càng thêm cổ lão lại con đường gian nan, lấy tự thân là pháp tướng, không giả ngoại cầu, không mượn ngoại tượng, đem tự thân tất cả tu vi, cảm ngộ, ý chí, thậm chí sinh mệnh bản nguyên, ngưng tụ thành một tôn độc nhất vô nhị bản ngã pháp tướng. Đạo này bá đạo vô song, đối với tu luyện giả tự thân căn cơ yêu cầu hà khắc đến cực hạn. Tự thân cơ sở càng hùng hậu hơn, tiềm lực càng thâm hậu, ngưng tụ bản ngã pháp tướng liền càng mạnh, phẩm giai cũng càng cao. Trưởng thành hạn mức cao nhất càng là hơn không thể đo lường. Cố An từng nghiêm túc cân nhắc qua đầu này bản ngã con đường. Hắn căn cơ dày, tiềm lực chi sâu, tự tin không thua tại bất luận kẻ nào. Dùng cái này ngưng tụ pháp tướng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng, chương 156, đại tông sư chương 156, đại tông sư trong lòng của hắn vẫn luôn lượn vòng lấy một cái ý niệm khác, lấy tạo hóa kiếm chỉ là pháp tướng. Tạo hóa kiếm chỉ, hắn bị cách chi cao, Cố An đến nay chưa thể dòm hắn toàn cảnh. Nó năng điểm hóa và kiếm, giao phó kiếm khí linh tính sinh mệnh, định chuyển tạo hóa, dường như chạm đến giới này bản nguyên pháp tắc phương diện. Nếu có thể đem phần này tạo hóa tâm ý, kiểu này điểm hóa vạn vật trí cao quyền năng, ngưng tụ thành một tôn pháp tướng, hán phẩm giai, rất có thể siêu việt nhất phẩm, đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh địa. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Như lựa chọn lấy tự thân là pháp tướng, có thể hay không đem tạo hóa kiếm chỉ phần này huyền ảo quyền năng cũng bao dung vào trong, lấy bản ngã thống ngự tạo hóa, có phải mới là càng viên mãn, càng phù hợp tự thân con đường? Cố An chậm rãi nâng lên tay trái, ánh mắt rơi vào chính mình trên ngón trỏ, đầu ngón tay tầm thường, da chất thoáng nhuận, nhìn không ra mảy may khác thường. Nét mặt của hắn ở ngoài sáng diện sắc trời hạ có vẻ sâu xa khó hiểu. Kỳ thực, đây cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt quang mang dần dần liễm, hóa thành một mảnh trầm tĩnh sâu thẳm. Nhờ vào đó khâu vấn bản tâm, rõ ràng tự thân con đường chân chính hay tâm. Hôm sau, Lý Giáng Đường chỗ Xích Hà Phong. Xích Hà Phong như kỳ danh, lâu dài có nhàn nhạt màu đỏ dáng mây cuốn lượn quanh sườn núi. Đỉnh núi kiến trúc nhiều lấy gỗ lim, loan ngọc làm chủ, có vẻ tươi đẹp mà rồi rào sinh khí. Cố An xe nhẹ đường quen mà vòng qua cấm chế, đi vào đỉnh núi tòa kia lịch sự tao nhã khoáng đạt dốc núi lầu cắt trước. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt chính là Lý Giáng Đường bộ kia không có hình tượng chút nào lười biếng bộ dáng. Nàng nghiêng dựa vào một tấm phủ lên tuyết trắng da thú rộng lớn trên ghế nằm, một thân hỏa diễm loại váy đỏ, váy bởi vì tư thế của nàng mà trở xuống, lộ ra hai cái thon dài thẳng tắp, trắng non được trói mắt chân dài, không hề cố kỵ mà giao hòa. Nàng chính nâng lấy một quyển sách cổ, nhìn nhập thần, đến eo đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung, vài sợi tóc rủ xuống tại tinh xảo xương quai xanh cùng hơi mở cổ áo bên cạnh. Nghe được tiếng động, nàng lười biếng mở mắt ra, thấy là Cố An, không chút nào kỳ lạ. Vì cũng chỉ có nàng cùng Cố An năng lực ở chỗ này tới lui tự nhiên. "Nha, khách hiếm thấy nha." Nàng để sách xuống cuốn, ngẩng đầu, tấm kia quá đáng yêu tinh xảo trên mặt, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Ta nghe nói, ngươi cuối cùng kìm nén không được, muốn chuẩn bị đột phá pháp tướng. Như thế nào, với quan chức đột nhiên nhớ ra đến ta chỗ này thông cửa?" Tôn trưởng lão miệng, quả nhiên không nhiều chặt chẽ. Cố An sớm thành thói quen nàng bộ này diễn xuất, phối hợp ở bên cạnh trên ghế trúc ngồi xuống, lấy ra ấm trà cho mình châm một chén linh trà, thần sắc lạnh nhạt. "Ta tới, tự nhiên là có sự thỉnh giáo." "Thỉnh giáo?" Lý Giáng Đường đổi cái thoải mái hơn tư thế, đem chính mình rơi vào mềm mại da thu trong, một đôi mắt đẹp tại trên người Cố An dò xét. "Nói đi, chuyện gì để ngươi đến tỉnh giáo?" Cố An nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng. "Đại sư tỷ, ngươi bây giờ đã là pháp tướng tu vi, theo tông môn quy củ, sớm cái kia tấn thăng kiếm các trưởng lão, thượng trưởng lão quyền lực và trách nhiệm. Vì sao ngươi đến nay vẫn chỉ treo lên chân truyền tên tuổi, ngay cả tầm thường chấp sự trưởng lão chức vị cũng không chịu treo?" Lý Giáng Đường nghe vậy, cười nhạo một tiếng, rồi lưng một cái, huyền chuyển đường cong bày ra không bỏ sót, giọng nói mang theo vài phần khinh thường. "Những kia hư danh hiệu có làm được cái gì? Kết quả, tại đây tu luyện giới, có thể nói chuyện trung quy là nắm đấm, là thực lực. Treo cái trưởng lão tên tuổi, liền muốn xử lý một đống việc vặt, ứng đối các phương quan hệ, không duyên cớ lãng phí thời gian tu hành. Ta như bây giờ, tự do tự tại, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn đánh người, muốn so tài liền luận bàn, há không tốt hơn?" Nàng nói xong, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, nụ cười kia tươi đẹp như xích hà. "Người ba ba mà chạy tới, liền vì hỏi cái này?" "Dĩ nhiên không phải." Cố An đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng nàng, mang theo một loại kích động mũi nhọn. "Ta muốn hỏi chính là, đợi ta bước vào pháp tướng sau đó, đại sư tỷ có thể vui lòng cùng ta đến một hồi chân chính đọ sức?" "Đọ sức?" Lý Giáng Đường chấp chấp cặp kia nhìn như ngây thơ, kỳ thực thông minh mắt hạnh, môi đỏ hé mở, cố ý kéo dài giọng nói ái muội. "Ngươi chỉ là phương diện nào đọ sức nha?" "Cố An." Trong lầu các không khí giống như ngưng trệ một cái chớp mắt, tràn ngập ra một tia vi diệu mà ái muội khí tức. Trong hai năm qua, Cố An không ít đến Xích Hà Phòng, hoặc là nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, hoặc là đơn thuần chuyện phiếm. Quan hệ giữa hai người sớm đã siêu việt quá khứ, càng biến đổi thêm rất quen mà thân cận, ngẫu nhiên cũng biết lái chút ít không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. "Tốt, không đùa ngươi." Thấy Cố An nhất thời nghẹn lời, Lý Giáng Đường trong mắt ý cười càng đậm, khoát khoát tay, lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng. "Yên tâm, cho dù ngươi vào pháp tướng, cũng như thường không phải là đối thủ của ta." Nàng có hơi giơ lên tiểu xảo cái cằm, tấm kia cùng nàng lúc này lười biếng ngự tỷ khí chất không được lắm tương xứng đáng yêu gương mặt bên trên, lộ ra không che giấu chút nào đắc ý. "Ngươi quên, 3 tháng trước chúng ta luận bàn, là ai bị ta tùy tiện áp chế? Đó là ta tại để ngươi." Cố An mặt không đổi sắc, giọng nói bình thản trần thuật. "Trực, ra mồm." Lý Giáng Đường nhíu môi. "Ta nói chính là lời nói thật." Cố An buông tay, vẻ mặt vô tội, chỉ là bận tâm đại sư tỷ ngươi mặt, chưa đem hết toàn lực mà thôi. "Ồ." phải không? Lý Giáng Đường ánh mắt nghiền ngẫm, trên dưới quét mắt Cố An. Vậy ngươi đoán, ta tin không tin? Cố An đón lấy ánh mắt của nàng, thản nhiên nói, ta nghĩ trong lòng ngươi tin. Lý Giáng Đường, ta nghĩ ngươi là cảnh giới còn chưa đột phá, người trước bay tới bầu trời. Hai người đối mặt một lát, đồng thời nở nụ cười. Từ Xích Hà Phong quay về, Cố An ngồi một mình tinh thất, Tinh Huy vẩy xuống đầu vai. Hắn lại nhịn không được nhớ lại 3 tháng trước cùng Lý Giáng Đường trận chiến kia. Lúc đó, đúng là hắn vừa mới đặt chân nhất bộ kiếm đạo đại tông sư cảnh giới ngày đầu tiên. Tinh Hà cảnh nhất bộ kiếm đạo đại tông sư, phóng tầm mắt thế gian, có thể xương phượng mao lân giác, đủ để dẫn tới toàn bộ tu luyện giới chấn động. Cần biết, Vân Châu đương đại kiếm khôi Tuyệt Vô Ngân, kinh tài tuyệt diễm, bây giờ chính là pháp tướng cảnh lục bộ kiếm đạo đại tông sư. Dù vậy, hắn năm đó ở Tinh Hà cảnh lúc, cũng không năng lực bước vào đại tông sư cánh cửa. Cố An năng lực lấy ngắn ngủi như vậy tu hành 5 tháng, tại Tinh Hà cảnh liền đăng lâm này cảnh, nói ra chỉ sợ không người dám tin. Như tại Dĩ Vãng, chỉ dựa vào tạo hóa kiếm chỉ cùng kiếm nương nhóm phản hồi, muốn làm đến một bước này gần như không có khả năng. Này đáng sợ tiến bộ căn bản, kỳ thực là kiếm ý cộng minh võng lạc mang tới chất biến. Bây giờ, hắn điểm hóa lục vị kiếm nương, tại mạng lưới cộng hưởng cùng trả lại dưới, kiếm đạo cảnh giới tất cả cùng Cố An đồng bộ, cùng nhau đặt chân nhất bộ kiếm đạo đại tông sư. Mỗi thời mỗi khắc, cũng có 6 phần nguồn gốc từ khác nhau góc độ, thuộc tính khác nhau kiếm đạo cảm ngộ, như sông lớn hợp biển loại phản hồi cho hắn. Thôi động kiếm đạo của hắn cảnh giới tốc độ trước đó chưa từng có kéo lên. Cố An sở dĩ hết lòng tin theo, chính mình cho dù lấy Tinh Hà cảnh tu vi, cũng đủ để chiến thắng pháp tướng cảnh trung kỳ cựu bộ đao đạo tông sư. Hắn sức lực chính bắt nguồn từ tông sư cùng đại tông sư trong lúc đó, kia vô cùng khoảng cách cực lớn. Chương 157, giảm chiều không gian, gió nổi lên chương 157, giảm chiều không gian, gió nổi lên tông sư chi cảnh, trọng tại cảm ngộ pháp tắc. Từng bước một đêm nào đó pháp tắc lĩnh hội thông thấu, đạt tới cửu bộ, chính là cái kia pháp tắc cảm ngộ viên mãn. Đến tận đây, tu luyện giả cần làm là tiến thêm một bước cụ hiện, từ mượn dùng lực lượng pháp tắc gia trì tự thân, đến nhường pháp tắc giáng lâm. Đối với kiếm tu mà nói, chính là ngưng luyện kiếm chi lĩnh vực. Lĩnh vực, nói ngắn gọn, là đem cao hơn chiều không gian pháp tắc lực lượng cưỡng ép cụ hiện hóa đến hiện thực không gian, hình thành một mảnh bị tự thân tuyệt đối khống chế pháp tắc nơi. Tại đây phiến trong lĩnh vực, người thi triển chính là chỗ thể, có thể vận dụng trong lĩnh vực cụ hiện pháp tắc lực lượng. Đối với vẫn dừng lại đang mượn dùng pháp tắc gia trì tự thân phương diện đối thủ, hình thành gần như giảm chiều không gian đả kích loại ưu thế. Đại tông sư, đồng dạng có cựu bộ phân chia, có thể khiến cho tự thân lĩnh ngộ đến gần vô hạn bằng không đến một thành pháp tắc lực lượng giáng lâm hiện thực, chính là một bước đại tông sư. Có thể khiến cho một tới hai thành pháp tắc giáng lâm, chính là hai bước. Cứ thế mà suy ra, nếu có thể để cho mình lĩnh ngộ bắt đến 9 thành pháp tắc giáng lâm, chính là cựu bộ đại tông sư. Mà ở này chi thượng, nếu có thể siêu việt 9 thành, gần như hoàn toàn khống chế một loại pháp tắc khiến cho điều khiển như cánh tay. Đó chính là áp đảo đại tông sư chi thượng tồn tại, kiếm đạo thánh tôn. Một mực đến nay, Cố An trong mắt thế nhân, liền có thành tựu kiếm đạo thánh tôn tiềm chất. Cần biết, pháp tắc giáng lâm độ khó, theo tỷ lệ đề thăng mà hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Tuyệt Vô Ngân thân làm Vân Châu kiếm khôi, hán thiên phú tài tình, cho dù đặt ở Cũ Ngu quốc Bảy Châu, thậm chí rộng lớn hơn tiên địa, cũng có thể xưng đỉnh cao kim tự tháp người nổi bật. Nhưng hắn bây ở lục bộ kiếm đạo đại tông sư cảnh giới đã lâu, đây cơ hội đã chạm đến hắn thiên phú hạn mức cao nhất. Cho dù tương lai hắn đột phá tới niết bàn cảnh, sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, đối với pháp tắc thân hòa độ tăng nhiều, tối đa cũng chỉ có thể đặt chân bắt bước đại tông sư, lại hy vọng xa vời. Đại tông sư chi cảnh, trương về sau, mỗi một bước chênh lệch càng lớn. Cựu bộ đại tông sư đối đầu bắt bước, hắn ưu thế giống như trưởng thành tráng hán đầu đà đứa bé, chúng chi là tầng thứ cao hơn thánh tôn. Kia Tuyệt Vô Ngân đến nay chậm chạp không thử nghiệm đột phá niết bàn, chính là trong lòng còn có một tia kỳ vọng. Cố gắng tại pháp tướng cảnh cưỡng ép xung kích thất bộ đại tông sư, để tương lai niết bàn về sau, năng lực càng ổn thỏa mà thành tựu bắt bước chi cảnh. Đương nhiên, Tuyệt Vô Ngân tuy mạnh, lại cũng không đại biểu bây giờ Vân Minh lục vị niết bàn đều yếu. Tuyệt Vô Ngân giờ phút này là lục bộ kiếm đạo đại tông sư, nhưng nếu dùng cái này cảnh giới tấn thăng niết bàn, tối đa cũng chỉ có thể thành tựu ngũ chuyển niết bàn thôi. Mà bây giờ Vân Minh lục vị niết bàn, như Viên Giác, Thẩm Linh Phong trở, năm đó đều là có nhìn ngũ chuyển thiên tài. Chỉ là duyên phận, các tu, Nhậm Vô Tung bị ép đội vàng đột phá, tiềm lực bị hao tổn mà thôi. Cuối cùng, Tuyệt Vô Ngân tại đây nhất đại Vân Châu kiếm tu trong tuy là khôi thủ, nhưng đặt ở trong dòng sông lịch sử, cùng Vân Châu đã từng sinh ra kia giải rắc vài vị kiếm đạo thánh tôn so sánh, chỉ có thể coi là hạng người bình thường. Như thật luận đương đại Vân Châu kiếm đạo đệ nhất nhân, có thể nên vừa mới đột phá niết bàn không lâu Thẩm Linh Phong. Hắn bế quan trước đã là lục bộ kiếm đạo đại tông sư, mặc dù hơi thua Tuyệt Vô Ngân một bậc, ngũ chuyển niết bàn vốn không ổn thỏa. Nhưng cho dù không có Cô An tương trợ, dựa theo ưu đỉnh đã từng bói toán, hắn tương lai cũng có không nhỏ có thể thành tựu ngũ chuyển. Mà niết bàn sau đó, sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt mang tới đối với pháp tắc khủng bố thân hòa độ, đã để kiếm đạo của hắn cảnh giới phản siêu Tuyệt Vô Ngân, thực sự trở thành Vân Châu kiếm đạo người đứng đầu người. Nói trở lại, 3 tháng trước, Cô An sơ nhập nhất bộ kiếm đạo đại tông sư, sâu sắc cảm nhận được trong đó lệch trời loại trên lệch sau, liền muốn cùng đã là pháp tướng cảnh Lý Giáng Đường luận bàn, nghiệm chứng tự thân chiến lực. Ai ngờ, Lý Giáng Đường lại đồng dạng là đại tông sư, lại là cảnh giới cao hơn nhị bộ kiếm đạo đại tông sư. Phải biết, nàng bước vào pháp tướng thời gian, đồng dạng nhất thời đến kinh người. Cố An chỉ có thể phỏng đoán, Lý Giáng Đường tại Tinh Hà cảnh lúc, chỉ sợ liền đã là nhất bộ kiếm đạo đại tông sư. Cái này khiến hắn đối nàng năm đó đoạt được, kia đủ để sửa đổi vận mệnh đại cơ duyên, sản sinh cực lớn tò mò. Đáng tiếc, bực này liên quan đến hoạch tâm bí mật vấn đề, trừ phi hai người quan hệ tiến thêm một bước, bằng không tuyệt khó hỏi ra lời. Cố An lắc đầu, đem trong đầu rối loạn suy nghĩ cùng có chút kiểu diễm suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Hôm nay đi gặp Lý Giáng Đường, thay vì nói thỉnh giáo, không bằng nói là tại làm cuối cùng xác nhận. Cùng nàng cho chuyện sau đó, trong lòng của hắn kia phần về pháp tướng lựa chọn đã rõ ràng, lấy tự thân làm gốc, nạp tạo hóa là dùng. Đường của ta chính là ta thân mình. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, không do dự nữa. Sau 7 ngày, Cố An đậu phủ, bế quan mật thất. Cố An đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, ngăn cách trong ngoài, chính thức tuyên bố bế quan, xung kích pháp tướng chi cảnh. Ngay tại hắn bế quan cùng một ngày, một thì chấn động các châu thông tin, như dã hỏa loại chuyển ra. Mất tích 2 năm dài đằng đằng u đình ba vị niết bàn, đình chủ Trương Lạc Sinh, phó đình chủ Tôn Hàn, Mạnh Mặc Nhiều, đột nhiên tại tiếp giáp Mạc Châu cao điệu hiện thân. Bọn hắn cũng không phải là độc thân trở về, mà là cùng Mạc Châu cảnh nội tứ đại đỉnh tiêm ma đạo thế lực đạt thành liên minh, chính thức tuyên cáo Mạc Minh thành lập. Mạc Minh thành lập bắt đầu, liền kiếm chỉ Lương Châu. Mạnh liệt khiển trách Lương Châu tứ đại ma đạo thế lực thừa dịp vũ đình nguy hiểm, thôn tính U Châu tây bắc bộ mạng lớn cương vực hành vi, yêu cầu hắn ngay lập tức ra khỏi, trả lại U Châu cố hương. Sau 3 ngày, đối mặt Mạc Minh áp lực cùng Vân Minh tại đông bộ nhìn chằm chằm, Lương Châu tứ đại ma đạo thế lực bị ép bỏ cuộc bộ phận định kiến, nhanh chóng báo đoàn, tuyên bố thành lập Lương Minh, lấy chống lại trong ngoài uy hiếp. Sau 7 ngày, Lương Minh nếm thử phái ra sứ giả, cùng Vân Minh cao tầng tiếp xúc, ý đồ thương thảo U Châu phạm vi thế lực phân chia, hoặc tìm kiếm trình độ nào đó thỏa hiệp cùng hợp tác. Nhưng mà, đàm phán bèn bèn kéo dài 2 ngày liền tan rã trong không vui. Hai bên khác nhau to lớn, lẫn nhau đề phòng cực sâu. Lương Minh sứ giả thất bại tan tác mà quay trở về thông tin chưa làm lạnh, ngoài ra 3 châu gần như đồng thời chuyển đến kinh thiên động địa tuyên cáo. Thanh Châu, Giang Châu, Nguyên Châu, 3 châu cảnh nội tất cả chính đạo đỉnh tiêm thế lực, tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành chỉnh hợp. Chia ra tuyên cáo Thanh Minh, Giang Minh, Nguyên Minh thành lập. Trong đó, đặc biệt Nguyên Minh làm người khác chú ý nhất. Hán vị trí minh chủ, thình lình do Ngu Quốc Di Mạch, đã từng Hồng Thân Vương, Ngu Hành Chính đảm nhiệm. Nguyên Minh đánh ra cờ hiệu rất có kích động tính, tuyên bố năm đó dẫn đến Ngu Quốc sụp đổ bên trong hoàng thất náo động, chính là gian định quậy phá. Bây giờ Ngu Quốc hoàng thất Di Mạch đã quét sạch nội hoạn, trên dưới đồng lòng, quyết chí thể khôi phục Ngu Quốc cũ thống, tái tạo Sơn Hà nhất thống. Thanh Minh, Giang Minh lập tức cao điệu hưởng ứng, tuyên bố cùng Nguyên Minh cùng nhau trông coi, tam vương kết làm chặt chẽ đồng minh. Cộng đồng ủng hộ Ngu Hành Chính là mới Ngu Đế, chủ trương gắng sức thực hiện khôi phục Ngu Quốc pháp chế, khai sáng Tân Nguyên. Trong lúc nhất thời, cũ Ngu Quốc 7 châu nơi, không có gì ngoài đã cơ bản bị Vân Minh cùng Lương Minh chia cắt U Châu. Còn lại 6 châu thình lình tạo thành lục đại liên minh chân vạc mà đứng cục diện hỗn loạn. Lại 14 ngày, một vị tự xưng đến từ Nguyên Minh pháp tướng cảnh sứ giả, lặng yên đến Lục Dương Kiếm Tông sơn môn bên ngoài, đề xuất bái kiến Lục Dương Kiếm Tông tông chủ Thẩm Linh Phong. Chương 158, Đông vực thập tam quốc chương 158, Đông vực thập tam quốc Lục Dương Kiếm Tông, chủ phong đại điện. Người đến một thân cẩm tú hoa phục, làm văn sĩ trung niên cách ăn mặc, tướng mạo thường thường, nhưng khí độ trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm, chính là Nguyên Minh sứ giả Lạc Ngai. Hắn đối với ngồi ngay ngắn chủ vị, khí tức càng thêm uyên thâm khó lường Thẩm Linh Phong, cung kính thi lễ một cái, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không có gì để chê. Nguyên Minh sứ giả Lạc Ngai, phụ ngu hành chính minh chủ chi mệnh, chuyên tới để tiếp Thẩm tông chủ. Thẩm Linh Phong cũng không nhường hắn đứng dậy, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại nguồn gốc từ niết bàn cảnh uy áp, nhường trong điện không khí giống như đều đọng lại mấy phần. Thật lâu, Thẩm Linh Phong mới chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như băng truy, đâm thẳng hạch tâm. Hỏi một cái bén nhọn đến nhường Lạc Nhai sắc mặt biến hóa vấn đề. Ngu Hành Chính, hắn nghĩ tái tạo Ngu Quốc, muốn đem này sụp đổ 7 châu nơi, lại lần nữa đặt vào hắn một người thống trị phía dưới, để cho chúng ta riêng phần mình truyền thừa chí ít vài vạn năm đỉnh tiêm thế lực, lại lần nữa cúi đầu xưng thần, nghe hắn hiệu lệnh. Lạc Nhai trong lòng run lên, hắn hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Linh Phong sẽ như thế nói thẳng, đem chuyện chọn như thế trắng ra. Con đường tu hành, tinh hà cảnh là lần đầu tiên sinh mệnh tầng thứ rõ rệt nảy vọt, tuổi thọ đột nhiên tăng đến 2,0005. So sánh nguyên đan cảnh đã là bay vọt về chất, mà niết bàn cảnh thì là lần thứ 2 thủy biến, thọ 8000 năm, tại giới này gần như có thể coi là sống lâu, nhìn mãi nhân vật thần tiên. Ở trong đó pháp tướng cảnh, mặc dù chiến lược tăng phúc to lớn, có thể xưng nhận trước mở sau mấu chốt, nhưng tuổi thọ tăng trưởng chẳng qua ngàn năm, càng nhiều là đúng quá khứ tu hành trải vớt cùng lực lượng chỉnh hợp, thọ 3000 năm. Thẩm Linh Phong trong miệng đỉnh tiêm thế lực, chính là bởi vì có niết bàn cảnh cường giả trấn thủ, hắn truyền thừa lịch sử động một tí lấy vạn năm mà tính toán. Như Mây Châu cổ xưa nhất Vô Tướng Tông, đã truyền thừa 84,0005 lâu. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng trường Hà Trọng, dưới chân mảnh này cũng Ngu Quốc 7 châu nơi, đã đổi mới đổi 3 vị chủ nhân. Từ Tư Quốc, đến Thanh Chính Quốc, lại đến Ngu Quốc, bây giờ Ngu Quốc vỡ vụn, phân tranh lại nổi lên. Tông môn cùng vương triều hưng suy thay đổi, tại bên trong dòng sông thời gian chẳng qua tầm thường một nước. Thẩm tông chủ, Lạc Nhai hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, trên mặt nỗ lực gạt ra một vòng nhìn như thành khẩn chân thành tha thiết đủ cười, khẽ không người. Ngài có lẽ có ít hiểu lầm. Ngu Minh chủ, Ngu Hành Chính tiền bối, tuyệt không tái tạo ngày xưa Ngu Quốc như vậy quái vật khổng lồ hy vọng xa vời. Lão nhân gia ông ta chỉ là nhớ tình cũ, không đành lòng thấy Ngu Quốc di dân phiêu bạt không nơi nương tựa. Chỉ cầu tại đây 7 châu cố hương chi thượng, là ngày cũ đồng bào, là hoàng thất huyết mạch, tìm được một mảnh có thể sống yên phận, kéo dài hương hỏa nơi sống yên ổn thôi. Này tâm chứng dám nhận nguyện, tuyệt không hán đổ. Thẩm Linh Phong ánh mắt như lầm sâu, không dậy nổi gợn sóng, hoàn toàn không thấy ngày thường cùng Viên Giác đám người ở chung lúc kia phần mang theo tùy tính tùy tiện. Hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia trong nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Lạc Nhai lưng có hơi phát lạnh. Nơi sống yên ổn. Thẩm Linh Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước, áp lực vô hình tùy theo tràn ngập tất cả đại điện. Hôm nay muốn nơi sống yên ổn, đứng vững, nghỉ ngơi lấy lại sức. Vượt qua trăm năm, ngàn năm, nếu ngươi ngu quốc bộ hạ cũ khí vận lại tụ họp, gặp đúng thời lại sinh ra một vị kinh tài tuyệt diễm, có hy vọng cao chuyển niết bàn hậu bối. Đến lúc đó, các ngươi còn có thể nói, vẹn vẹn chỉ cần một mảnh nơi sống yên ổn sao? Cho ngu quốc cũ hoàng thất trên danh nghĩa tôn sùng địa vị, để các ngươi đoàn tụ kia tàn mát một nước khí vận. Đợi khí vận kim long lại lần nữa ngưng thực, có phải lại muốn bắt chước tiền triều, dùng cái này vô thượng uy năng, trấn áp tứ phương, làm cho bọn ta tông môn lại lần nữa cúi đầu? Đây cũng là vấn đề hệ tâm. Vì sao tại ngu quốc cường thịnh, nội loạn chưa khi còn sống, rất nhiều như Lục Dương kiếm tông loại đỉnh tiêm thế lực sẽ bị hoàng thất ép tới hơi có vẻ yên lặng? Căn nguyên liền ở chỗ, người bị chính thống danh phận, ngưng tụ một nước cương vực cùng trăm tỷ tỷ sinh dân khí vận ngu quốc đế quân, có thể mượn bí pháp hội tụ bảng bạc quốc vận. Kia tụ đến khí vận lực lượng, năng lực cực lớn biên độ mà ra chỉ đế vương tự thân chiến lực, khiến cho tại cùng cảnh trong giường như đánh đâu thắng đó. Ở phương thế giới này, chỉ có tuyệt đối bao trùm võ lực mới thật sự là đại nghĩa, mới có thể định định thiên hạ, lệnh tứ phương quất phục. Lạc Nhai rơi vào trầm mặc. Thẩm Linh Phong bén nhọn cùng quyết tuyệt, vượt ra khỏi dự tính của hắn suy nghĩ một lát, Lạc Nhai giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, dương mắt, ánh mắt đón lấy Thẩm Linh Phong, giọng nói trở nên trầm thấp mà nghiêm túc. Không biết Thẩm tông chủ có thể nghĩ tới, vì sao Thanh Châu, Giang Châu chính đạo đồng minh sẽ như thế nhanh chóng hưởng ứng đồng thời ủng hộ ta Nguyên Minh. Nói, Thẩm Linh Phong lời ít ý nhiều. Thiên hạ lớn, không phải chỉ cung ngu bảy châu. Lạc Nhai từng chữ nói ra, nét mặt ngưng trọng vô cùng. Theo điển tịch thuật, chúng ta chỗ phương này đông ngực, rộng lớn bát ngát. Dường như cung ngu như vậy quy mô quốc gia, tổng cộng có 13. Không có gì ngoài bởi vì nội loạn mà vỡ vụn ta ngu quốc, còn lại thập nhị quốc đều là chuyển thừa có thứ tự, quốc vận vững chắc. Hắn dừng một chút, quan sát đến Thẩm Linh Phong thần sắc, tiếp tục nói: Đi qua mấy chục năm ở giữa, cùng đông ngực giáp giới cựu khúc chi địa bộc phát đại quy mô man hai, còn lại thập nhị quốc không thể không dốc sức ứng đối, không dành quan tâm chuyện khác. Lúc này mới cho chúng ta bảy châu nội bộ phân hợp ly loạn, thở dốc điều chỉnh thời gian cửa sổ. Mà bây giờ, theo tin tức đáng tin, thập nhị quốc đã cơ bản lắng lại ma loạn, thậm chí từ đó cướp lấy không ít chỗ tốt, thực lực hoặc có tinh tiến. Đợi bọn hắn triệt để tiêu hóa chiến quả, ổn định nội bộ sau đó, Thẩm tông chủ cho rằng, tiếp đó, ánh mắt của bọn hắn sẽ nhìn về phía nơi nào? Lạc Nhai lời nói, không khác nào thả xuống một tảng đá lớn, cố gắng tại Thẩm Linh Phong tâm hồ trong kích thích gợn sóng. Ngoại bộ to lớn áp lực, thường thường là nội bộ chỉnh hợp hữu hiệu nhất chất xúc tác. Nhưng mà, Thẩm Linh Phong trên mặt cũng không lộ ra Lạc Nhai trong dự đoán ngưng trọng hoặc do dự. Ngược lại lướt qua một tia nhàn nhạt, gần như cười lạnh trào phúng. Này đông được thiên hạ, lẽ nào đều là thập tam quốc chi thiên hạ? Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại chân thật đáng tin lạnh lẽo cứng rắn. Trừ đó ra, quốc gia lẽ nào không có siêu nhiên vật ngoại tiên sơn phúc địa, thượng cổ di tồn ẩn thế đầu tiên? Ta Lục Dương kiếm tông truyền thừa có thứ tự, kiếm đạo riêng một mặt cờ. Như thật đến một bước kia, lẽ nào không thể cử tông rời vào nơi nào đó ẩn bí chi địa, phong sơn đóng cửa, tị thế tiềm tu, chậm đợi thiên thời? Không cần nhất định phải tại các ngươi ngu quốc bộ hạ cũ thế cục trong, làm một khỏa thân bất do kỷ quân cờ. Lạc Nhai hô hấp đột nhiên trì trệ, ngực khó chịu. Hắn không ngờ rằng Thẩm Linh Phong thái độ lại ngoan cố siêu nhiên đến tận đây. Cử tông di chuyển, tị thế không ra. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng này mang ý nghĩa bỏ cuộc kinh doanh vạn năm cơ nghiệp, linh mạch, mối quan hệ, bước vào không biết lại tài nguyên có hạn bí cảnh, tiền đồ chưa biết. Đây càng như là một loại quyết tuyệt uy hiếp, mà không phải chân chính lựa chọn. Hắn rốt cục đang suy nghĩ gì? Lạc Nhai tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ phi tốc va chạm. Thẩm Linh Phong kiên quyết như thế mà kháng cự ngu quốc bộ hạ cũ đoàn tụ đại nghĩa danh phận, thậm chí không tiếc lấy tỷ thế uy hiếp. Lẽ nào? Trong lòng của hắn toan tính lớn hơn, là đang chờ đợi cái đó Cố An trưởng thành, chờ đợi vị kia có kiếm đạo thánh tôn chi tư người trẻ tuổi bước vào niết bàn, dùng tuyệt đối vô địch kiếm đạo võ lực quét ngang lục hợp, tái tạo một cái tân quốc. Chương 159, dị tượng. Chương 159, dị tượng. Ý nghĩ này nhường chính Lạc Nhai đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cần biết, kiếm đạo thánh tôn nhân vật như vậy, tại Vân Châu đi qua mấy trăm vạn năm trong lịch sử, cũng vẹn vẹn từng sinh ra hai vị. Đây là Vân Châu kiếm đạo nội tình đặc biệt thịnh vượng kết quả. Xem thỏa thích cũ ngu bảy châu toàn bộ lịch sử, có rõ ràng ghi lại kiếm đạo thánh tôn, cũng bất quá 8 người. Mỗi một vị đều là hoành áp một thời đại nhân vật tuyệt đỉnh, đủ để khai quốc lập triều, đóng đô cả khôn. Khi đó, ngưng tụ một nước khí vận đế quân cũng cần túi đầu ẩn nấp, không dám làm vậy. Nhưng căn cứ quá khứ tình báo, Thẩm Linh Phong người này dường như cũng không phải là dã tâm, hứng thú với quyền thế hạng người. Thái độ của hắn, đến cùng là cái gì? Lạc Nhai trong lúc nhất thời, lại hoàn toàn không mò ra Thẩm Linh Phong át chủ bài cùng chân thực ý đồ. Hắn biết rõ hôm nay khó mà lấy được tiến triển, cưỡng ép thuyết phục sợ hoàn toàn ngược lại. Đành phải đè xuống bước lên tâm tư, lần nữa không người, tư thế thả thấp hơn, giọng nói tràn ngập áy náy. Là tại hạ mạo muội, suy nghĩ không chu toàn, quấy rầy tông chủ thanh tĩnh, trêu đến tông chủ không nhanh, vạn mong rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Chuyến này tuy không quả, nhưng cũng tính xác minh mấy phần Lục Dương kiếm tông thái độ danh giới cuối cùng. Chấm đã. Ngay tại Lạc Nhai sắp bước ra cửa điện mấy mắt, Thẩm Linh Phong ú nhiên âm thanh từ sau lưng truyền đến. Lạc sứ giả, trở về chuyển cáo ngu hành chính đạo huynh. Thẩm Linh Phong ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, nhìn về phía Miểu Viễn hư không. Ta Lục Dương kiếm tông sẽ không chủ động tương trợ ngu quốc bộ hạ cũ nhất thống sơn hà cử chỉ, nhưng cũng sẽ không tận lực ngăn cản. Mỗi nhà tự có duyên phận, các châu tự có mệnh số. Ta tông sở cầu chẳng qua là bảo vệ tốt Vân Châu cái này mẫu ba phần đất, nhường môn hạ đệ tử có một an ổn tu luyện chỗ, chỉ thế thôi. Nhìn quý phương năng lực rõ ràng ý này, chớ có sinh ra hiểu lầm không cần thiết, để tránh đả thương lẫn nhau hòa khí. Lạc Nhai bước chân dừng lại, bóng lưng có hơi cứng đờ. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, lập tức quay người, mặt hướng Thẩm Linh Phong, trên mặt lộ ra vừa đúng tính cẩn cùng hiểu rõ, làm một lễ thật sâu. Thẩm tông chủ lời bằng ngọc, tại hạ khắc ở trong tâm. Tất nhiên đem tông chủ tâm ý, từ đầu chí cuối, mang về báo cáo. Cáo tử. Lạc Nhai thân ảnh biến mất ở ngoài điện hành lang. Thẩm Linh Phong ngồi một mình ở đại điện trống trải chủ vị chi thượng, ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía, giống như xuyên thấu nặng nề cung điện cùng dãy núi, xa xa nhìn về phía một tòa phân phong phương hướng. Ánh mắt của hắn trong điện minh châu dưới vầng sáng, sáng tối chập chờn, phức tạp khó tả. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Dương kiếm tông vùng trời thiên tượng bắt đầu trở nên bất thường. Mới đầu chỉ là vài mỏng manh hai màu đen trắng vân khí, như là nhỏ vào thành thủy bên trong mục tích. Thức tham mà từ kiếm minh phong phương hướng bay lên, hội tụ ở trên tông môn không. Nay dị tượng cũng không dẫn tới quá lớn chú ý, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, vân khí không những không tiêu tan, ngược lại càng thêm nồng đậm trầm trọng. Cuối cùng hóa thành một mảnh bao trùm gần phân nửa tông môn bầu trời, xoay chậm chậm hai màu đen trắng to lớn dáng mây vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, dị tượng xuất hiện. Có màu đỏ sẫm thần tuấn diễm hạc hư ảnh trường minh bay múa, hai cánh tùy ý lưu hỏa. Có sáng rực hồng liên đột nhiên nở rộ, mỗi một cánh đều dường như do thuần túy nhất hỏa diễm kiếm ý ngưng tụ. Có bàng bạc hạo nhiên thuần trắng chính khí như rồng như trụ, quán thông tại dáng mây trong lúc đó, gột rửa yêu phân. Có quyết tuyệt tịch diệt thuần trắng sát ý cùng mờ mịt linh động vân hà đãng ma chân ý đan vào lẫn nhau quấn quanh, như là âm dương lưỡng cực, sinh sôi không ngừng. Càng có chút hơn điểm lộng lẫy tinh quang tại dáng mây chỗ sâu minh diệt lấp lóe, phát họa ra một cái hơi co lại mênh mông tinh hà, chảy chậm chậm trôi. Nay rộng lớn ngoài dự đoán, ẩn chứa nhiều loại kiếm ý thiên địa dị tượng, cuối cùng kinh động đến Lục Dương kiếm tông trên dưới tất cả mọi người. Các đệ tử đi ra ốc xá, các trưởng lão rời khỏi độc phủ, tất cả rung động mà ngửa đầu nhìn trời. Cảm thụ lấy kia dáng mây trong tản ra, làm cho người thần hồn run rẩy lại nhịn không được sinh lòng hướng tới mênh mông kiếm đạo chân ý, nhưng mà, càng khiến người ta tâm thần đều chấn cảnh tượng còn đang ở phía sau. Bàn kia xoáy hắc bạch dáng mây, tính cả trong đó bay múa diễm hạc, nở rộ sen hồng, quán thông hạo nhiên khí, sen lẫn sát ý cùng đãng ma ý, chảy xuôi tinh hà. Tất cả dị tượng bắt đầu hướng về trung tâm một điểm điên cuồng hội tụ áp xúc. Vân vũ đúc lên, phát tác bù bù. Nhất đạo mới đầu không rõ ràng, lại vô cùng to lớn hình người hư ảnh, tại dáng mây trung tâm chậm rãi phát họa sinh ra. Hư ảnh ban đầu chỉ là một đoàn ánh sáng mông lung, nhưng theo vô số kiếm ý tinh hoa rót vào, nó bắt đầu nhanh chóng ngưng thực rõ ràng. Vũ quan dần dần hiện hiện, mặt mày như kiếm, sống mũi thẳng, khuôn mặt tuấn lãng mà bình tĩnh, rõ ràng là Cố An bộ dáng. Tôn này đội trời đạp đất Cố An pháp tướng hư ảnh, cũng không phải là đứng im. Hắn hiện ra ngồi xếp bằng tư thế, dưới thân là một đóa chậm chậm xoay tròn, giống như do thiên địa ở giữa chí dương chí liệt kiếm ý ngưng tụ mà thành to lớn hồng liên bảo tọa. Sau lưng, kia thần tuấn đỏ sẫm diễm hạc tu lại cánh chim, nhẹ nhàng trôi nổi, như là trung thành nhất hộ pháp chim thần. 12 đạo đơn thuần do hạo nhiên chính khí ngưng kết mà thành huyền ảo màn sáng, như là đế vương hoa cái cờ xí, sau lưng hắn hiện lên hình quạt triển khai, chậm rãi phất động. Màn sáng chi thượng, cái kia hơi co lại lộng lẫy tinh hà lặng lặng chảy xuôi, vẩy xuống vô tận tinh huy. Giữa thiên địa kiếm chi pháp tắc phát ra trước nay chưa có cộng hưởng cùng hân hoan tiếng dung. Vô hình pháp tắc sợi tơ từ hư không rủ xuống, như là ước vạn đạo dây đàn, bị tôn này đang sinh ra pháp tướng nhẹ nhàng kích thích. Tấu vang một khúc cung nên vô thượng kiếm đạo tồn tại lễ tán. Lý Giáng Đường đứng ở Xích Hà phong đỉnh, váy đỏ tại bởi vì pháp tắc ba động mà lên phần phật trong gió bay múa. Nàng ngước nhìn tôn này quen thuộc to lớn gương mặt, gần đây xâm nhiễm lười biếng trong con người, giờ phút này chỉ còn lại thuần túy rung động. Tôn Dương Xuân và kiếm các trưởng lão tề tụ chủ phong quảng trường, người người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thụ lấy kia pháp tướng tản ra, vượt xa tầm thường sơ nhập pháp tướng người bàng bạc uy áp cùng sâu thẳm đạo vận, trong lòng sóng to gió lớn. Diệp Hàn Úc cùng Hứa Thiểu Vận dắt tay đứng ở ngoại môn nơi nào đó vách núi. Cái trước trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy nghiêm nghị cùng hướng tới, hắn thì miệng nhỏ khẽ nhếch, tròn trịa đôi mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tê Hà trên đỉnh, văn nhân yêu dự biết người tinh tỉ bội đứng sóng bay. Nóng nhìn kia giống như thần chỉ lâm thế loại cảnh tượng, ánh mắt rung động sau khi, tâm tư khác biệt. Tất cả cùng Cố An có gặp nhau, thậm chí nghe nói kỳ danh người, giờ phút này đều ngước nhìn bầu trời tôn này từ từ hoàn mỹ pháp tướng hư ảnh, thần sắc khác nhau. Rung động, hâm mộ, kính sợ, chờ mong, xen lẫn thành một mảnh im ắng thủy triều. Mà giờ khắc này, Cố An động phủ chỗ xấu nhất. Cố An bản tôn đang ngồi ngay ngắn tại sớm đã bố trí tốt tụ linh đại trận hạch tâm, hai mắt hơi khép, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Giống như ngoại giới kinh thiên động địa dị tượng cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh, Từ Điện lục vị kiếm lương, nét mặt nghiêm túc, phân loại sáu phương, làm hộ pháp cho hắn. Trên người các nàng tất cả tỏa ra cùng bầu trời trung bộ phân dị tượng đồng nguyên kiếm ý ba động, mơ hồ cùng Cố An pháp tướng cộng hưởng. Có thể mấu chốt nhất biến hóa lại phát sinh ở Cố An thể nội. Khi hắn bắt đầu ngưng tụ bản ngã pháp tướng lúc, một mực tiềm ẩn tại ngón trỏ trái chỗ tạo hóa kiếm chỉ, lại sản sinh trước nay chưa có chủ động phản ứng. Chương 160, có thể trưởng thành pháp tướng chương 160, có thể trưởng thành pháp tướng một sợi hỗn độn sơ khai, giống như ẩn chứa điểm hóa vạn vật cơ hội, không cách nào dùng chút nhan sắc nào chuẩn xác miêu tả huyền ảo quang mang, từ hắn đầu ngón tay lặng yên sáng lên. Quang mang này cũng không chứng mắt, lại mang theo một loại siêu việt pháp tắc trí cao vật bị. Nó như là có sinh mệnh loại, từ đầu ngón tay bắt đầu, chậm rãi lan tràn quyết tán, chạy qua cánh tay, thấm vào thân thể, cuối cùng bao phủ Cố An toàn thân. Tại Cố An nếm thử đem bản thân tất cả đúc nóng là một tôn pháp tướng lúc, tạo hóa kiếm chỉ lực lượng lại chủ động hòa tan như nước sữa loại bắt đầu cùng hắn sinh mệnh bản nguyên tiến hành dung hợp. Phát hiện này nhường Cố An trong lòng mừng như điên. Này xác nhận hắn lý tưởng nhất suy đoán, lấy bản ngã là pháp tướng, đủ để gánh chịu tạo hóa kiếm chỉ phần này vô thượng quyền năng. hai cũng không phải là lấy hay bỏ, mà là có thể hoàn mỹ dung hợp, thành tựu trước nay chưa có chí cao đạo cơ. Hàng luồng huyền ảo khí tức bắt đầu từ Cố An quanh thân tràn ngập ra, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại giống như chạm đến giới này nào đó căn bản nhất quy tắc. Nhường hộ pháp lục vị kiếm nương đều cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên rung động cùng thân cận. Đảo mắt, 9 ngày đi qua. Bên trên bầu trời, tôn này khổng lồ mà rõ ràng Cố An pháp tướng hư ảnh, vẫn như cũ áp đảo Lục Dương kiếm tông chí thượng, chưa từng tản đi. Ngược lại tại thiên địa linh khí rót vào cùng kiếm chi pháp tắc cộng hưởng dưới, có vẻ càng thêm ngưng thực, uy nghiêm. Hồng Liên, Diễm Hạc, Hạo Nhiên khí mãn, sát ý cùng đãng ma ý sen lẫn đường vân, đỉnh đầu chảy xuôi tinh hà. Tất cả chi tiết đều sinh động như thật, giống như một tôn chân chính tự thần. Dung động ban đầu qua đi, liên tục 9 ngày mắt thấy cùng một kỳ cảnh, trên tông môn hạ tử kinh ngạc dần dần trở nên có chút quen thuộc, thậm chí bắt đầu âm thầm nghị luận suy đoán. Vì theo lẽ thường, pháp tướng hư ảnh ngưng tụ thành hình, liền ký hiệu lấy tu sĩ đã thành công phá quan, chính thức bước vào pháp tướng cảnh. Hư ảnh sau đó trong hội liễm nhập thể, biến thành tu sĩ lực lượng một bộ phận, không hội trưởng thời gian hiển hóa tại ngoại. Có thể Cố An này pháp tướng, vì sao ngưng tụ không tan, kéo dài hiển hóa 9 ngày lâu? Này vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Sau 9 ngày, lại là 9 ngày. Pháp tướng vẫn như cũ. Trên bầu trời dị tượng giống như trở thành Lục Dương kiếm tông mới bối cảnh, nhật nguyệt ở tại bên cạnh thăng rơi, dáng mây từ hắn bên cạnh thổi qua. Tông môn đệ tử từ ban đầu ngạc nhiên, càng về sau tập mãi thành thói quen, lại đến cuối cùng chết lặng cùng cấp độ càng sâu kính sợ. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, Cố An lần này đột phá, chỉ sợ xa không phải tầm thường pháp tướng đơn giản như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua, xuân đi thu tới. Dòng dã nửa năm thời gian, tôn này đội trời đạp đất Cố An pháp tướng hư ảnh, như là tuyên cổ tồn tại tấm bia to. Một mực lặng lặng ngồi xếp bằng tại Lục Dương kiếm tông vùng trời sen hồng chi thượng, bị tinh hà lưu chuyển, bị hạo nhiên chi khí vần quanh. Mãi đến khi một ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đông lai thời điểm, kia kéo dài nửa năm khổng lồ pháp tướng, cuối cùng tại vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn chăm chú, khẽ run lên. Ngay lập tức, như là cá voi hút nước, lại như đảo ngược thời gian. Đầy trời sen hồng, diễm hạc, hạo nhiên khí, sát ý, tinh hà. Tất cả dị tượng tính cả tôn này ngưng thực vô cùng pháp tướng thân mình, bắt đầu hướng vào phía trong kịch liệt sụp đổ. Quần quận linh khí hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, điên cuồng dâng tới phân phong. Sau một lát, vân khai vụ tán, trời sáng khí trong. Kéo dài nửa năm kinh thiên dị tượng, tiêu tán vô tung. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, giống như tất cả chưa bao giờ phát sinh. Trong động phủ, khuấy động thiên địa linh khí ảnh hưởng còn lại, cũng quy về bình tĩnh. Tinh thủy ngọc bích xuyên vào sắc trời tựa hồ cũng so ngày xưa càng thêm trong suốt sáng ngời, tỏa ra trong phòng không nhiễm trần thế. Cố An chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt đó, phản phất có lưỡng đạo như thực chất hắc bạch kiếm mang tại hắn đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, giống như cùng không gian xung quanh liền thành một khối áp lực mênh mông, đã một cách tự nhiên tràn ngập ra. Hắn nhìn bờn quanh ở xung quanh người, nét mặt ân cần trong mang theo khó mà ức chế vui sướng lục vị kiếm nương. Hòa hồng hồn nhiên khôi dương, tin vậy thanh lành u lam, tóc bạc nhảy thoát trung nguyên, dịu dàng lại xấu bụng thanh loan, huyền ý như đêm huyền tinh, cùng với tóc tím trương dương từ điện. Các nàng mỗi một tấm tuyệt sắc trên dung nhan, đều tỏa ra vì hắn thành công phá quan mà từ đáy lòng hân hoan. Chư vị, xong rồi. Cố An mở miệng, âm thanh ôn nhuận bình thản. Trên mặt hắn tràn ra một vòng thư thái mà vui sướng ý cười, đó là cuối cùng được chứng đại đạo thoải mái cùng vui sướng. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, ngũ chỉ hơi khép. Tâm niệm động chỗ, một sợi kỳ dị khí tức từ hắn đầu ngón tay lặng yên hội tụ ở lòng bàn tay. Đó cũng không tầm thường linh lực quan mang, cũng không phải nào đó cụ thể pháp tắc hiển hóa, mà là một loại hỗn độn không rõ, giống như ẩn chứa không trong sinh có lý lẽ huyền ảo chi khí. Nó bày biện ra bản chất nhất hai màu đen trắng, nhưng lại cũng không phải là đơn giản đối lập, mà là lẫn nhau giao hòa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Bên trong hình như có nhỏ không thể thấy thật nhỏ quang điểm đang sinh diện biến hóa, giống như từng cái hơi co lại thế giới hình thức ban đầu. Tạo hóa chi khí. Cố An nhìn chăm chú lòng bàn tay này loạn khí tức, trong mắt dị sắc liên tục. Đây cũng là hắn lấy bản ngã làm căn cơ, thành công ngưng tụ pháp tướng về sau, cùng tạo hóa kiếm chỉ bản nguyên triệt để tương dung đạt được lớn nhất thu hoạch. Nguyên bản tạo hóa kiếm chỉ, hắn vĩ lực ở chỗ điểm hóa, giao phó tử vật kiếm khí lấy linh tính sinh mệnh, đã làm lịch chuyển lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi vô thượng thần thông. Mà bây giờ, làm phần này tạo hóa quyền năng triệt để dung nhập Cố An sinh mệnh bản nguyên cùng pháp tướng hoạch tâm sau, nó không còn vẹn vẹn giới hạn tại điểm hóa, càng bị hắn hoàn toàn khống chế, điều khiển như cánh tay, dùng cho công phạt, phòng ngự, thậm chí phụ trợ tu hành. Càng thêm mấu chốt chính là, nay tạo hóa chi khí có thể cùng hắn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tác sinh ra tuyệt diệu hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, trên diện rộng tăng phúc hắn uy năng. Không cần thực tế nếm thử, Cố An liền có thể rõ ràng cảm giác được. Nay loạn tạo hóa chi khí, chí ít có thể đem tự thân kiếm chi pháp tác uy lực đột nhiên cất cao một cái hoàn chỉnh bước đến. Lần này bế quan đột phá pháp tướng, kiếm đạo của hắn cảnh giới cũng tại nước chảy thành sông bên trong tiến thêm một bước. Từ nhất bộ kiếm đạo đại tông sư, vững vàng bước vào hai bước chi cảnh. Mà giờ khắc này, như lấy này dung nhập tạo hóa chi khí kiếm chi pháp tắc đối địch, hắn cho thấy thực tế uy lực, đem thẳng bước ba bước kiếm đạo đại tông sư tầng thứ. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể đem này tạo hóa chi khí ban cho kiếm nương nhóm. Trong lúc các nàng thi triển kiếm đạo lúc, đồng dạng có thể được đến này thần kỳ tăng phúc. Hay hơn chính là, đây hết thể tăng phúc hiệu quả, cuối cùng còn có thể thông qua sớm đã thành lập kiếm ý cộng minh bóng lạc, củng cố an cộng hưởng. Chuyện này ý nghĩa là, trên lý luận, hắn có thể bằng vào nhị bộ kiếm đạo đại tông sư cảnh giới căn cơ, bộ phát ra thực chất có thể so với tứ bộ kiếm đạo đại tông sư khủng bố chiến lực. Vừa bao pháp tướng, Cố An liền cảm thấy tự thân cùng đã từng cần ngưỡng vọng Vân Châu kiếm khôi tuyệt vô ngân ở giữa khoảng cách bị kịch liệt rút ngắn, mà nhất làm cho Cố An lòng dâng trào, thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia tim đập nhanh phát hiện là vì triệt để dung hợp tạo hóa kiếm chỉ bản nguyên, hắn bản ngã pháp tướng đã lây dính kia phần sinh sôi không ngừng tạo hóa đặc tính. Tôn này pháp tướng có tiếp tục trưởng thành, đánh vỡ cố hữu cực hạn tiềm lực. Chương 161, sinh mệnh hình thái chuyển biến. Chương 161, sinh mệnh hình thái chuyển biến. Cho dù đang ngưng tụ hoàn thành giờ phút này, hắn tôn này bao dung tạo hóa, hiện hóa bản ngã pháp tướng, phẩm giai đã không hề đáng nghi mà đạt đến nhất phẩm. Đây là pháp tướng phẩm giai công nhận đỉnh núi. Nhưng mà tạo hóa chi khí tồn tại, lại giống như là tôn này đã đạt đỉnh núi pháp tướng, mở ra một cái thông hướng cao hơn chiều không gian cửa lớn. Ngay sau, theo hắn điểm hóa càng nhiều kiếm đương, tích lũy càng nhiều tạo hóa huyền cơ, hấp thụ càng nhiều khác nhau kiếm đạo bản nguyên. Hắn pháp tướng có thể thật có thể đánh vỡ nhất phẩm hạn mức cao nhất, bước vào một cái giới này tiền nhân chưa bao giờ với tới, thậm chí không cách nào tưởng tượng chi cảnh. Vậy sẽ là độc thuộc về hắn, xưa nay chưa từng có đỉnh phong phong cảnh. Nhẹ nhàng nắm tay, lòng bàn tay tạo hóa chi khí như mây khói loại tản đi, dung nhập thể nội. Cố An lúc này mới không nhanh không chậm lấy ra truyền tần thạch, thân thức đảo qua trong đó góp nhặt, như tuyết rơi loại ùn ùn kéo đến chúc mừng tin tức. Hắn một xem, đồng thời ôn hòa hồi phục, biểu đạt cảm ơn. Đồng thời báo cho biết mọi người chính mình vừa mới đột phá, vẫn cần một quãng thời gian bế quan lấy triệt để củng cố tu vi cảnh giới. Mọi người tự nhiên lý giải, sôi nổi hồi phục nhường hắn an tâm tiềm tu. Về phần Khôi Dương và Lục Vị Kiếm Đương, tại xác định Cố An đã bình yên vô sự lại thu hoạch to lớn sau, kia phần bởi vì chủ nhân đột phá mà kích thích đối với cảnh giới cao hơn khát vọng liền rốt cuộc kìm nén không được. Từng cái trông mong nhìn qua Cố An, kích động. Các nàng từ lâu đạt tới tinh hà cảnh viên mãn, có thể xung kích pháp tướng. Cố An mỉm cười đáp ứng. Chỉ là pháp tướng cảnh đột phá lúc thiên địa dị tượng xa so với tinh hà cảnh to lớn. Trong Lục Dương Kiếm Tông khó mà che lấp, dễ dẫn tới không cần thiết chú ý thậm chí quá nhiều. Trong lòng của hắn đã có so đo, chuẩn bị dẫn các nàng tìm một chỗ đầy đủ vắng vẻ, linh khí còn có thể ẩn bí chi địa, để các nàng năng lực an tâm bình ổn hoàn thành đột phá. Về các nàng riêng phần mình pháp tướng hình thái, Cố An đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho chính các nàng, chỉ cung cấp đề nghị, không thêm can thiệp. Nhưng mà, có lẽ là thâm thụ Cố An lấy bản ngã ngưng tụ pháp tướng ảnh hưởng. Lục Vị Kiếm Nương lại không hẹn mà cùng tỏ vẻ, các nàng cũng hy vọng đi đầu này bản ngã pháp tướng con đường. Đối với cái này, Cố An thâm biểu tán thành. Trong lòng của hắn còn có một cái càng sâu tầm dự định. Tại các nàng ngưng tụ pháp tướng thời khắc mấu chốt, hắn có thể phân ra một sợi tạo hóa chi khí, giúp đỡ cùng các nàng sơ sinh pháp tướng bản nguyên dung hợp. Kể từ đó, các nàng tương lai pháp tướng liền đồng dạng cụ bị trưởng thành đặc tính. Năng lực theo các nàng bản thể kiếm khí chất liệu tăng lên, kiếm đạo cảm ngộ làm sâu sắc mà không ngừng mạnh lên tiến hóa. Tạo hóa chi khí huyền diệu, nơi này thêm nữa một bút chứng minh thực tế. Đang động trước người hướng ẩn bí chi địa trước, Cố An cố ý rút ra một tháng thời gian. Hắn mượn nhờ ngày càng vững chắc cường đại kiếm ý cộng minh võ lạc, đem chính mình sau khi đột phá hoàn toàn mới kiếm đạo cảm ngộ, không giữ lại chút nào rót vào cho Lục Vị Kiếm Nương. Chuẩn bị chu toàn về sau, Cố An liền cùng Lục Vị Kiếm Nương lặng yên rời đi Lục Dương Kiếm Tông sân môn. Thời gian đầu hạ, trời sáng khí trong. Lục Dương Sơn mạch hùng tuấn dãy núi ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời bảy biển ra sâu cạn không đồng nhất thúy sắc. Từ chỗ cực kỳ cao tầng mây quan sát, thật chứ như là sáu chuôi to lớn vô cùng, qua lại giao thoa dựa trường kiếm màu xanh. Kiếm ý mờ mờ ảo ảo, đại khí bằng bạc. Nhất đạo trong suốt như thu thủy kiếm quang nâng Cố An, không nhanh không chậm lướt qua trường không. Bên cạnh, Lục Vị Kiếm Nương hoặc đạp trên màu sắc khác nhau kiếm quang, hoặc bằng hương ngự phòng, tay áo bồng bềnh, giống như một đám nhỏ xuống phàm trần tiên tử thần nữ, vờn quanh ở hai bên người hắn. Rời tông môn, tạm biệt tu luyện căng cứng, dấn thân vào tại trời đất rộng lớn trong lúc đó, các nàng trên mặt đều tràn đầy thuộc về thiếu nữ nhảy cẫng cùng hân hoan. Chỉ điểm Giang Sơn, cười nói liên tục. Một đường du sơn ngoạn thủy, tham quan tìm kiếm đạo lý. Từng tại đầm sâu bên cạnh nước, hù dọa cỏ trắng được. Từng tại cổ tùng hạ đánh cờ, lạc tử thanh cùng tiếng thông reo tương hòa. Đã từng leo lên vô danh cô phòng, tổng nhìn xem một hồi rực rỡ đến cực điểm biển mây mặt trời mọc. Nửa tháng thời gian, chuyện lý thu liên tục, vui rượu mọc lan tràn, ngay cả Cố An đều cảm thấy tâm cảnh càng thêm khoáng đạt hòa hợp. Cái kia vừa mới đột phá cảnh giới cũng tại phần này tiêu giao chú ý thay đổi một cách vô tri vô giác mà vững chắc xuống. Cuối cùng, một ngày này, bảy người cách xa tất cả mọi người khói tung tích, xâm nhập một mảnh cổ lão mà nguyên thủy man hoang sơn mạch. Trước mắt xuất hiện một tòa thẳng đứng thiên trượng cô tuyệt vách núi. Ngai thể màu đỏ sậm, giống như bị địa hỏa thiêu đốt hơn vạn năm, có cương phong tại vách đá ở giữa gào thét xuyên toa, phát ra như nước nợ tiếng vang. Dưới vách là một mảnh tương đối bằng phẳng tung lũng, linh khí mặc dù không tính cực kỳ nồng đậm, lại đặc biệt tinh thuần. Càng khó hơn chính là địa thế ẩn nấp. Nơi đây không sai, thanh tịnh thiếu nhiễu, địa khí trầm ổn. Cố An đệ xuống kiếm quang, rơi vào trong cốc, ngắm nhìn bốn phía sau bước cảm nói: "Các ngươi liền ở chỗ này, riêng phần mình chọn đất đột phá đi. Ta cho các ngươi hộ pháp." Tốt Lục nữ chăm miệng một lời, âm thanh thanh thúy như chiếc gáy, mang theo không để nén được hưng phấn. Các nàng liếc nhìn nhau, lập tức ăn ý phân tán ra tới. Trong cốc tìm Lục Sử phương hướng, sôi nổi thu lại nụ cười, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị bắt đầu này cực kỳ trọng yếu một bước. Có Cố An cung cấp tốc độ tu luyện gia trì, có hắn thành công đột phá kinh nghiệm chỉ dẫn, càng có kiếm ý cộng minh võng lạc chia sẻ quý giá cảm ngộ, các nàng đột phá cơ hội là nước chảy thành sông. Rất nhanh, trong cốc sáu cái phương hướng lần lượt bắt đầu có cùng các nàng tự thân thuộc tính, kiếm ý tương xứng thiên địa dị tượng mơ hồ hiện hiện, linh khí bắt đầu sao động. Cố An đứng yên tung lũng trung ương, thần thức như là vô hình thiên võng, bao phủ tất cả sơn cốc, mật thiết chú ý mỗi một chi tiết nhỏ. Tại các nàng riêng phần mình pháp tướng hư ảnh đơn giản hình thức ban đầu, bản nguyên hạch tâm bắt đầu ngưng tụ mấu chốt mấy mắt. Tâm hắn niệm vi động, sáu lọn nhỏ bé lại tinh thuần vô cùng hắc bạch tạo hóa chi khí từ hắn đầu ngón tay lặng yên phân ra, như là có linh tính dây tóc tinh chuẩn chui vào lục vị kiếm nương mi tâm, cùng các nàng đang thành hình pháp tướng bản nguyên y mắng dung hợp. Quá trình này bình ổn mà thuận lợi, nhưng mà làm lục tôn pháp tướng hư ảnh dần dần ngưng thực, hiện lộ ra rõ ràng hình thái lúc, Cố An trong mắt lại lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là kiếm nương nhóm lấy bản ngã ngưng tụ pháp tướng, hắn hình thái có lẽ sẽ là các nàng riêng phần mình bản thể kiếm khí dáng vẻ. Nhưng giờ phút này, tại các nàng hướng trên đỉnh đầu dần dần vững chắc pháp tướng, hắn bộ dáng rõ ràng là các nàng bị điểm hóa sau hình người tư thế, sinh động như thật, khí chất thần thái không khác nhau chút nào, chỉ là càng thêm uy nghiêm hùng vĩ, quanh thân quấn vòng quanh thuộc về riêng phần mình kiếm ý quang hoa. Khôi Dương pháp tướng như hỏa diễm thần nữ, thường ngực không bị cản trở. U Lam pháp tướng như trong nước tiên linh, thanh lãnh trong sáng. Trung Nguyên pháp tướng hiện hiện hạo nhiên chi khí, bình thản kiên cố, không giống bản thân như vậy nhảy thoát. Thanh Loan pháp tướng thì thần uy nghiêm nghị, càng có đãng ma tâm ý hiển hóa. Huyền Tinh pháp tướng sâu thẳm như bầu trời đêm, Từ Điện pháp tướng thì lôi quang mơ hồ, trương dương bén nhọn. Lẽ nào là tạo hóa kiếm chỉ về cơ bản thay đổi tính mạng của các nàng hình thức? Cố An tâm niệm chuyển động, như có điều suy nghĩ. Ta chỗ điểm hóa, có thể cũng không phải là vẹn vẹn là kiếm khí hóa linh, mà là chân chính trên ý nghĩa, lấy kiếm khí làm cơ sở, tạo hóa lực lượng làm dẫn, sáng tạo ra thuộc về tính mạng con người hình thái. Ý nghĩ này nhường trong lòng của hắn hơi động một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Tôn đã tiếp cận biến mãn, khí thế không ngừng kéo lên nữ tính pháp tướng hư ảnh, trong lòng tự nói, có thể, vẫn đúng là có cái này có thể. Chẳng thể trách, Khôi Dương ban đầu sẽ không giữ mồm giữ miệng mà gọi mình ba ba. Chương 162, ước chiến chương 162, ước chiến Lục Dương sơn mạch bên ngoài, hướng tây 300 dặm, có một mảnh u mật rừng trúc. Trúc không tầm thường che xanh, chính là nhập phẩm giai thất phẩm linh tài, thanh âm linh trúc. Trúc thân toàn thân bày biện ra một loại thông thấu màu xanh lam, như là ngưng kết biển sâu bích ngọc, đốt trúc rõ ràng, thon dài thẳng tắp. Kỳ dị nhất chính là trúc trên khuôn mặt, tự nhiên mọc lên vô số màu xanh nhạt điểm lấm tấm, lớn nhỏ không đều, sơ mật tinh tế, giống như trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Gió núi lướt qua, lá trúc lướt be, trúc thân khẽ run. Những ban điểm kia liền cùng khí lưu sinh ra kỳ diệu cộng hưởng, phát ra trận trận thanh thúy êm tai linh linh tiếng vang. Giống như vô số nhìn không thấy ngọc linh trong gió chập chờn, âm sắc tinh thuần kỳ ảo, năng lực gột rửa tâm thần. Thời gian buổi chiều, ánh nắng bị cao ngất trúc sao lọc thành nhỏ vụn kim ban, vẩy vào phủ kín mềm mại lá trúc trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập lá trúc mùi thơm ngát cùng linh tài đặc hữu hơi lạnh linh khí. Một bộ váy đỏ lý dáng đường, chính tựa tại một gốc đặc biệt tráng kiện thanh âm trúc bên cạnh. Nàng hôm nay váy đỏ giản lược tu thân, hỏa hồng tơ lụa thích hợp mà phát họa ra kinh tâm động phách mông eo đường cong. Váy chỉ tới trên gối, lộ ra hai đoạn tuyết trắng cân xứng, đường cong trôi chạy bắp chân. Đen nhánh tóc dài chỉ là dùng một cái xích ngọc châm thả lỏng đứng ở sau đầu, vai toái phát rũ xuống trắng muốt gò má bên cạnh. Nàng một tay tùy ý khoác lên trúc trên người, đầu ngón tay vô thức khẽ chọc lấy kia lạnh buốt xanh lam nốt trúc, nghe lấy chung gió loại thanh âm. Ánh mắt lại rơi tại đối diện cái đó dáng người thẳng tắp như kiếm bạch bảo thanh niên trên người. Nói đi, nàng giống như cười mà không phải cười, cố ý đưa tin, hẹn ta chạy đến này nơi hẻo lánh tới. Muốn làm gì? Cố An đứng ở một mảnh hơi chút khoáng đạt trung ương đất trống, chấm tuần kiếm bảo không nhiễm trần thế. Thân xác hắn thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh nhìn Lý Giáng Đường, giọng nói nghiêm túc được gần như đương nhiên. Tự nhiên là đánh nhau. Đánh nhau? Lý Giáng Đường nhíu mày lại, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên danh manh ánh sáng. Thế nào, vừa mới đột phá pháp tướng, đều không kịp chờ đợi tìm đến ngược. Cố An không đáp, nét miệng mỉm cười. Hắn nô ra tay phải, ngũ chỉ hư nắm, trên lòng bàn tay phương không khí có hơi bặm mẻo. Một thanh đơn thuần do tinh thuần linh lực tạo thành bán trong suốt trường kiếm trong nháy mắt thành hình, thân kiếm thon dài biên giới lóe ra nhàn nhạt sắc bén hàn mang. Cổ tay hắn nhẹ chuyển, mũi kiếm chỉ xéo hướng mà, làm một cái thức mở đầu. Đại sư tỷ, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh, hôm nay ai ngược ai, còn không có một cái nào đúng số đâu. Tốt. Lý Giáng Đường bị hắn phần này ung dung tự tin khơi dậy lòng hào thắng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nhìn tới cái đuôi là thực sự bệnh đến bầu trời, hôm nay ta liền giúp ngươi hướng xuống tách ra tách ra. Lời còn chưa dứt, nàng dựa chút thân hình bỗng nhiên mơ hồ, tại chỗ chỉ để lại một vòng tàn ảnh cùng vài miếng bị kình phong khuấy động mà lên xanh lam lá trúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa hồng váy áo như là bỗng nhiên nổ tung liệt diễm, xé rách không khí. Lý Giáng Đường thân ảnh đã như nhất đạo nóng rực màu đỏ sa băng, cuốn theo lâm liệt tiếng xé gió, nhanh đâm mà tới. Nàng đồng dạng lấy linh lực ngưng tụ ra một thanh xích hồng trường kiếm, kiếm quang hừng hực, thẳng đến Cố An trung cung. Đang, thanh thúy mà vang dội sắt thép va chạm thanh âm vang vọng rừng trúc, vượt trên gió phất thanh âm. Hai thanh linh lực trường kiếm mũi kiếm tinh chuẩn đụng vào một chỗ, nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt song khí, đem chúng quanh mấy trượng trong lá trúc đều chấn động đến dì rào mà rơi, như là hạ một hồi xanh lam cùng xanh nhạt sen lẫn mưa. Cố An hai chân vững vàng đạp ở mặt đất, thân hình có hơi chìm xuống, tan mất xung kích. Lý Giáng Đường thì mượn khí thế lao tới trước lăng không đè xuống, dáng người giãn ra, váy đỏ như nộ phóng xích liên đồng bệnh tại Cố An đỉnh đầu. Nay đòn thứ nhất không hề sức tưởng tượng đối chiến, đúng là cân sức ngang tài, ai cũng đã lui bán bộ. Hai người ánh mắt trên không trung vừa chạm vào, ngay lập tức tách ra, trường kiếm trong tay cũng đã hóa thành lưỡng đạo dây dưa quang ảnh. Wing, wing, bang, bang, dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Hai người thân ảnh tại trúc ảnh chập chờn trên đất trống nhanh chóng giao thoa, tách rời, lại giao thoa. Kiếm khí tung hành, lại chỉ cắt đứt không khí, chưa thương tới một gốc linh trúc. Bọn hắn vô cùng có ăn ý, chưa từng vận dụng nửa phần kiếm ý, chưa từng dẫn động thiên địa pháp tắc, càng chưa thi triển bất luận cái gì thần thông. Vẹn vẹn là lấy thuần túy nhất kiếm chiêu đang quyết đấu. Cố An kiếm pháp phong cách cùng hắn ngày thường khí chất hơi có khác nhau, ít mấy phần bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần ngoài dự đoán cùng linh động. Kiếm lộ khi thì như mây mờ mịt khó dò, khi thì như hạt kêu loại nhanh chóng tinh chuẩn. Chuyển hướng chỗ tự nhiên mà thành, mỗi lần từ bất khả tư nghị góc độ đưa ra, bước đến Lý Giáng Đường không thể không ngưng thần ứng đối. Hơn 10 chiêu qua đi, Lý Giáng Đường trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Nàng phát hiện mình vị sư đệ này, tại đơn thuần kiếm pháp chiêu thức bên trên thành tựu, không ngờ không kém chính mình. Thậm chí, Cố An sử dụng kiếm pháp con đường kiệt xuất mới lạ, tuyệt không phải Lục Dương kiếm tông bất luận cái gì một môn lưu truyền kiếm pháp. Người cái này kiếm pháp. Hai người lại một lần thắt thân mà qua, Lý Giáng Đường rời ra Cố An một cái nghi ngờ, nhịn không được hỏi. Là Nam Cung Ly trong truyền thừa bộ kia. Tự nhiên không phải. Cố An thân hình như trong gió tơ liễu loại hướng về sau phiêu thối, bạch bào tùy theo phất động, hóa giải mất Lý Giáng Đường trên thân kiếm dư lực, đồng thời trong miệng trả lời. Cùng đại sư tỷ luận bàn, ta như thế nào dùng người khác kiếm pháp. Đang khi nói chuyện, hắn mũi chân tại sau lưng trúc trên người một điểm, mượn lực bắn ngược, kiếm tùy thân đi, hóa thành nhất đạo tia chớp màu trắng, đâm thẳng Lý Giáng Đường cầm kiếm cánh tay trái bay, góc độ xảo trá, tốc độ càng nhanh 3 phần. Lý Giáng Đường phản ứng cực nhanh, váy đỏ xoay chuyển ở giữa đã quay thân về trên thân kiếm trêu chọc, hai kiếm lần nữa giao nhau. Cổ tay nàng châm xuống, xảo diệu tá lực. Xíu xíu lại tràn ngập lực lượng vòng eo thuận thế vặn một cái, cả người như là nhảy múa loại xoay tròn ra. Hoa hồng váy như một đóa chứa đựng đến cực hạn xích liên, tại xanh lam trúc ảnh trong nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hai kiếm vừa chạm liền tách ra, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn va chạm. Hai người tựa hồ cũng đắm chìm trong này đơn thuần kiếm kỹ đỏ sức trong, thậm chí dần dần ngay cả linh lực đều thu liễm, chỉ dựa vào kiếm pháp tinh diệu đối công. Hai tôn pháp tướng cảnh đại tu sĩ, giờ phút này đấu kiếm, chợt nhìn lại như cùng hai cái chưa từng tu luyện thế gian võ giả tại so đấu chiêu thức. Duy khoái bất phá, duy xảo không tranh. Cái này kiếm pháp thật chứ huyền diệu, cả công lẫn thủ, kỳ chính tương hợp. Là ngươi tự sáng tạo. Lý Giáng Đường càng đánh càng là kinh hãi, nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. Đại sư tỷ nghĩ đến cũng tự sáng tạo qua kiếm pháp, Cố An mũi kiếm liên tục điểm, huyễn ra mấy đoá kiếm hoa, bao phủ Lý Giáng Đường quanh thân yếu hại, ngoài miệng lại nói: "Sao không thi triển đi ra, để cho ta cũng mở mang tầm mắt?" A. Lý Giáng Đường khẽ cười một tiếng, trong tay kiếm quang đỏ ngầu đột nhiên biến đổi. Từ nguyên bản đại khai đại hợp hừng hực đường hoàng, chuyển thành một loại càng rõ rệt tinh tế tỉ mỉ triền miên, nhưng lại giấu giếm vô tận hậu chiêu cùng nóng bỏng sát cơ đường lối. Kiếm quang như tơ như lọn, giống như vong tỉnh, lại như dung kim, cuốn quanh hướng Cố An kiếm thế. Ta vừa mới cùng ngươi đối chiếu lúc, dùng chính là ta tự sáng tạo Xích Hà Chiến Ti kiếm bên trong Xích Hà nhất bộ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng đó là tông môn trong tàng kinh các bản nào rơi sám điện tịch chứa được? Chương 163, Ma cao một trượng chương 163, Ma cao một trượng đinh 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 đinh. Cố An kiếm thế cũng theo đó biến hóa, vân hạc tâm ý càng đậm, lấy phiêu hốt phá triền miên, lấy tinh chuẩn đoạn ti loạn. Mấy tức ở giữa lại giao thủ hơn 10 chiêu, hai người thân hình lần nữa tách ra, cách xa nhau 3 trượng mà đứng. Thì ra là thế. Cố An gật đầu, trên mặt lộ ra ngưỡng mộ chân thành ý cười. Đại sư tỷ bộ kiếm pháp kia, chiến miên chỗ như hà ti lượn quanh chỉ, thường hực chỗ dường như dung nham chui từ dưới đất lên, cương nhu cùng tồn tại, tưởng thật không dậy nổi. Hắn dừng một chút. Bây giờ nhìn tới, nếu chỉ luận kiếm pháp thành tựu, người ta sợ là khó phân cao thấp. Đúng vậy a. Lý Giáng Đường cũng thu kiếm thế, sinh hồng linh lực trường kiếm tại trong tay nàng chậm rãi tiêu tán. Nàng sửa sang hơi tán loạn sợi tóc, môi đỏ hé mở, không biết nghĩ đến cái gì, mặt giãn ra nở nụ cười. Đưa qua phân trên gương mặt đáng yêu, giờ phút này có loại khác cảm khái. Kiếm pháp cuối cùng chỉ là thực lực một bộ phận. Còn nhớ chúng ta mới gặp lúc sao? Ngươi cùng cái đó nhà của ngưng chân cảnh băng chém giết, lúc đó triển lộ kiếm pháp thành tựu. Quả thực có chút thô ráp. Nếu không phải ỷ vào kia nhất phẩm kiếm ý xuất kỳ bất ý, ngươi nghĩ vượt cấp mà chiến, chỉ sợ không dễ. Nàng ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Cố An trên mặt. Sau ta dạy bảo ngươi, để ngươi nếm thử không dựa vào kiếm ý, chỉ bằng vào kiếm pháp kỹ xảo đi vượt cấp đối địch. Vốn nghĩ cái này cần ngươi khổ luyện mấy tháng thậm chí càng lâu, ai ngờ, ngươi dường như qua trong giây lát liền làm được. Ta làm lúc trong lòng còn nghi vấn, lại chưa truy đến cùng. Kiếm pháp của ngươi thành tựu, là vốn là che giấu thực lực, hay là tại ta dạy bảo sau đó mới đột nhiên tăng mạnh. Cố An nghe vậy, suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về mấy năm trước lúc kia. Vào lưới, điểm hóa, kiếm ý, hoàng tước, phản sát, hồn thể, từng bức họa rõ ràng như hôm qua. Lúc đó, hắn vừa mới thức tỉnh tạo hóa kiếm chỉ, điểm hóa đệ nhất thanh kiếm nương Khôi Dương. Chính là nhờ vào Khôi Dương kiêm lịch thiên kiếm đạo thiên phú, tại rất ngắn thời gian bên trong lĩnh ngộ nhất phẩm xích liên kiếm ý, hắn mới tùy theo đạt được phản hồi, đồng dạng nắm giữ kia đủ để thay đổi chiến cuộc kiếm ý mà kiếm pháp thành tựu. Ở trước đó, hắn mặc dù cũng chuyên cần không ngừng, làm sao tự thân trên kiếm đạo thiên phú sát thực chỉ là còn có thể. Đặt ở nhị lưu trong thế lực tự nhiên là không sai, tam lưu thế lực trong rất tốt. Nhưng ở Lục Dương kiếm tông trong cùng thế hệ kiếm tu trong lại cũng không đột xuất. Lý Giáng Đường mới gặp bị nàng cứu lúc, kiếm pháp của hắn tại cùng cảnh trong thật chứ chỉ có thể tính đúng quy định. Chân chính thuế biến, chính là phát sinh ở Khôi Dương bắt đầu tu tập kiếm pháp sau đó. Đến từ kiếm nương phản hồi, nhường kiếm pháp của hắn thành tựu, bắt đầu lấy một ngày ngàn dặm tốc độ tiêu thăng. Chậm rãi thu hồi bay xa suy nghĩ, Cố An nhìn về phía trước mắt tươi đẹp như xích hà nữ tử, thẳng thắn thành khẩn nói: "Nếu nói lời nói thật, chính là đại sư tỷ ngươi chỉ dạy ta sau đó, kiếm pháp của ta thành tựu, mới có thể chân chính có chỗ tiến cảnh." Lý Giáng Đường hiểu rõ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quả là thế thần sắc. Cố An lại ngược lại hỏi: "Đại sư tỷ, kỳ thực có chuyện ta vẫn muốn hỏi. Ngày đó, ngươi vì sao tình cờ tại tông môn phụ cận? Tới như vậy kịp thời." Lý Giáng Đường chuyển động cặp kia linh động đôi mắt đẹp, trên mặt hiếm thấy lộ ra tiểu hồ ly loại xảo quyệt nụ cười. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với Cố An ngấp ngáp: "Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Vừa dứt lời nháy mắt, nàng khí tức quanh người đột biến. Lưỡi biếng nhàn tản tâm ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một cỗ phóng lên tận trời hừng hực kiếm ý. Kiếm khí màu đỏ thắm như là thực chất hỏa diễm loại từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí cũng hơi bặm mẻo. Thuộc về nàng phong vương cấp kiếm ý, thần dương kiếm ý, không giữ lại chút nào mà bày ra. Thời khắc này Lý Giáng Đường giống như hóa thân thành một vòng dáng lâm nhân gian huy hoàng đại nhật, lóa mắt, nóng bỏng, uy nghiêm, không để cho nhìn gần. Nàng đặt chân chỗ xanh lam thanh nhâm trúc, trúc thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi lượng nước, trở nên khô héo, lá trúc càng là hơn gì rào héo rơi. Đây là thảo mục linh khí bị kia cực hạn dương viêm kiếm ý cưỡng ép buốt hơi kết quả. Pháp tướng cảnh kiếm tu phong thái, vừa rồi sơ lộ lẻ tẻ mánh khỏe. Làm thật đúng không? Cố An lông mày dương lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình gió lốc dựng lên, thang đến cùng Lý Giáng Đường cân bằng giữa không trung. Cùng thuộc tại phong vương cấp diễm hạc kiếm ý từ hắn thể nội bay lên, từng tiếng càng sục sôi, phản phất muốn đâm rách cựu tiêu hạc kêu thanh âm phóng lên tận trời. Thần tuấn màu đỏ sẫm diễm hạc hư ảnh sau lưng hắn triển khai thiêu đốt hai cánh, mang theo khí thế một đi không trở lại, ngang nhiên vọt tới kêu luân chấn áp hư không thần dương đại nhật. Hạc kêu ngày hoàng, đối chọi gay gắt. Hai người cũng không trực tiếp chém giết gần người, mà là lấy thuần túy kiếm ý ở giữa không trung triển khai vô hình giao phong cùng nghiền ép. Sinh hồng sắc thần dương chi quang cùng màu đỏ sẫm diễm hạc chi diễm trên không trung kịch liệt va chạm làm hao mòn, phát ra suy suy thiêu đốt tiếng vang. Trong lúc nhất thời, diễm hạc hư ảnh tại thần dương huy hoàng uy áp dưới có vẻ hơi thế yếu, quang mang bị áp chế, Cố An dường như rơi xuống hạ phong. Nhưng Lý Giáng Đường rốt cuộc chỉ lĩnh ngộ cái này trùng phong vương cấp kiếm ý mà Cố An người bị bốn loại. Tâm niệm vừa động, một sợi như có như không lại cứng cỏi vân hà đãng ma kiếm ý tự mình sao phía sau chậm chậm đẩy ra. Kia đỏ sầm diễm hạc hai cánh chấn động, lại xảo diệu dung nhập kia nhìn như nhu nhược dáng mây trong. Vân mượn hạc thế, trải ra càng nhanh, hạc bằng vân nắm, thân hình càng thêm linh động phiêu dận. Càng có một cỗ đãng ma chân ý, theo dáng mây tràn ngập, bắt đầu trong lúc vô hình tiêu tan kia thần dương kiếm ý chúng qua tại bá liệt bộ phận. Không trung kia luân do Lý Giáng Đường kiếm ý hiện hóa thần dương đại nhật, lần đầu tiên xuất hiện rất nhỏ, dường như khó mà phát giác rung động. Lý Giáng Đường ngay lập tức cảm nhận được cỗ kia tính nhắm vào đãng ma tâm ý, vừa bực mình vừa bật cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới, sáng giọng: "Tốt ngươi Cố An, cùng ta luận bàn, còn dùng tới đãng ma chân ý. Ngươi đây là muốn coi ta là thành ma đầu đến chấn áp sao?" Cố An thân ở dáng mây vờn quanh trong, nghe vậy khỏe miệng hơi cầu, giọng nói mang theo một tia trêu tức: "Thế nào, đại sư tỷ không vui sao?" "Tốt tốt tốt." Lý Giáng Đường nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt ý cười càng thịnh, chiến ý nhưng cũng càng kiêu ngạo hơn. "Hôm nay ta cái này ma đầu liền để ngươi hảo hảo xem xét, cái gì gọi ma cao một trượng." Nàng tâm niệm thần động, không trung kia luân có hơi rung động thần dương đại nhật đột nhiên chấn động, xích quang tăng gọn. Đúng lúc này, tại Cố An hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc trong, kia luân đại nhật lại chia ra làm ba. Ba ngày lăng không. Mặc dù ngoài ra hai vòng hơi chút hư ảo, uy năng không kịp trung ương chủ ngày, nhưng ba cái hòa lẫn nhau tăng phúc, hình thành nóng bỏng kiếm ý uy áp đột nhiên tăng gấp bội. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phía dưới biển trúc khô héo phạm vi nhanh chóng mở rộng, ngay cả nham thạch cũng bắt đầu nóng lên. Diễm hạc hai cánh ở giữa giáng mây, tại đây đột nhiên tăng cường nóng rực quang mang dưới, bắt đầu nhanh chóng trở nên mỏng manh ngảm đạm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị bốc hơi hầu như không còn. Diễm hạc hư ảnh cũng phát ra từng tiếng mang theo thống khổ gào thét, quang mang rõ ràng yếu bớt. Lý Giáng Đường chìm đắm thần dương kiếm ý nhiều năm, mặc dù khoảng cách hóa cảnh còn có khoảng cách, lại đã sớm đem cái này kiếm ý tu luyện đến cảnh giới viên mãn, khống chế tùy tâm, biến hóa vô tận. Mà Cố An điểm hóa kiếm nương nhóm mặc dù từng cái kiếm đạo thiên phú nghịch thiên, nhưng tu hành thời gian cuối cùng ngắn ngủi. Chương 164, thần thông chương 164, thần thông vô luận là khôi dương diễm hạc, vân hà đã mà, tinh hạ, vẫn là tử điện lôi tiêu kiếm ý, trước mắt đều chỉ đạt tới cảnh giới đại thành. Cho nên, đơn thuần đại thành diễm hạc kiếm ý, sát thực khó mà chống lại viên mãn thần dương kiếm ý, cho dù tăng thêm đồng dạng đại thành vân hà đãng ma kiếm ý từ bên cạnh phụ trợ, cũng vẹn vẹn là đem Lý Giáng Đường viên mãn kiếm ý toàn bộ uy năng bức ra, như cũng ở vào hạ phong. Như thế nào? Lý Giáng Đường treo ở ba ngày trung tâm, váy đỏ phần phật, tóc dài bay lên. Nàng ở trên cao nhìn xuống, mang theo ba phần đắc ý bảy phần khiêu khích nhìn về phía Cố An. Bị ta cái này ma đầu đặt ở dưới thân, là loại nào tư vị nha? Cố An thân ở dáng mây sắp tán, diễm hạc gào thét thế yêu trùng, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Hắn dương mắt, ánh mắt thanh tịnh điệu nên tiếp ánh mắt của Lý Giáng Đường, không đội không chậm địa trả lời: "Tư vị a, tự nhiên là cảm giác vô cùng tốt." Mày miệng, Lý Giáng Đường gắt một cái, kiếm trong tay chỉ mở dẫn, ba lượt đại nhật quang hoa càng tăng lên, lực áp bách lại tăng, thể phải đem Cố An kiếm ý triệt để nghiền nát. Nhưng vào lúc này, Cố An bỗng nhiên động. Hắn vẫn chưa đi nhìn kia áp đỉnh ba lượt đại nhật, mà là đưa tay phải ra, hướng phía đỉnh đầu hư không, làm một cái cực kỳ đơn giản lại tràn ngập huyền ảo ý vị dẫn dắt động tác. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một sợi tinh khiết thanh lãnh, đồng thời vô biên mênh mông tinh quang, không có dấu hiệu nào tự lo an đầu ngón tay tỏa ra, phóng lên tận trời. Kia tinh quang tại lên không quá trình bên trong đống nhiên quyết tán, lập tức choáng nhiễm ra, phản phất một giọt ngân mặc nhỏ vào thanh thủy. Vân tiêu phía trên, nguyên bản bị xích hồng thần ánh nắng huy che đậy bầu trời, đống nhiên nổi lên điểm điểm ngân mang. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, lập tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, lẫn nhau cấu kết, hòa lẫn. Phản phất màn đêm sớm giáng lâm, lại giống là một mảnh khác tinh không tại cái này ban ngày biển trúc trên không cưỡng ép hiện hóa. Từ mai từ thuần túy tinh quang cùng kiếm ý ngưng tụ tinh thần hư ảnh, tại Cố An đỉnh đầu trên bầu trời cấp tốc sinh ra, sắp xếp, vận chuyển. Tinh quang hạo đãng, băng lãnh mà vĩnh hằng khí tức tràn ngập ra, cùng phía dưới hừng hực dương viêm hình thành so sánh rõ ràng. Một đầu thu nhỏ lại lại vô cùng chân thật tinh hà, ngang qua chân trời. Nguyên bản bị thần dương đại nhật bốc hơi đến cơ hồ tán loạn dáng mây, không chỉ có nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, mà lại mỗi một sợi vân nhứ đều nhiễm lên óng ánh tinh huy, trở nên nặng nề mà thần bí, phản phất gánh chịu lấy tinh hà tinh vân. Kia gào thét đỏ sẫm diễm hạ, hai cánh đông nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời dài ly. Nó không còn ý đồ va chạm đại nhật, mà lại ưu nhã một cái xoay quanh, quay người vào kia tân sinh trong tinh hà. Hạt đều tinh chuyển, màu đỏ sẫm hạc ảnh đang chạy trong tinh hà một cái xuyên qua, lần nữa vũ cánh bay ra lúc, hình thái đã đại biến. Nó quanh thân hỏa diễm hóa thành đỏ sẫm cùng tinh ngân sen lẫn kỳ dị diễm quang. Mỗi một cây lông vũ biên giới đều chạy xuôi tinh thần quang trạch, đôi mắt trung phản chiếu lấy toàn bộ tinh hà, thần tuấn phi phàm, khí tức tăng vọt. Phản phất một đầu từ xưa lão tinh không trung sinh ra chim thần, hoàn thành loại nào đó huyết mạch thủy biến. Một vòng đỏ sẫm cùng tinh ngân sen lẫn kỳ dị đại nhật, tại diễm hạc đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ dâng lên. Cái này vòng ngày có lẽ không kịp lý dáng đường thần dương thuần túy hùng hực, nhưng mênh mông tinh quang chi ý lại cùng thần dương nóng bỏng hình thành một loại khác phương diện đối kháng. Càng mấu chốt chính là, đầu kia vắt ngang tinh hà cũng không phải là bài trí. Vô hình tinh hà kiếm ý hóa thành mênh mông chấn áp cùng chói buộc chi lực, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lý dáng đường kia ba lượt thần dương đại nhật quang huy, một khi phát xạ nhập phiến tinh không này lĩnh vực, liền sẽ nhận tinh quang suy yếu. Vận chuyển ở giữa không còn như trước đó như vậy hòa hợp không ngại, phản phất lâm vào vô hình vũ bùn. Một ngày, đối ba ngày. Nhưng cổ an phía sau, có tinh hà bị màn, dáng mây bị lót. Ba loại mặc dù đều chỉ là cảnh giới đại thành, lại có cùng một gốc, lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp phong vương cấp kiếm ý tương hô điệp ra, sinh ra huy năng lại sinh ra chất biến. Bắt đầu trái lại áp chế lý dáng đường kia đơn nhất thần dương kiếm ý. Lý dáng đường trong đôi mắt đẹp thần thái nháy mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, thậm chí hiện lên một tia chấn kinh, nhưng chợt bị càng hừng hực đấu trí thay thế. Bị áp chế. Cái này ngược lại triệt để nhóm lửa nàng lòng háo thắng. Nàng cùng cố an tuy không sư đồ chi danh, lại có dạy bảo chi thực. Ở sâu trong nội tâm kia phần thuộc về sư phụ kiêu ngạo, như thế nào cam tâm trong thời gian ngắn ngủi như thế liền bị kẻ đến sau triệt để siêu biệt, đặt ở dưới thân. Xuống dưới, nàng không còn lưu thủ, ngón tay ngọc nhỏ dài khép lại thành kiếm chỉ, hướng phía cô an đỉnh đầu kia vòng kỳ dị đại nhật chỉ vào không trung. Xuy, một đạo cô động đến cực hạn, chỉ có lớn bằng ngón cái màu đỏ cam chỉ quang, tê liệt không khí, bắn ra. Chỉ quang những nơi đi qua, không gian có chút dập dờn, tản mát ra một loại đường hoàng chính đại, lấy thế đè người khủng bố ý cảnh. Đây chính là nàng đã đạt tầng cảnh giới thứ ba nhị phẩm thần thông, Trường Dương kiếm chỉ. Chính là lấy thần dương kiếm ý làm cơ sở, hóa phức tạp thành đơn giản, ngưng tụ một điểm, chuyên phá các loại hoa xảo phòng ngự cùng lĩnh vực áp chế chính đại đường hoàng chi chiêu. Chỉ quang nhanh chóng như bồ lôi, thẳng đến kia kỳ dị đại nhật hạch tâm, cũng là diễm hạc hư ảnh mi tâm chỗ, thế phải nhất cử đem nó điểm phá, trọng đoạt thượng phong. Cái này không thể được. Đối mặt cái này lăng lệ một chỉ, Cố An lắc đầu, lực khí vẫn như cũ bình thản. Hắn tay trái nâng lên, hơi nâng hướng lên. Trong lòng bàn tay, một mảnh tinh xảo tuyệt luân biên giới lưu chuyển lên đỏ sẫm cùng tinh huy màu đỏ lông vũ chống rống ngưng tụ, lập tức bị hắn nhẹ nhàng đưa tới. Lông vũ nhẹ nhàng như không, dung dinh hướng bầu trời bay đi, uy tích nhìn như chậm chạp, kỳ thực huyền diệu khó tả. Ngay tại Trường Dương kiếm chỉ quang sắp trúng đích đại nhật sát na, kia phiến xích hồng lông vũ đống nhiên biến đổi. Biến đổi 3, 3 hóa 10, 10 thành trăm, trăm thành ngàn. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận xích hồng sắc phi vũ chống rông xuất hiện, hình thành một đạo mỹ lệ mà cuồng bạo phi vũ dòng lũ. Mỗi một phiến lông vũ đều biên giới sắc bén, thiêu đốt lên đỏ sẫm tinh diễm, càng ẩn chứa tinh thuần diễm hạc kiếm ý cùng từng tia tinh quang. Bọn chúng như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tầng tầng lớp lớp, xoay tròn cắt, chính diện nên tiếp cái kia đạo đường hoàng chỉ quang. Nhị phẩm thần thông, Thiên Vũ và Linh. Đây là Khôi Dương lĩnh ngộ thần thông, am hiểu nhất lấy lượng biến dẫn chất biến, thư thực tương sinh, phối hợp diễm hạc kiếm ý, uy lực vô tận. Bèn, ong ong ong. Đường hoàng chỉ quang ngang nhiên đụng vào phi vũ dòng lũ bên trong, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cùng liên miên bất tuyệt bù bù. Chỉ quang sắc bén vô song, những nơi đi qua, mảng lớn phi vũ bị đánh nát chôn bụi. Nhưng càng nhiều phi vũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên, xoay tròn, cắt, làm hao mòn. Chỉ quang tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, quang mang cũng cấp tốc cảm đạm. Cuối cùng, chỉ quang tại xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng phi vũ bình chướng về sau, hao hết tất cả uy năng. Cùng cuối cùng một mảnh phi vũ đồng quy vô tận, tiêu tán trong không khí. Cân sức ngang tài. Lý dáng đường lần này là thật kinh ngạc, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trở lên. Chương 165, nằm mơ đi thôi chương 165, nằm mơ đi thôi Trường Dương kiếm chỉ nàng khổ tu 6 năm, bằng vào tự thân kia cơ duyên cực lớn, mới khó khăn lắm đạt tới tầng cảnh giới thứ 3. Tự hỏi cùng thế hệ trung hãn hữu có thể đem đồng cấp thần thông tu tới tình cảnh như thế người. Nhưng cô an cái này tức thần thông, rõ ràng cũng là tầng thứ 3 hỏa hầu. Hắn mới tu luyện bao lâu? Nàng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Mình người mang như vậy lịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, mới có thể tại trên con đường tu hành hát vang tiến mạnh, nhưng cô An. Hắn tựa hồ vẹn vẹn bằng vào tự thân kia khủng bố kiếm đạo thiên phú, ngay tại các phương diện đều đổi ngang thậm chí sắp siêu việt mình. Cái này quả như là cảm giác cấp bách cùng lòng hào thắng, hôn tạp một sợi khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, phun lên ly dáng đường trong lòng. Nàng rõ ràng ý thức được, nếu như hôm nay không thể đem cô An hung hăng đặt ở dưới thân, như vậy về sau, chỉ sợ cũng thật không còn có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Lý Giáng Đường lại không có bất luận cái gì giữ lại. Nàng hít sâu một cái thở dài, lồng ngực có chút chập trùng. "Sư đệ." Nàng thanh âm reo rát, vang vọng rừng trúc. "Tiếp xuống, đừng trách sư tỷ ta." Lấy lớn hiếp nhỏ. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với trước đó cường hãn gấp 10 khủng bố uy áp, từ Lý Giáng Đường thân thể mềm mại bên trong ầm vang bộc phát. Phía sau nàng, hư không kịch liệt vặn vẹo chấn động. Một tôn cùng nàng dung mạo không khác nhau chút nào, lại cao tới trăm trượng, toàn thân chạy xuôi xích hồng thần quang bản ngã pháp tướng, thình lình hiện hiện. Pháp tướng sinh động như thật, khuôn mặt như vẽ, đồng dạng thân mang váy đỏ, chỉ là khí chất càng thêm uy nghiêm mênh mông, tựa như một tôn hỏa diễm thần nữ giáng lâm thế gian. Cùng lúc đó, thuộc về nhị bộ kiếm đạo đại tông sư bảng bạc kiếm đạo tu vi triệt để triển lộ. Nàng bắt đầu chân chính dẫn động cao hơn chiều không gian kiếm chi pháp tắc lực lượng giáng lâm. Giang giác giang giác. Thiên địa pháp tắc bị cường lực dẫn động khủng bố tiếng vang truyền đến. Lấy ly giáng đường làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian đều phảng phất ngưng kết máy mắt, lập tức bắt đầu kịch liệt rung động. Vô hình lực lượng pháp tắc hóa thành mắt trần có thể thấy xích hồng sắc gợn sóng, từng vòng nộn nhạo lên. Phía dưới biển trúc như là bị vô hình cự thủ nén, đồng loạt hướng bốn phía ngã vào. Nếu không phải lý giáng đường tại tối hậu quan đầu tận lực thu liễm tuyệt đại bộ phận uy năng, chỉ tập trung ở Cố An một nhân. Động tĩnh như vậy sớm đã kinh động cách đó không xa toàn bộ Lục Dương kiếm tông. Nhị bộ kiếm đạo đại tông sư, Cố An cảm nhận được tia đập vào mặt, hoàn toàn khác biệt cấp độ pháp tắc lực các bách, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng, từ đáy lòng thở dài. Đại sư tỷ, thật sự là lợi hại. Hắn cũng không còn giấu giốt, tâm niệm động chỗ, đồng dạng mênh mông kiếm đạo tu vi tràn trề tuôn ra. Sau lưng hư không, tôn kia cao tới trăm trượng, khuôn mặt cùng hắn không khác nhau chút nào, quanh thân ẩn ẩn có hắc bạch hỗn độn khí lưu lưu chuyển bản ngã pháp tướng, cũng nháy mắt ngừng tụ hiển hóa. Hắn pháp tướng đồng dạng bắt đầu dẫn động kiếm chi pháp tắc giáng lâm. Hai cỗ khủng bố lực lượng pháp tắc, hai tôn đỉnh thiên lập địa to lớn pháp tướng, tại cái này thanh âm biển trúc trên không, ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Như là hai tòa thần sơn chạm vào nhau, lại như hai ngôi sao đối hám. Không cách nào hình dung tiếng vang cùng linh lực sóng xung kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía càn quét. Lý Giáng Đường vốn cho là mình toàn lực bộc phát, pháp tướng cùng pháp tắc song trọng áp chế xuống, nhất định có thể nhất cử lật về xu hướng suy tàn, thậm chí để lại Cố An. Nhưng mà va chạm kết quả lại làm cho nàng trong lòng bị chấn. Hai tôn pháp tướng ngang nhiên đụng nhau sát na, nàng cảm giác được một cách rõ ràng. Mình pháp tướng phảng phất đụng vào lớp kín ẩn chứa vô tận sinh diệt tạo hóa hỗn độn chi tường. Cố An pháp tướng vững như bàn thạch, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một cỗ càng thêm huyền ảo khó lường cảm giác áp bách. Nhất phẩm đối nhất phẩm. Nhưng Cố An tôn kia dung nhập một tia tạo hóa chi khí bản ngã pháp tướng, nó bản chất tựa hồ cao hơn một bậc. Dù là Cố An giờ phút này vẫn chưa đem hết toàn lực, vẻn vẹn là lấy tự thân hai bước đại tông sư tu vi cơ sở thôi động, lại vẫn là vững vàng đem Lý Giáng Đường pháp tướng ép xuống. Vâng. Đại địa kịch liệt rung động, bụi mù hỗn hợp có phá toái xanh lam trúc mạnh phóng lên tận trời. Tại Lý Giáng Đường khó có thể tin trong ánh mắt, nàng kia cao tới trăm trượng, xích quang lưu chuyển hỏa diễm thần nữ pháp tướng, lại bị Cố An tôn kia hắc bạch khí lưu mơ hồ lượn lờ bản ngã pháp tướng, ngạnh sinh sinh địa ép tới trên mặt đất. Pháp tướng tiếp xúc mặt đất, nháy mắt dạng nước ra giống mạng nện cái khe to lớn, một cái đường kính mấy trăm trượng hố cạn thình lình xuất hiện. Khu vực kia thanh âm linh trúc sớm đã tại pháp tướng va chạm trong dư âm hóa thành một biển. Phá toái trúc mảnh như là màu lam tuyết rơi, hỗn hợp có thanh thúy linh linh tàn hưởng, bay là tả xuống tới, lại có một loại tàn khốc mà thê mỹ ý cảnh. Lý Giáng Đường bản thể thân thể mềm mại hơi trao đảo một cái, gương mặt xinh đẹp nháy mắt trợn nhìn ba phần. Nàng cùng pháp tướng tâm thần tương liên, pháp tướng bị thương, nàng cũng cảm động thân thụ. Càng làm cho nàng tâm thần đều chấn chính là, tại pháp tướng va chạm, pháp tác sen lẫn nháy mắt, nàng đã rõ ràng cảm thấy được. Cố An giờ phút này kiếm đạo cảnh giới, đồng dạng là nhị bộ kiếm đạo đại tông sư. Đại sư tỷ, như thế nào? Giọng Cố An hợp thời truyền đến, bình thản vẫn như cũ, lại làm cho Lý Giáng Đường nghe ra một tia ý cười. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng lớn cặp kia xinh đẹp mắt hạnh, nhìn xem đối diện treo ở giữa không trung pháp tướng uy nghiêm Cố An. Môi đỏ khẽ nhếch, nhất thời lại nói không ra lời. Chính mình giống như thật không phải là đối thủ của hắn. Cái này nhận biết để Lý Giáng Đường trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hỗn hợp có chân kinh, không cam lòng, thất bại, cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác. Dị dạng rung động. Cái gì nha? Lúc này mới mấy năm, từ cái kia cần mình từ ngưng chân cảnh sát thủ hạ cứu ra non nớt thiếu niên, cho tới bây giờ tại pháp tướng cảnh đường đường chính chính áp chế mình cường giả. Cái này sao có thể? Cái này không hợp với lẽ thường. Đáng ghét. Sớm biết, tại hắn còn không có đột phá pháp tướng thời điểm, ta nên mỗi ngày tìm hắn luận bàn, đem hắn đè xuống đất hung hăng ma sát trả đạp 100 lần a 100 lần. Lý Giáng Đường trong lòng ảo não không thôi, cơ hồ muốn cắn bạc bụng nha. Đã thấy Cố An thân hình thoát một cái, kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng hư ảnh nháy mắt thu liễm nhập thể. Chân hắn đạp hư không, mấy bước liền tới đến bởi vì pháp tướng bị thương mà khí tức hơi loạn, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh Lý Giáng Đường trước mặt. Hai người khoảng cách rất gần, Cố An thậm chí năng lực nghe được trên người nàng kia cỗ hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng hỏa diễm khí tức đặc biệt hương vị. Cố An mang trên mặt kia bôi để Lý Giáng Đường nhìn có chút nghiến răng mỉm cười, có chút phụ phục, xích lại gần bên tai nàng. Dù chỉ có hai người năng lực nghe tới thanh âm, chậm rãi nói: "Đúng, đại sư tỷ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề." Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Giáng Đường nháy mắt bình hai, tràn ngập để phòng bộ dáng khả ái, ý cười làm sâu sắc. "Ngươi nói, nếu là ta trước ngươi một bước, bước vào niết bàn cảnh, dựa theo người tu luyện đạt giả vi tiên quy củ, ngươi có phải hay không còn phải đổi giọng, gọi ta một tiếng sư thúc a?" Lý Giáng Đường tiếng hít thở nháy mắt trở nên dồn dập lên. Trước ngực sung mãn chập trùng kịch liệt, trắng nõn gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên, một mực lan tràn đến bên thai cái cổ. Cặp kia xinh đẹp mắt hạnh bên trong, đầu tiên là bộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên, lập tức bị mãnh liệt xấu hổ khó thở bao phủ hoàn toàn. "Nằm mơ đi thôi ngươi." Chương 166, tan dã chương 166, tan dã nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, đồng thời không chút nghĩ ngợi, nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng một quyền đánh tới hướng Cố An lồng ngực. Cố An sớm có sở liệu, cười lớn nhẹ nhõm nghiêng người hiện lên. Thân hình như du ngư hướng về sau trượt ra mấy trượng, chỉ để lại một chuỗi trong sáng tiếng cười tại tràn đầy bờ bộn biển trúc trên không quanh quẩn. Chỉ để lại Lý Giáng Đường đứng tại chỗ, bộ ngực chập trùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đối hắn thoát đi phương hướng cơ nằm đấm, vừa thẹn vừa xấu hổ, hết lần này tới lần khác ở sâu trong nội tâm, lại có một loại khó nói lên lời gợn sóng đang lặng lẽ dập dờn. Thường ngày đối mặt Cố An lúc, Lý Giáng Đường trong lòng luôn luôn không tự giác địa, đem mình đặt ở một cái cùng loại sư phụ vị trí bên trên. Phần này vi diệu tâm thái, bắt nguồn từ lần đầu gặp lúc xuất thủ cứu rút, bắt nguồn từ về sau tiếp tục dạy bảo cùng chú ý cho dù về sau Cố An thực lực như tên lửa nhảy lên thăng, phần này trong tiềm thức sư trưởng định vị tuy có chỗ làm nhạt, nhưng thủy chung như một tầng lụa mỏng, bao phủ tại nàng thái độ đối với Cố An cùng nhận biết phía trên. Nhưng mà, hôm nay tại cái này thanh âm biệt trúc, một trận không có chút nào sức tưởng tượng, thật sự rõ ràng địa bại vào Cố An chi thủ sau. Tầng kia quanh quẩn trong tim hồi lâu lụa mỏng, phản phất bị một cố lực lượng vô hình lặng yên kéo lạc. Lý Giáng Đường cảm giác được một cách rõ ràng, sâu trong nội tâm mình một ít cố hóa đồ vật, ngay tại phát sinh rõ ràng biến hóa. Nàng lại không cách nào vẹn vẹn đem Cố An coi là một cái cần chiếu cố, tiềm lực kinh người hậu bối sư đệ. Cái kia năng lực lấy thuần túy kiếm pháp cùng mình cân sức ngang tài, lấy cỡ nào trọng kiếm ý phối hợp áp chế mình, cuối cùng tại pháp tướng cùng pháp tắc phương diện đường đường chính chính thắng qua mình thanh niên. Đã hoàn toàn, không cần suy nghĩ trở thành cần nàng bình đẳng nhìn tới người trong cùng thế hệ. Kia tiềm ẩn hồi lâu sư trưởng giá đỡ, tại thực lực xác minh hạ, như là dưới liệt nhật miếng băng mỏng, cấp tốc tan rã giảm bớt. Một loại phức tạp hơn, cũng càng vì tươi sống tình cảm, bắt đầu ở tâm hồ chỗ sâu lặng yên sinh sôi cuộn. Mà cái này chính là Cố An một mực chờ mong nhìn thấy chuyển biến. Như Lý Giáng Đường từ đầu đến cuối khốn tại sư trưởng thân phận ngăn cách, xem hắn vì cần dịu dắt hậu bối. Giữa hai người tầng kia vô hình tâm tường liền khó có thể chân chính đánh vỡ, càng không nói đến quan hệ tiến thêm một bước. Mới câu kia liên quan tới sư thúc cho đùa, dù mang theo danh mánh, nhưng cũng là Cố An cố ý gây nên thăm dò cùng trêu chọc. Ý tại tiến một bước buông lòng kia cố hữu thân phận nhận biết. Bất quá, cho đùa cuối cùng điểm đến là dừng cho thỏa đáng, hàng quá hóa dở. Thấy Lý Giáng Đường xấu hổ khó thở, Cố An thấy tốt thì lấy, sắc mặt có chút nghiêm, đem chủ đề dẫn hướng chính sự, ngựa khí cũng khôi phục bình thường trầm ổn. Giáng Đường, tông môn trước đó để cập qua, muốn để ta đi tranh một chuyến Vân Minh hình phạt điện chủ vị trí, ngươi như thế nào nhìn? Ngươi? Lý Giáng Đường chính vẫn bình phục nỗi lòng, nghe tới cái này thân mật xưng hô hấp lại là trì trệ, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía hắn. Gọi ta cái gì? Giáng Đường a. Cố An một mặt thản nhiên, trong mắt mang theo thanh tịnh ý cười, phản phất đây là lại không quá tự nhiên sự tình. Thế nào, sư tỷ? Không đúng, là Giáng Đường ngươi không thích ta như vậy gọi ngươi sao? Lý Giáng Đường khỏe miệng có chút co rúm, nhìn xem Cố An bộ kia đương nhiên bộ dáng, đầu ngón tay kiếm khí kém chút lại muốn không bị khống chế xuống tới. Rất muốn cho cái này khi sư diệt tổ được một tức lại muốn tiến một thước giá hỏa lại đến thêm một cái hung ác. Nhưng ở sâu trong nội tâm tinh tế phẩm vị, trừ ban sơ xấu hổ bên ngoài, lại cũng không có bao nhiêu chân chính mâu thuẫn cùng chán ghét. Ngược lại có khí phách, kỳ dị vi diệu, thậm chí mang theo điểm bí ẩn ý nghĩ ngọt ngào cảm giác, ở trong lòng lặng yên tan ra. Loại cảm giác này mười phần lạ lẫm, để nàng tâm hoảng ý loạn, nhưng lại nhịn không được muốn đi đụng vào. Cũng may, Cố An hợp thời chuyển di chủ đề, cùng hắn tận lực tạo nên cái chủng loại kia tự nhiên lại dẫn một tia thân mật không khí, đưa đến tác dụng. Lý Giáng Đường cưỡng ép đè xuống trong lòng đủ loại bốc lên dị dạng cảm xúc, đem lực chú ý kéo về chính sự bên trên, ngón tay trắng nón vô ý thức sửa sang bên thai bị gió thổi loạn sợi tóc, nghĩ ngợi mở miệng nói: "Lấy ngươi thực lực hôm nay, kỳ thật đảm nhiệm Vân Minh trưởng lão trước, đều hoàn toàn có thể thực hiện." Nàng dừng một chút, giải thích nói: "Vân Minh trưởng lão hội, trên danh nghĩa yêu cầu pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi mới có thể đảm nhiệm, nhưng đó là đối bình thường pháp tướng mà nói. Ngươi bây giờ đã là nhị bộ kiếm đạo đại tông sư, đơn thuần chiến lực cùng địa vị, sớm đã siêu việt bình thường pháp tướng sơ kỳ, hoàn toàn có tư cách đặc biệt." Nói, nàng chỉ chính mình. Tựa như ta, mặc dù cũng chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì kiếm đạo cảnh giới duyên cớ, cũng tại trong trưởng lão hội treo cái hư trước tên tuổi. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, tiếp tục phân tích. Cho nên nói, hình phạt điện chủ vị trí này, đối ngươi mà nói, kỳ thật đã có chút không hợp. Coi như ngươi chủ động muốn đi, Vân Minh cao tầng cân nhắc đến các phương cân bằng cùng quy củ, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý dù sao, điện chủ vị tại trưởng lão phía dưới, để một vị có trưởng lão thực lực nhân đi làm điện chủ, tại lý không hợp. Nàng nói có lý. Vân Minh cơ cấu chung, trưởng lão cấp độ tôn sủng, cao hơn các điện chủ. Nhưng giống Lý Giáng Đường dạng này trên danh nghĩa hư chức trưởng lão cũng không có bao nhiêu thực tế quyền hành, càng nhiều là một loại vinh dự cùng địa vị biểu tượng. Mà lấy Cố An thể hiện ra thực lực, cho dù nhập trưởng lão hội, sơ kỳ hơn phân nửa cũng là cùng loại hư chức. Mấu chốt ở chỗ, tầng này thân phận, bây giờ xa so với một cái thực quyền điện chủ càng phù hợp trước mắt hắn cấp độ. Cố An nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chập trùng dãy núi cùng trời tế mây trôi. Ta cảm thấy, vẫn là hơi lắng đọng một hai, không cần nóng lòng leo lên quá cao mặt bàn. Hắn quay đầu trở lại, nhìn về phía Lý Giáng Đường, ánh mắt thâm thúy. Nhìn Trung Vân Châu lịch sử, thời cổ những cái kia thành tựu cuối cùng kiếm đạo thánh tôn tồn tại, tại kiếm đạo tiến cảnh bên trên, cũng chưa từng có ta như vậy. Tấn mãnh. Thần sắc hắn bình tĩnh, mang theo một loại sự thật trần thuật ngữ khí. Ngắn ngủi không đến 5 năm thời gian, ta từ lần đầu trải qua kiếm đạo, cho tới bây giờ nhị bộ kiếm đạo đại tông sư. Mà cổ tịch ghi chép chung, nhất nhanh kiếm đạo thánh tôn, thời gian 5 năm, nói chung cũng chỉ tại tông sư cảnh nội leo lên. Nhất nhanh, bất quá 8 bước kiếm đạo tông sư thôi. Lý Giáng Đường cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch Cố An lo lắng cùng dự định, môi đỏ hé mở. Ngươi là lo lắng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Cho nên nghĩ tạm thời giấu đi mũi nhọn, chỉ đối ngoại biểu hiện ra 9 bước kiếm đạo tông sư tiêu chuẩn. Dạng này đi tranh hình phạt điện điện chủ chi vị, liền lộ ra hợp tình hợp lý. Đã có thể vì tông môn tranh thủ lợi ích, cũng sẽ không quá phận xúc động ngoại giới thần kinh nhạy cảm. Không sai. Cố An gật đầu, thần sắc ngưng lại. Bây giờ Cựu Ngu quốc bảy châu phong vân quấy động, nhìn như lục đại liên minh thế chân vạc, kỳ thực ám lưu hùng dũng, còn xa mới tới an ổn thời điểm. Vân Minh dù bên ngoài tuyên bố trung lập, nhưng nó ngăn cản Ngu quốc bộ hạ cũ trùng kiến nhất thế hoàng triều ý đồ, cơ hồ rõ rành rành. Cái này liền cùng Nguyên, Thanh, Giang ba minh chủ trương sinh ra căn bản xung đột. Ma Mạc, Lãnh hai minh khuynh hướng ma đạo, cùng Vân Minh riêng có thủ cũ khập khiễng. Đương nhiên, tại Nguyên, Thanh, Giang ba minh liên hợp mang đến áp lực khổng lồ trước mặt. Vân Minh cùng Mạc, Lãnh ở giữa ma sát, ngược lại lộ ra thứ yếu. Hắn dừng một chút, tổng kết nói: dưới mắt đại cục, mặt ngoài là Mạc, Lãnh liên minh cùng Nguyên, Thanh, Giang liên minh tương hỗ chống lại, Vân Minh ở giữa. Kỳ thực, Vân Minh khuynh hướng Mạc, Lãnh khuynh hướng không khó suy đoán. Tại loại này vi diệu trước mắt, ta tân tấn pháp tướng, như thể hiện ra đại tông sư cấp kiếm đạo cảnh giới. Tất nhiên hội dẫn tới các phương càng cường liệt kiên kỵ cùng chú ý cho nên, không bằng tạm liễm phong mang, càng thêm một thỏa. Lý Giáng Đường hiểu rõ, chán điểm nhẹ, biểu thị đồng ý nàng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thông minh. Đúng, An. Nàng cố ý học Cố An mới ngữ khí, mang theo điểm trêu chọc, nhưng cũng một cách tự nhiên tiếp nhận cái này mới xưng hô. Ngươi nói, Nguyên, Thanh, Giang cái này ba mình, coi là thật liền bền chắc như thép, đồng tâm hiệp lực sao? Chương 167, cánh bảng cứng rắn không dùng a chương 167, cánh bảng cứng rắn không dùng a vậy làm sao khả năng? Cố An bật cười, lắc đầu. Lợi ích kết hợp, cho tới bây giờ đồng sàng dị mộng. Thanh, Giang hai châu chính đạo thế lực, sở dĩ mặt ngoài duy trì khôi phục ngu quốc cũ thống chủ trương. Nguyên nhân căn bản ở chỗ lo lắng đông vực còn lại 12 quốc tương lai khả năng nguy hiếp. Bọn hắn cần là một cái có thể chỉnh hợp bảy châu lực lượng, nhất trí đối ngoại đại nhất thống hoàng triều. Về phần cái này hoàng triều họ gì, hoàng vị ngồi chính là không phải ngu gia hậu nhân, đối bọn hắn mà nói, có lẽ cũng không phải là không thể thương lượng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tiếp tục nói: "Mà Vân Minh sáu vị niết bàn lão tổ, chắc hẳn sớm đã nhìn thấu điểm này. Bọn hắn bảo trì bên ngoài trung lập, thứ nhất là không muốn lập tức cùng Thanh, Giang hai châu bị mặt. Thứ hai, có lẽ cũng là tại treo giá, quan sát thế cục, nhìn xem phương kia có thể khai ra càng làm bọn hắn hơn tâm động bằng giá. Ngu quốc bộ hạ cũng đội vã kéo Vân Minh ra trận, đơn giản là muốn mượn Vân Minh chi lực, tại tương lai mới ngu quốc nội bộ, vượt trên Thanh, Giang bản thổ thế lực, bảo đảm hoàng vị không mất. Bực này tính toán, há có thể giấu giếm được những cái kia sống không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa." Lý Giáng Đường rất tán thành, tiếp lời đầu, cho nên nói, cuối cùng vẫn là lợi ích không đủ. Như ngu quốc bộ hạ cũ, hoặc là Thanh, Giang liên minh, năng lực xuất ra đủ để cho Vân Minh động tâm đại giới, cái này trung lập lập trường, thoáng qua có thể biến đổi. Cố An thán một tiếng, ánh mắt có chút xa xăm. Bọn hắn thật đúng là thích nội đấu, ngoại bộ mâu thuẫn không giải quyết được, liền trước đội vã phân chia nội bộ trận doanh, đề phòng người một nhà. Lý Giáng Đường lại đối này có chút lơ đễnh, nàng dương mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Cố An. Không phải đâu, nếu là không có phần này lúc nào cũng đề phòng, tính toán lợi và hại tâm tư. Tại cái này mạnh được yếu thua tu hành giới, sợ là sớm đã hải cốt không còn, thông môn cơ nghiệp cũng sớm bị nhân nuốt đến không còn sót lại một chút cạn. Ngươi thực tình tín nhiệm thế lực khác, móc tim móc phổi, nhưng đối phương sẽ hay không đồng dạng với ngươi. Nàng nói lời này lúc, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Cố An mặt, tựa hồ nghĩ từ hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa chung, bắt được thứ gì. Lời nói này, nhìn như đang nghị luận thời cuộc, kỳ thực ẩn ẩn có ý ở ngoài lời, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Cố An lại phảng phất vẫn chưa nghe ra tầng kia thâm ý, chỉ là mỉm cười gật đầu, phụ hòa nói: "Đúng là đạo lý này. Thế lực ở giữa, hợp tung liên hành, căn bản vẫn là lợi ích thúc đẩy, tình nghĩa cùng tín nhiệm thường thường muốn thoái vị tại thiết thực được mất suy tính." Thấy Cố An tựa hồ cố ý né tránh tầng kia người hóa nghĩa rộng, Lý Giáng Đường môi đỏ khẽ mím môi, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Đang nghĩ thay cái nhẹ nhõm chút để đánh vỡ cái này hơi có vẻ nặng nề không khí, lại nghe Cố An chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, thanh âm trầm thấp mà thư giãn, như là khe núi dòng suối, nhẹ nhàng chảy qua nội tâm. Chỉ là, người phương diện cuối cùng cùng băng lãnh thế lực phương diện khác biệt. Hắn dương mắt, ánh mắt nhu hòa mà chuyên chú nên tiếp ánh mắt của Lý Giáng Đường. Thế lực ở giữa có lẽ chỉ giảng lợi và hại được mất, nhưng người cùng người ở giữa, muốn giảng đồ vật, liền hơn rất nhiều. Lý Giáng Đường tiếng lòng bị bất thình lình, có ý riêng lời nói nhẹ nhàng kích thích, nàng lông mi khẽ run, vô ý thức hỏi: Thì như, Cố An hướng về phía trước đạp gần một bước, khoảng cách giữa hai người lặng yên rút ngắn, quanh người hắn kia mát lạnh sạch sẽ khí tức gần ẩn chuyển đến. Có một loại đồ vật, nó nhìn không thấy sợ không được, lại có thể để cho một người cam nguyện bỏ qua rõ ràng lợi ích, làm xuất hiện ở người bên ngoài xem ra ngu xuẩn không lý trí thậm chí hoàn toàn không phù hợp nó thân phận cùng lập trường sự tình. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Lý Giáng Đường cảm giác tim đập của mình tựa hồ hụt một nhịp, nàng cố tự chấn định, truy vấn: "Kia là cái gì?" Cố An không có trả lời ngay, chỉ là nhìn xem nàng có chút phiếm hồng gương mặt cùng cặp kia cố gắng giữ vững bình tĩnh cũng đã nổi lên vận sóng đôi mắt, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu độ cong, nhẹ giọng hỏi lại: "Sư tỷ, muốn không?" "A." Lý Giáng Đường quay mặt qua chỗ khác, bên tai lại càng đỏ, mạnh miệng nói: "Không nghĩ." "Kia." Cố An lại tới gần chút, cơ hồ là dán bên tai nàng, dùng khí âm thanh nói nhỏ: "Đem kia thân mật xương hô lần nữa đưa ra." "Giáng Đường muốn không?" Ấm áp khí tức phất qua thai, mang đến một trận tê dại. Lý Giáng Đường thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy địa run lên, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. "Hừ, cũng không nghĩ. Ồ, Cố An cười nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy danh manh cùng hiểu rõ. Ta nghe nói, thế gian toán thuật chung có cái đạo lý, gọi phụ phụ đến chính. Hai cái không nghĩ cộng lại, chẳng phải là biến thành nghĩ. Ngươi, Lý Giáng Đường đột nhiên quay đầu trở lại, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt tưởng đỏ như hà. Ngươi đây là nơi nào học được vai lý tà thuyết? Cái gì phụ phụ đến chính loại này nói nhảm, ta làm sao chưa từng nghe qua. Nếu là Giáng Đường muốn học, Cố An ý cười càng sâu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Dạng này nguy biện, trong bụng ta còn có rất nhiều đâu. Đảm bảo để ngươi. Ân, mở rộng tầm mắt. Phi, Lý Giáng Đường gắt một cái, tim đập như trống trầu. Nhưng lại nhịn không được bị hắn cái này hiếm thấy, mang theo vài phần vô lại cường thế hấp dẫn, ngoài miệng lại không tha người. Ai muốn học ngươi nguy biện? Còn có, trước kia làm sao không thấy ngươi như thế? Như thế hội nói chuyện. Quả nhiên là cánh bàng cứng rắn. Ách, Cố An ra vẻ ủy khuất địa lắc đầu. Sư tỷ đây chính là oan uổng ta. Ta nơi nào có cái gì cánh bàng? Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà mờ mờ, ánh mắt có ý riêng địa ở trên người nàng đảo qua. Còn nữa nói, vẹn vẹn cánh bàng cứng rắn thì có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bỗng nhiên duỗi ra, một cách tự nhiên ở Lý Giáng Đường kia tinh tế lại mềm dẻo hữu lực vòng eo. A, Lý Giáng Đường hô nhỏ một tiếng, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng nhắc, lập tức trở nên mềm mại. Quen thuộc nam tử khí tức đưa nàng triệt để vây quanh, nàng năng lực cảm nhận được rõ ràng cánh tay hắn nhiệt độ cùng lực lượng. Xuyên thấu qua hơi mỏng váy đỏ vải bóc, nóng bỏng lấy ra thịt của nàng. Nàng vô ý thức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lại không biết nên đẩy ra vẫn là tùy ý hắn đi. Người thật giống như, Cố An túi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải trán của nàng, thanh âm mang theo mỉm cười, lại có chút trầm thấp khàn khàn. Rất hồi hộp. Người mới hồi hộp. Lý Giáng Đường mạnh miệng, thanh âm lại so con muỗi hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu, mang theo chính nàng cũng không phát giác kiểu rung động. Cố An không cần phải nhiều lời nữa, một cái tay khác nhẹ nhàng chụp lên nàng nắm chặt nắm đấm. Bàn tay ấm áp bao trùm nàng hơi lạnh đầu ngón tay, mang theo lệnh nhân an tâm lực lượng, một cây, cực kỳ kiên nhẫn lại ôn nhu mà đưa nàng cuộn mình ngón tay lời ra. Sau đó, mười ngón chậm rãi giao nhau, chặt chẽ địa chế trụ. Lòng bàn tay kề nhau, nhiệt độ giao hòa. Động tác này so ôm tăng thêm một phần triền miên hương vị. Lý Giáng Đường triệt để cứng đờ, đại não có một nháy mắt trống không. Tất cả xấu hổ, xính cường, nguy trang, tại cái này đi mắng lại thân mật đến cực điểm mười ngón đan xen trùng, băng tuyết tăng dã. Nàng có thể cảm giác được mình lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi dị, cũng có thể cảm giác được Cố An ngón tay thon dài cùng kiên định. Dừng chút yên tĩnh, chỉ có phong qua thanh âm, linh linh rung động, phản phất tại vì một màn này nhạc đệm. Chương 168, quyền lợi chương 168, quyền lợi trầm mặc tại mập mờ trong không khí chảy một lát, Cố An đông nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại trực kích hạch tâm. Uy, hắn gọi nàng, không còn là sư tỷ cũng không phải Giáng Đường chỉ là một cái đơn giản chữ, lại mang theo vô cùng thân mật. Người từ lúc nào bắt đầu thích ta? Lý Giáng Đường bị hắn cái này đội vàng không kịp chuẩn bị thẳng cầu đánh cho đầu góc choáng váng, gương mặt nháy mắt bạo hồng, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên màu hồng. Nàng cứ thẹn, bật thốt lên phản kích. A, không phải. Không phải ngươi trước thích ta sao? Làm sao ngược lại hỏi ta đến rồi? Xéo đi. Nàng ý đồ rút về tay, lại bị Cố An cầm thật chặt. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi như thế. Như thế tự luyến. Ai? Cố An thở dài, ngữ khí lại mang theo đạt được ý cười, hắn có chút túi đầu, cái chán cơ hồ chống đỡ lên mi tâm của nàng, hô hấp giao thoa. Nếu là sư tỷ không thích ta, quá khứ mấy năm đủ loại. Như thế nào lại phát sinh? Hắn dừng một chút, đảo khách thành chủ, ánh mắt khóa lại nàng bối rối trốn tránh đôi mắt. Ta ngược lại là rất muốn hỏi một chút, ta tốt sư tỷ, ngươi đến cùng là lúc nào? Trong lòng bắt đầu có ta. Cái này liên tiếp lời nói, như là sắc bén nhất kiếm, tùy tiện xé ra Lý Giáng Đường tất cả tâm phòng. Những cái kia nàng chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng trải vượt qua tâm tư, bị hắn như thế ngay thẳng lại tinh chuẩn địa đâm thủng, bại lộ giữa ban ngày. Lý Giáng Đường hô hấp hỗn loạn, bị hắn nắm cả eo, chụp lấy tay, không chỗ có thể trốn. Nàng dứt khoát từ bỏ dãy rủa, hoặc là nói, ở sâu trong nội tâm cũng không muốn thật thoát đi. Nàng có chút ngẩng đầu lên, động tác này để nàng lưu mỹ cổ tuyến hoàn toàn triển lộ, cũng làm cho nàng năng lực nhìn thẳng Cố An gần trong gang tấc con mắt. Nàng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt thủy quang liễm diễm, có xấu hổ, có buồn bực, cũng có không thèm đếm xỉa thản nhiên. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng thuật, thanh âm mới đầu còn có chút khó chịu, dần dần trở nên nhu hòa, như là lúc này trúc sao chạy thanh âm. Ngay từ đầu, ta thật chỉ là cảm thấy ngươi thiên phú rất tốt, bồi dưỡng một phen, tương lai trưởng thành, có lẽ có thể giúp ta chia sẻ một chút tông môn áp lực từ bên ngoài. Khi đó Lục Dương kiếm tông, bấp bên, ta trên vai gánh rất trọng. Nàng ánh mắt có chút bay xa, lâm vào hồi ức. Ai biết, thiên phú của ngươi tốt, quả thực quá phận. Tiến triển nhanh đến mức để nhân không kịp nhìn, trong lúc đó lại phát sinh nhiều như vậy không tưởng được sự tình, ngay cả tông chủ cũng thuận lợi bước vào niết bàn. Tông môn tình thế tốt đẹp, ta trên vai gánh, bất chi bất giác liền nhẹ đi nhiều. Tầm mắt của nàng một lần nữa tập trung tại Cố An trên mặt, ánh mắt trở nên phức tạp mà ôn nhu. Bất quá, ngươi như thật hỏi ta, khi nào đối ngươi cảm giác khác biệt? Ta liền ăn ngay nói thật. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ tại dư vị kia phần rung động. Ta nguyên bản thật chỉ là coi ngươi là sư đệ của ta, nhiều nhất bởi vì muốn dạy dỗ ngươi, trong lòng thỉnh thoảng sẽ đưa ngươi coi là đệ tử đối đãi. Thanh âm của nàng càng nhẹ, mang theo một loại hồi ức mông lung. Thế nhưng là tại trên đoàn kiếm đại hội, Mạc Lan muốn ra tay với ta sát na, ngươi rõ ràng tu vi còn thấp, lại không chút do dự tại trước mặt mọi người đứng dậy, hấp dẫn toàn bộ của nàng chú ý. Nói đến đây, Lý Giáng Đường hốc mắt hơi có chút phát nhiệt. Cảnh tượng đó, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiếu niên đơn bạc lại thẳng tắp bóng lưng, bình tĩnh mà kiên định ngữ, đem nguy hiểm chí mạng dẫn hướng tự thân. Kia phần không chút do dự giữ gìn, kia phần bất chấp hậu quả đảm đương, giống một viên đầu nhập nàng tâm hồ cục đá, kích thích chưa bao giờ có to lớn bọn sóng. Ta không biết ngươi lúc đó tại sao lại làm như vậy, là thiếu niên khí phách, vẫn là cái gì khác. Nhưng chính là từ một khắc kia trở đi. Nàng nhìn chăm chú lên cô An, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà trịnh trọng. Ta đối với ngươi cảm giác, liền triệt để thay đổi. Không còn là nhìn một cái có tiềm lực hậu bối, không còn là nhìn một cái cần dạy bảo sư đệ. Mà là, bắt đầu chân chính đưa ngươi, coi như một cái có thể sống bay, có thể tin cậy, thậm chí có thể dựa vào nhân đến đối đãi. Thoại âm rơi xuống, nàng phảng phất rỡ xuống cuối cùng một tia tâm phòng cùng thận trọng, cả người triệt để trầm tĩnh lại. Không còn kháng cự bên hông cánh tay lực lượng, thậm chí nhẹ nhàng đem thân thể trọng tâm hướng về sau tới gần, đem toàn thân trọng lượng hoàn toàn giao phó tại Cố An kiên cố lồng ngực cấm áp. Cố An bước vàng ôm lấy nàng, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại từ cứng nhắc đến mềm mại, từ kháng cự đến dựa sát vào nhau hoàn chỉnh quá trình. Hắn năng lực nghe được nàng trong tóc nhàn nhạt thanh hương, có thể cảm nhận được nàng thân thể ấm áp cùng kinh người có giãn. Một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng thương tiếc chi tình tràn đầy trong tim. Hắn chống không cái tay kia, đột nhiên nâng lên, mang theo một chút đùa ác ý vị, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Giáng Đường đầu kia mềm mại mái tóc đen nhánh. Đưa nàng vốn chỉ là hơi loạn sợi tóc, triệt để biến thành một đoàn đáng yêu xoa tung. Ai nha? Lý Giáng Đường đội vàng không kịp chuẩn bị, hô nhỏ một tiếng, giống con bị quấy nhiễu mèo con gật gù đắc ý, ý đồ hất ra hắn làm loạn tay. Đồng thời nâng lên đôi mắt đẹp, tức giận lườm hắn một cái, gắt giọng: "Ngươi hoại tử, làm tóc ta làm gì?" Cố An dừng lại động tác, nhưng lại chưa thu tay lại, mà là thuận thế bưng lấy nàng một bên gương mặt, ngón cái nhẹ nhàng nuốt ve nàng bóng loáng tinh tế da thịt. Hắn cúi đầu xuống, cười khẽ: "Ta muốn nói, ta trước đó là sư tỷ ngươi làm những cái kia, sau này tựa như làm loạn tóc của ngươi." Hắn dừng một chút, nhìn xem nàng đống nhiên trợn to đôi mắt, chậm rãi nói ra hạ nửa câu: "Trở nên tự nhiên mà vậy, biến thành ta thường ngày, quyền lợi của ta cũng là ta vui vẻ, bởi vì ngươi là ta nhận định người." "Ngươi?" Lý Giáng Đường gương mặt nháy mắt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Một cỗ hỗn hợp có ngọt ngào, ngượng ngùng, cảm động cùng luôn cuống dòng lũ phá tan nàng tất cả ngôn ngữ năng lực. Nàng há to miệng, lại phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể mở to cặp kia thủy làm chân con ngươi, ngơ ngác nhìn qua Cố An. Cố An không còn cho nàng tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hắn bưng lấy gò má nàng tay có chút dùng sức, đưa nàng kéo đến thêm gần, đồng thời mình chậm rãi cúi người. Khoảng cách của hai người kịch liệt rút ngắn, chóp mũi chạm nhau, hô hấp triệt để giao hòa. Lý Giáng Đường lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, vô ý thức nhắm mắt lại. Sau một khắc, Cố An ấm áp môi, tinh chuẩn điệu in lên nàng mềm mại hơi lạnh môi đỏ. "Ừm." "Hừ." Một tiếng cực nhẹ, hỗn hợp có kinh ngạc cùng thuận theo ưng, từ hai người chặt chẽ đụng vào nhau giữa răng môi xuất ra, tiêu tán tại rừng trúc thanh âm bên trong. Cố An cánh tay nắm chặt, đưa nàng càng dùng sức vò tiến trong lồng ngực của mình. Hai người thân thể cơ hồ kín kẽ địa dính vào cùng nhau, cách quần áo đều có thể cảm nhận được lẫn nhau kịch liệt kéo lên nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Nụ hôn này mới đầu mang theo thăm dò cùng ôn nhu, rất nhanh liền tại Cố An chủ đạo hạ trở nên xâm nhập mà triền miên. Hắn gậy mở nàng hàm răng, thưởng thức nàng ngọt ngào cùng không lưu loát, dẫn dắt đến nàng bụng về đáp lại. Lý Giáng Đường mới đầu thân thể căng cứng, dần dần tại hắn hôn cùng ôm chung mềm hóa xuống tới. Cánh tay chẳng biết lúc nào vòng thượng cổ của hắn, không lưu loát lại cố gắng nên hợp. Thân mật cùng nhau, khí tức xen lẫn, chụp ảnh chập chờn, thanh âm linh linh, hết thảy đều hóa thành giờ phút này vô tận lưu luyến tiểu diễn bối cảnh. Chương 169, còn nhiều thời gian chương 169, còn nhiều thời gian không biết qua bao lâu, thẳng đến hai người đều có chút khí tức bất ổn, Cố An mới lưu luyến không rời địa thoáng tối lui. Lý Giáng Đường ánh mắt mê ly, đôi môi thủy nhuận sưng đỏ. Vô ý thức rỗi ra tiểu xảo đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút bờ môi chính mình, cái này vô ý thức động tác mang theo kinh người dụ hoặc. Cố An mắt sắc càng sâu, hắn không tiếp tục hôn lên môi của nàng, mà là thuận trán của nàng, mi tâm, sống mũi, một đường hướng phía dưới, lưu lại tinh mịn ấm áp khẽ hôn. Cuối cùng nóng rực cánh môi rơi vào nàng trắng non thon dài, có chút ngậm trên cổ, nhẹ nhàng mút vào. Ừm. Lý Giáng Đường nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân thể run rẩy một hồi, tê dại cảm giác từ cái cổ lan tràn đến toàn thân. Lại một phen cuốn quýt si mê, thẳng đến Lý Giáng Đường cận tồn lý trí hấp lại, phát giác được hai người vị trí hoàn cảnh trung quy là tại giã ngoại. Nàng nhẹ nhàng đẩy Cố An kiên cố lồng ngực, thanh âm mang theo sau đó kiểu nhuyễn cùng ngượng ngùng. Tốt. Dừng ở đây. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Cố An nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, theo lời dừng lại, nhưng lại chưa lập tức buông tay. Hắn quan tâm địa thay nàng chỉnh lý tốt có chút lộn xộn váy đỏ và áo, đưa nàng tản mát sợi tóc lung đến sau tai, động tác ôn nhu tỉ mỉ. Cuối cùng, chỉ là một lần nữa nắm chặt tay của nàng, mười ngón đan sen. Tốt tốt tốt. Hắn ngữ khí cương triều, mang theo thỏa mãn ý cười. Còn nhiều thời gian, ta hiểu. Lý Giáng Đường đỏ mặt, sáng giọng. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi hiểu, ta đều hiểu. Cố An nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội. Tốt. Lý Giáng Đường chán nản, làm bộ muốn nện hắn. Hiện tại ngươi cũng dám như thế chống đối sư tỷ ta rồi. Thật sự là vô pháp vô thiên. Sư tỷ. Cố An tùy ý nàng không có gì lực đạo nắm đấm rơi vào trên người, xích lại gần bên hai nàng, hạ giọng. Không thích ta chống đối ngươi sao? Lý Giáng Đường. Ha ha. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nghĩ lý cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa, bên hai lại hùng tấu. Không nói lời nào, Cố An tiếp tục đùa nàng, đó chính là thích đi. Ta đánh chết ngươi a. Lý Giáng Đường rốt cục nhịn không được, xấu hổ truy đánh đứng lên. Trong lúc nhất thời, mới kiều diễm nuốt ve an ủi bầu không khí bị nhẹ nhõm cười đùa thay thế. Hai người thân ảnh tại Bích Lam trúc hải bên trong truy đuổi chớp động, hù dọa từng mảnh lá trúc cùng thanh thúy linh âm. Cười đùa qua đi, hai người cuối cùng là lặng yên trở về Lục Dương kiếm tông. Tại sơn môn cách đó không xa, Lý Giáng Đường dừng bước lại, xoay người, đối mặt với cô An, trên mặt còn lưu lại chưa cởi tận đỏ ửng. Lại cố ý bản khởi mặt, bày ra nghiêm túc bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta muốn bế quan đi, không bước vào ba bước kiếm đạo đại tông sư, tuyệt không xuất quan." Nàng giơ lên tiểu xảo cái cằm, cố gắng làm ra giữ dằn dáng vẻ nhìn xem cô An. "Chờ ta xuất quan, thực lực đại tiến, nhìn ta không hung hăng." "Quân ngươi." Hiển nhiên, Lý Giáng Đường sở dĩ như thế quyết chí tự cường, chủ yếu động lực chính là hôm nay luận bàn là bại. Cùng về sau bị người nào đó toàn phương vị áp chế không cam lòng. Đối đây, cô An chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ mà cương triều mỉm cười. Bởi vì hắn rõ ràng, lấy mình bây giờ chân thực nội tình, nếu là toàn lực bộc phát, chiến lực thế nhưng là đủ để so sánh bốn bước kiếm đạo đại tông sư. Sư tỷ bế quan này đuổi theo đường, sợ là gánh nặng đường xa a bất quá, nhìn xem trong mắt nàng giấy lên đấu trí, cô An cảm thấy, dạng này cũng rất tốt. Sóng bay tiến lên, tương hỗ rèn luyện, vốn là đạo đồ thượng đẹp nhất phong cảnh trí nhất. Hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn cái kia đạo hỏa hồng thân ảnh, biến mất tại Xích Hà phòng phương hướng. Trở lại độc phủ, tinh huy ngọc bích chạy xuôi tĩnh mịch ánh sáng. Cùng Lý Giáng Đường một phen luận bàn về sau, cô An chỉ cảm thấy tâm cảnh càng thêm thông đấu, thể nội pháp tướng cùng tạo hóa chi khí giao hòa lưu chuyển, hòa hợp không ngại. Hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất ương bồ đoàn bên trên, nhắm mắt điều tức một lát, đợi khí tức triệt để bình phục, mới mở hai mắt ra. Pháp tướng đã thành, con đường phía trước đã minh. Bây giờ đạo đồ thông suốt, căn cơ vững chắc, cũng là thời điểm tiếp tục điểm hóa mới kiếm khí, tăng thêm nội tình. Cố An thấp giọng tự nói, trong lòng đã có tính toán. Tâm niệm vừa động, sáu đạo màu sắc khác nhau lưu quang từ trong cơ thể hắn hoặc tùy thân kiếm trong túi bay ra, rơi xuống đất hóa thành sáu vị dung mạo tuyệt thế nữ tử. Chính là Khôi Dương, U Lam, Trung Nguyên, Thanh Loan, Huyền Tinh cùng Tử Địa. Các ngươi lại tự mình tu luyện, củng cố pháp tướng cảnh giới, lĩnh hội thần thông. Cố An phân phó nói. Hắn lúc trước cùng Lý Giáng Đường tại Thanh Âm Trúc Lâm hố động lúc, để tránh quấy nhiễu, thuận tay tạm thời che đậy kiếm nương nhóm đối với ngoại giới cảm giác. Giờ phút này sự tình đã, đương nhiên phải đem cảm giác một lần nữa mở ra. Cơ hồ ngay tại che đậy giải trừ nháy mắt, chủ nhân. Nhất đạo hỏa hồng thân ảnh mang theo làn gió thơm cùng ủy khuất lên án, như là yến non về rừng đánh tới, một mực ôm lấy Cố An cánh tay. Khôi Dương nâng lên tấm kia tươi đẹp tiểu diễm khuôn mặt nhỏ, kim hồng sắc trong con ngươi thủy quang liễm diễm, miệng nhỏ vểnh lên lên cao. Hoại tử chủ nhân, ngươi liền không thể để người ta bảo trì người hình thái về trong nhà hảo hảo tu luyện sao? Nhất định để người ta duy trì kiếm hình thái, đi theo ngươi. Cùng liên cùng đi. Xấu chủ nhân ngươi trả, còn che đậy cảm giác của chúng ta. Nàng một bên nói, một bên cơ Cố An cánh tay, lực đạo không nhẹ, đầy đủ biểu đạt bất mãn. Ngày bình thường tính tình khác nhau mà khác năm vị kiếm lương, giờ phút này lại cũng hiếm thấy đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Đúng thế, chủ nhân. Thanh Loan thanh âm dịu dàng, nhưng đôi mi thanh tú cao lại, bên mâu trùng mang theo không hiểu. Tại sao phải che đậy cảm giác của chúng ta đâu? Là có cái gì? Là chúng ta không thể nhìn sao? Các ngươi không thể nhìn nhiều tốt ta. Cố An im lặng. Trong lúc nhất thời, trong tinh thất anh thanh yến ngữ, liễu diễu, ngày bình thường thành tu chi địa yên tĩnh bị đánh bỡ. Tràn ngập sinh động nhưng cũng để Cố An có chút nhức đầu khói lửa. Bị sáu song hoặc bị khuất, hoặc bất mãn, hoặc nghi hoặc, hoặc oán trách đôi mắt đẹp cùng nhau nhìn chăm chú lên, tuy là Cố An đạo tâm kiên định. Giờ phút này cũng không nhịn được lấy tay nâng trán, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Lúc này mới sáu cái. Trong lòng của hắn ám đạo, đã như vậy náo nhiệt. Nếu là ngày sau thật điểm hóa 60, 600 cái. Động phủ này há không muốn bị lật tung ngày rồi. Tưởng tượng một chút hình ảnh kia, dù là Cố An cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Đang nghĩ ngợi nên như thế nào trấn an cái này sáu vị, đã thấy một mực trầm mặc ôm cánh tay Trung Nguyên, cặp kia tử nhãn đông nhiên hơi động một chút. Thừa dịp Khôi Dương còn tại lay động Cố An cánh tay, mấy người khác lực chú ý cũng tập trung ở lên án chủ nhân thời điểm. Nàng dưới chân như là dâm bân nhứ, lặng yên không một tiếng động hướng lui về phía sau nửa bước, lại nửa bước. Lập tức một cái cực kỳ tự nhiên xoay người, liền muốn hướng phía tinh thất bên ngoài nàng thường đợi tu luyện thất chạy đi. Quyền Vương bản sắc, thời khắc không quên nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, nhất là không thể lạc hậu hơn cái khác tỉ muội. Cố An nhãn tỉnh sáng lên, giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào còn tại lên án năm nữ trong hai. Khu khu, cái kia, các ngươi có phát hiện hay không? Hắn đưa tay chỉ hướng Trung Nguyên cái kia sắp chuẩn ra tinh thất bóng lưng. Đã có người tự giác điệu đi bắt gấp thời gian tu luyện nha. Năm nữ thuận ngón tay của hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Trung Nguyên hơi có vẻ cứng nhắc bóng lưng, cùng nàng vô ý thức tăng tốc nửa bước bước chân.